Chương 482, hồn về nhục thân, mới nhâm trưởng môn. Chương 482, hồn về nhục thân, mới nhâm trưởng môn Dĩ Lộ. Nhanh, ta giúp ngươi hồn về nhục thân, sau đó còn có trọng yếu lên tiếng ngươi đây. Giang Dĩ Lộ đối ta nháy nháy mắt, tiểu nhân ca, chính ta liền có thể hồn về nhục thân, không cần hỗ trợ. Vậy liền nhanh. Nhanh mọi người tại ta thúc giục hạ đi tới bờ sông quan tài bên cạnh, hợp lực đẩy mở quan tài sau, phát hiện cơ thể Giang Dĩ Lộ lặng lặng nằm ở bên trong. Mục Thanh cố ý kiểm tra một chút, thở dài, cái này quan tài thật sự là không tầm thường, qua ở trong nước thời gian dài như vậy, nhục thân vậy mà không có một chút bị nước ướt nhẹp vết tích. Thủy Linh giải thích nói, đây là ta giao nhân một mạch thủy quan, đừng nói là cái này nho nhỏ âm dương hạ, coi như chìm ở bên mông Đông Hải cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta tò mò nhìn nàng, giao nhân rời đi thế giới này thời điểm cũng cần quan tài sao? Các ngươi không phải liền sinh trưởng ở trong nước sao? Vì cái gì quan tài cũng muốn làm thành chống nước? Giao nhân mặc dù là sinh ở trong nước, dài ở trong nước, nhưng là sau khi chết cũng bất quá là một bộ phổ phổ thông thông thi thể, thời gian dài qua ở trong nước cũng biết hư thối sừng, cho nên tự nhiên muốn dùng chống nước quan tài. Bất quá chúng ta dùng cũng không nhiều, bởi vì nếu như giao nhân tại không xảy ra bất chắc dưới tình huống, tuổi thọ bình thường có thể đạt tới mấy trăm tuổi, cho nên nếu như không phải lần này bị đồ cương đồ sát, tộc nhân ta cũng không đến nỗi nhanh chóng như vậy tan lùi. Giang Dĩ Lộ người nhẹ nhàng đi vào bên người Thủy Linh. Thủy Linh tỷ tỷ, tộc nhân của ngươi còn thừa lại nhiều ít ta? Đại khái chỉ có lúc đầu 2-3 thành a. Nghe xong lời này, ta cùng Mộc Thanh đều là nao nao, đây quả thực là chủng tộc diệt tuyệt a. Thật là nói cho cùng, các nàng bị tàn sát rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đồ cương muốn bắt sống Thủy Linh đến cho ta làm một thanh vật thay thế. Nghĩ như vậy đến, dường như ta cũng thoát không khỏi liên quan, cái này không khỏi nhường trong lòng ta sinh ra một chút ấy nấy. Ai Giang Dĩ Lộ dò xét khẩu khí, người của Lưu Vân Quán cũng chết chỉ còn lại mười mấy người, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe xong lời này, ta đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói kia mười mấy người có phải hay không ngay tại dưới nước hang động trong thông đạo? Các nàng làm sao bây giờ? Đúng, chính là các nàng, Thủy Linh tỷ tỷ đã bằng lòng giúp ta đem các nàng mang ra. Ta nghĩ nghĩ, lại hỏi, có một chút ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, Ngọc Hoa chân nhân trước đó rõ ràng còn sống, vì cái gì nàng có thể tự do qua lại trong nước mà không bị ảnh hưởng? Cái này liền muốn hỏi Thủy Linh tỷ tỷ. Giang Dĩ Lộ đưa ánh mắt rơi vào trên người Thủy Linh, ta cũng nhìn về phía nàng. Thủy Linh nhẹ nhàng thở dài, tại chúng ta trong cơ thể của giao nhân đều có một quả yêu khí biến thành nội đan, chỉ cần ăn giao nhân nội đan tiến hành luyện hóa, liền có thể tự do tiến vào trong nước. Cái này giống như là trước ngươi trong miệng ngậm lấy tị thủy châu như thế, thậm chí so tị thủy châu càng thêm thuận tiện. Tê ta hít một hơi lãnh khí, trong lòng tự nhủ cái này trên người giao nhân thật đúng là đều là bảo vật ta. Thủy Linh dường như nhìn ra ta ý nghĩ trong lòng, nàng bất đắc dĩ cười cười. Giao nhân mặc dù tu vi bình thường, nhưng trên người thật là có rất nhiều để người khác mơ ước đồ vật, cho nên chúng ta mới một mực sống ở chỗ sâu trong Đông Hải, vì cái gì cũng chỉ là có một phần an bình mà thôi, không nghĩ tới lần này vẫn không thể nào trốn qua một kiếp này. Nói đến đây, nàng đông nhiên cười cười, tốt, ta hiện tại liền sắp xếp người đi đáy nước cứu Lưu Vân Quán đệ tử. Dĩ Lộ, ngươi mau mau hồn về nhục thân a. Nói xong, Thủy Linh quay đầu cùng bên người hai nữ tử nói mấy câu, kia hai cái cô nương liền nhảy xuống nước không thấy bóng dáng. Thừa dịp lúc này, Giang Dĩ Lộ thả người bay vào nhục thân của mình bên trong, mặc dù nàng pháp thuật không tốt, nhưng dù sao cũng có chút đạo hạnh, hơn nữa nhục thể của nàng không chết, đối hồn phách vốn là có lấy hấp thụ lực, cho nên hồn về nhục thân đối với nàng bây giờ mà nói cũng không khó. Đợi nàng thức tỉnh theo trong quan tài sau khi bỏ ra, lòng của mọi người lúc này mới để xuống. Thấy trong ba lô Ly Thiên còn không có tỉnh lại, ta liền hỏi Giang Dĩ Lộ, Ly Thiên là làm sao vậy? Giang Dĩ Lộ thở dài, chúng ta bị đồ cương bắt được về sau, hắn liền bước hỏi chúng ta liên quan tới ngươi chuyện, chúng ta tự nhiên ai đều khó có khả năng nói, cho nên Thiên Nhi gia liền bị bọn hắn cắt lỗ tai, ta bị rút hồn. Tiểu Nhiên ca, Thiên Nhi gia lỗ tai còn có thể mọc ra tới sao? Ân, có thể mọc ra đến, các ngươi cũng là quá ngu, hắn muốn nghe được cái gì nói cho hắn biết là được, làm gì để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. May mắn uổng cho các ngươi không có ra cái đại sự gì, bằng không mà nói ta không phải ấy nấy cả một đời, đó là cái kinh nghiệm giáo huấn, lần sau còn muốn có lần sau. Một thanh bỗng nhiên chen vào nói, tuyệt không thể có lần sau, bất kể như thế nào tất cả mọi người đến cẩn thận một chút. Ta nhẹ gật đầu, không sai, tuyệt không thể có lần sau. Ai? Chỉ tiếc Lưu Vân Quán cùng giao nhân một mạch nhận lấy dính líu tới của ta, bằng không nói đến đây, ta thật sự là không biết do nói cái gì cho phải, đoàn người cũng đều yên lặng cúi đầu. Lúc này, bờ sông đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, kia hai cái giao nhân đã bắt đầu kéo lấy Lưu Vân Quán đệ tử trở về. Vừa ra mặt nước, Lưu Vân Quán đệ tử liền từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên các nàng là một mạch nện trở về. Không đến 20 phút thời gian, vậy ở dưới nước hơn 10 người Lưu Vân Quán đệ tử liền đều được cứu trở về. Trên Giang Dĩ Lộ trước một vừa xác nhận tình huống, may mắn là đoàn người đều còn sống. Đi theo Lưu Vân Quán đệ tử đi ra tới còn có viên kia Đông Hải Minh Châu. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi tới Giang Dĩ Lộ bên cạnh. Dĩ Lộ, có chuyện ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, ngươi có nghe nói hay không qua Tam Thế Tâm? Tam Thế Tâm? Giang Dĩ Lộ sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía một gã Lưu Vân Quán đệ tử. Sư tỷ, ta trước đó nghe sư phụ nhắc qua Tam Thế Tâm, nàng nói kia là chúng ta trấn quan chi bảo. Ta nhớ được ngươi đã từng bồi tiếp trưởng môn nhiều lần tiến vào cất giữ Tam Thế Tâm mật thất, ngươi nên tương đối hiểu à? Cái này bị Giang Dĩ Lộ gọi sư tỷ Lưu Vân Quán nữ đệ tử do dự một chút, hoàn toàn chính xác, Tam Thế Tâm là Lưu Vân Quán trấn quan chi bảo, trước đó ta cũng chỉ là canh giữ ở mật thất trước cửa chưa từng đi vào qua, dưới tình huống bình thường chỉ có trưởng môn mới có tư cách tiến vào mật thất, nhưng bây giờ trưởng môn đã nghe đến đó ta xem như minh bạch, thiếu thiếu trưởng môn Lưu Vân Quán, bất kỳ đệ tử đều không có quyền tiến vào kia cái gọi là mật thất, nói cách khác ta lần này có thể là chạy không. Lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên đi lên trước hỏi vị kia nữ đệ tử, Lưu Vân Quán đa số đệ tử đều bị tàn sát, vì cái gì các ngươi may mắn sống tiếp được? Nữ đệ tử nhìn một cái Giang Dĩ Lộ, lần này nhờ có Dĩ Lộ, nếu không phải nàng hướng Đồ Cường cầu tình, chúng ta đang bị bắt vào nước sau đó liền sẽ bị lập tức xử quyết, cũng liền không sẽ còn sống trở về. Những lời này của nàng ta là tin, dù sao Giang Dĩ Lộ với ta quen biết, Đồ Cương rất có thể cũng là thấy được điểm này, mới có thể tạm thời thu tay lại không có đổi tận giết tuyệt. Mục Thanh mỉm cười, hiện tại Lưu Vân Quán thương vong thảm trọng, rắn mất đầu, nếu như là ta ta liền sẽ tiến cử Dĩ Lộ là mới nhâm trưởng môn, mặc dù nàng đạo hạnh không phải cao nhất, lại là Lưu Vân Quán tái sinh nhân nhân Mục Thanh một câu, đem người ở chỗ này nói tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 483, Trấn Quan Chi Bảo Tam Thế Tâm. Chương 483, Trấn Quan Chi Bảo Tam Thế Tâm. Mục Thanh một câu, đem người ở chỗ này nói tất cả đều ngây ngẩn cả người. Giang Dĩ Lộ ngơ ngác nhìn Mục Thanh, tiểu nhi đầu, ngàn vạn không nên nói như vậy, nếu không phải ta, Lưu Vân Quán cũng sẽ không Dĩ Lộ. Mục Thanh cắt ngang nàng, Lưu Vân Quán bị đồ theo mặt ngoài nhìn là bởi vì ngươi, thậm chí là bởi vì chúng ta, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lúc trước Ngọc Hoa chân nhân trực tiếp đem ngươi giao cho Đồ Cương, có phải hay không liền có thể nhường Lưu Vân Quán miễn gặp kiếp nan, dù sao Đồ Cương mục đích là muốn dùng ngươi cùng Ly Thiên đến áp chế tiểu nhiên. Có thể Ngọc Hoa chân nhân cũng không có làm như vậy, đương nhiên nàng không có đem ngươi giao ra cũng không phải là vì bảo hộ ngươi, nàng lựa chọn phản chiến, lựa chọn đầu nhập vào Đồ Cương, thậm chí không tiếc giết hại nhà mình đệ tử. Về phần nàng từ đó lấy được cái gì lợi ai cũng không biết, cho nên Lưu Vân Quán biến thành như bây giờ cùng ngươi. Không quan hệ không chỉ có là Lưu Vân Quán đệ tử, liền ta cũng là nghe được ngây ngẩn cả người, luôn cảm giác Mục Thanh là tại quỷ biện, nhưng dường như lại rất có đạo lý. Là sao? Giang Dĩ Lộ không xác định hỏi ra hai chữ này, Mục Thanh cười cười, đương nhiên, cho nên Lưu Vân Quán chúng đệ tử, các ngươi cho là ta nói rất đúng không đúng. Dưới mắt Lưu Vân Quán rắn mất đầu, Giang Dĩ Lộ mặc dù tuổi trẻ, nhưng nàng có tư chất cũng có tiềm lực, mấu chốt nhất là nàng có một quả bằng lòng là Lưu Vân Quán hy sinh tâm, nếu như không có nàng ra sức bảo vệ, các ngươi khả năng thật liền xong rồi, chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Lưu Vân Quán đệ tử đầu tiên là nhìn lẫn nhau, sau đó lại đồng thời bái tới trước mặt Giang Dĩ Lộ, bái kiến trưởng môn. Vị kia bị nàng gọi sư tỷ đệ tử run giọng nói rằng, Lưu Vân Quán mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng là còn có chúng ta tại, chúng ta đều là ngươi bảo vệ tới, chúng ta bằng lòng phụng ngài là mới trưởng môn, hy vọng ngài có thể dẫn đầu Lưu Vân Quán đi ra khốn cảnh, tái tạo cửa uy. Giang Dĩ Lộ ngốc ngốc đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, Thủy Linh cười đi đến bên người nàng, muội muội ngốc, còn đứng ngây đó làm gì? Về sau áp lực của ngươi sẽ phải lớn, cố lên nha. Giang Dĩ Lộ lại nhìn một chút ta cùng Mục Thanh, thấy chúng ta đối nàng gật đầu, nàng lúc này mới hít sâu một hơi, kia. Tốt ta quanh quẩn tại trong lòng mọi người một khối mây đen, dường như chỉ một thoáng liền tan đi. Một đoàn người đi theo Giang Dĩ Lộ về tới Lưu Vân Quán, cùng trong truyền thuyết như thế, nhà này đạo quán cũng không đường hoàng, cũng không khí phái, chính là một chỗ phổ phổ thông thông tu hành nơi trốn, nhưng là bên trong trưng bày bài trí bao quát một cây cỏ lại đều không bình thường. Ta âm thầm quan sát một chút, mặc kệ là bài trí vẫn là môn đỉnh đều ám hợp hậu thiên bắt quái môn đạo, nếu như tra cứu kỹ càng sợ là một ngày một đêm cũng nói không hết, không thể không nói cái này đích xác là đạo môn chính tông. Mọi người không để ý tới nghỉ ngơi, xuyên qua Tam Thanh đại điện, đi thẳng tới kia cái gọi là mật thất. Tại mật thất trước, Lưu Vân Quán đệ tử đem một thanh đồng khóa chìa khóa giao cho trong tay Giang Dĩ Lộ, trưởng môn, mật thất trọng địa chúng ta liền không tùy tiện đi vào, đây là xem bên trong quý củ, đương nhiên ngài những người bạn này là có thể căn cứ ý nguyện của ngài tiến vào. Giang Dĩ Lộ tiếp nhận chìa khóa, nhìn mọi người một cái, vừa muốn nói chuyện, Thủy Linh lại đoạt mở miệng trước, Dĩ Lộ muội muội, đây là bí mật của các ngươi, ta giao nhân một mạch dù sao cũng là người ngoài, liền không tiến vào, chúng ta vừa vặn ở lại bên ngoài làm sơ điều chỉnh, nghỉ ngơi một chút. Giang Dĩ Lộ nhẹ gật đầu, lập tức bàn giao theo hành đệ tử, để các nàng mang theo Thủy Linh đám ba người đi nghỉ trước. Thấy các nàng sau khi rời đi, Giang Dĩ Lộ liền mở ra đồng khóa đẩy cửa đi vào. Kéo kẹt theo một tiếng cửa phòng mở, ta cùng Mục Thanh liền đi theo nàng đi vào mật thất. Tiến mật thất ta liền quan sát bốn phía lên, kết quả phát hiện trong phòng này chẳng những không có bất kỳ trưng bày, liền tối thiểu phải trang trí đều không có, làm gian phòng ốp chính là thuần một sắc tường trắng cùng đất xi măng, giống như là một gian phôi thô phòng. Cùng bên ngoài nồng đậm đạo gia trang trí phong cách tạo thành mãnh liệt tương phản. Khác biệt duy nhất chính là tại mật thất chính giữa đứng thẳng một khối cao một thước bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một cái tên là Quảng Huyền Thiên Sư cuộc đời sự tích. Ta nhìn chằm chằm bia đá nhìn chỉ chốc lát, hóa ra là tòa thần đạo bi, Dĩ Lộ, vị này Quảng Huyền Thiên Sư là ai? Ngươi biết không? Quảng Huyền Thiên Sư là Lưu Vân Quán người sáng lập, cũng là Lưu Vân Quán là trăm năm qua duy nhất một vị thiên sư, chỉ là kỳ quái, hậu sơn rõ ràng có một tòa Quảng Huyền Thiên Sư mộ, vì cái gì nơi này còn muốn đặt vào một tòa thần đạo bi? Cái gọi là thần đạo bi, kỳ thật chính là tại mộ táng bên ngoài lập một tấm bia đá. Phía trên bình thường ghi lại người chết chuyện của sinh tiền dấu vết, điểm này cùng mộ chí có khắc chút tương tự, khác biệt chính là mộ chí minh bày ở trong mộ, thần đạo bi đứng ở mộ bên ngoài. Nói chuyện, Giang Dĩ Lộ thần sắc trang nghiêm đối với thần đạo bi bái ba bái, sau đó chậm rãi đi lên trước, dùng tay nhẹ nhàng đuốt ve thân địa, không biết do chạm đến địa phương nào, trong thần đạo bi bỗng nhiên phát ra một chấn móc xích chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, thân địa chậm rãi hướng khía cạnh di động, đất xi măng bên trên liền xuất hiện một nửa mét vuông lỗ hổng. Túi đầu nhìn lại, một cái tử đàn mộc hạp lặng lặng nằm ở bên trong, Giang Dĩ Lộ đem mộc hạp ôm ra, thổi thổi phía trên đất mặt liền muốn đánh mở. Ta vội vươn tay ngăn lại nàng, cái này liền muốn đánh mở. Đây chính là các ngươi trấn quan chi bảo a, như thế tùy ý sao? Giang Dĩ Lộ nháy nháy mắt, trong này hẳn là Tam Thế Tâm, tiểu nhiên ca ngươi lần này tới không phải là vì lấy thứ này sao? Ta đương nhiên muốn mở ra, nó ép ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, cũng không có tác dụng gì, ta quản nó có phải hay không trấn quan chi bảo, chỉ cần có thể giúp ngươi tìm tới hồ sư phụ liền tốt. Ta giật mình, trong lòng đỗng nhiên có chút cảm động. Giang Dĩ Lộ cười cười, lập tức nhẹ nhàng mở ra một hạt, ta cùng một thanh vội vàng góp đủ tiền lên, đã thấy tại bên trong một hạt có một hạt châu, hạt châu này có bóng bàn lớn nhỏ, toàn thân tản ra một vệt nhàn nhạt lang quang, nhìn qua có chút giống Dạ Minh Châu. Cái này chính là Tam Thế Tâm. Ta không xác định hỏi Giang Dĩ Lộ. Ân, hẳn không có sai, sư phụ ta từng cho ta xem qua Lưu Vân Quán điện tịch, phía trên có Tam Thế Tâm sơ đồ phát thảo, cùng cái quả hạt châu này giống nhau như lúc, chỉ là ta đến bây giờ đều không rõ ràng cái này Tam Thế Tâm đến cùng có làm được cái gì. Theo đời trước trưởng môn đi lên số, mỗi nhâm trưởng môn đều dốc lòng nghiên cứu qua cái quả hạt châu này, nhưng dường như cũng không có phát hiện nó chân chính công dụng, cũng không biết vì cái gì hắn sẽ trở thành Lưu Vân Quán trấn quan chi bảo. Ta nhẹ gật đầu, thận trọng cầm lấy Tam Thế Tâm, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một chút, biểu lộ bóng loáng ôn nhuận còn có chút phát lạnh, ngoại trừ tản ra một vẻ sáng ngời bên ngoài, giống như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lúc này, Mục Thanh mở miệng, tiểu tiên gia nói Tam Thế Tâm tổng cộng có 3 viên, có thể hay không chỉ có sưu tập tới 3 viên về sau mới có thể có cái gì đặc biệt biểu hiện. Ân, nói không chừng thật đúng là dạng này, bất kể như thế nào chúng ta bây giờ đã tìm được trong đó một quả, mang sau khi trở về có cơ hội hỏi một chút tiểu tiên gia, nói không chừng sẽ có cái gì phát hiện mới. Nói xong, ta liền đem Tam Thế Tâm một lần nữa bỏ vào một hạt, sau đó thận trọng bỏ vào trong hành trang. Chương 484, Tam Thế Tâm. Hai đạo nhân ảnh chương 484, Tam Thế Tâm. Hai đạo nhân ảnh theo mật thất sau khi ra ngoài, lòng ta cũng đi theo bông lòng không ít, lần này Lưu Vân Quán một nhóm tuy nói gian nan hiểm trở không ít, nhưng tóm lại là đạt đến mục đích, có thể một cái giá lớn đúng là quá lớn. Giang Dĩ Lộ đem chúng ta đưa đến Lưu Vân Quán chuyên môn tiếp đãi khách đến thăm phòng ngủ, tuy nói không xa hoa, nhưng cũng đủ thật sạch sẽ cùng lịch sự tao nhã, để túi đeo lưng xuống sau, ta hỏi, Dĩ Lộ, trọng trấn Lưu Vân Quán cũng không phải thấy một lần, chuyện dễ dàng, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nàng đầu tiên là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói, ta biết không dễ dàng, nhưng cũng mà làm theo, cũng may có các sư tỷ hỗ trợ xử lý, ta cũng có thể có cái chủ tâm cốt. Nhưng một chút chết nhiều đệ tử như vậy, vẫn là phải cẩn thận xử lý, ta muốn đợi xử lý xong các nàng hậu sự về sau lại làm bước kế tiếp dự định. Một thanh nhẹ nhàng tay nắm Giang Dĩ Lộ, ân. Dạng này cũng tốt, ngươi nếu là cần phải giúp một tay lời nói, chúng ta có thể tạm hoãn rời đi, tuy nói không thể giúp đại ân, nhưng tối thiểu có thể chia sẻ một chút áp lực của ngươi. Giang Dĩ Lộ cảm kích nhìn một thanh, cảm ơn ngươi tiểu nhân đầu, bất quá thật không cần, các ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, giữ lại tại ta chỗ này quá lãng phí thời gian, yên tâm đi, ta nhất định có thể xử lý tốt, vạn nhất ta thật xử lý không tốt, lại để các ngươi đến cũng không mượn. Đã nàng đã nói như vậy, chúng ta liền cũng không cưỡng cầu nữa. Xét thấy Lưu Vân Quán còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta chỉ ở xem bên trong ở một đêm, sáng sớm hôm sau liền định rời đi. Bởi vì giao nhân một mạch lần này cũng nhận trọng thương, cho nên Thủy Linh cũng dự định lập tức rời đi. Trước khi đi, nàng đưa một cái châm gài tóc cho Mục Thanh, cái này châm gài tóc vẫn luôn đi theo ta, cũng là ta thân phận tượng trưng, về sau các ngươi nếu là gặp phải phiền phái gì cần ta giao nhân ra tay giúp đỡ, ngươi liền có thể cầm châm gài tóc đi Đông Hải tìm ta, chỉ cần là tộc nhân ta, liền không có không biết cái này châm gài tóc. Mục Thanh cảm kích cười cười, lễ vật quý giá như vậy, chúng ta làm sao có ý tứ nhận lấy. Mệnh của ta đều là các ngươi cứu, còn nói cái gì thật không tiện. Nhìn xem hai người khiêm nhượng dáng vẻ, ta nhịn không được hỏi, Đông Hải lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm tới ngươi? Thủy Linh nét miệng lên, Đông Hải không xa có tòa ngư nhân đảo, phía trên đều là tộc nhân của ta, ngươi đến đó tìm ta là được. Ta nghe được sững sờ, các ngươi ở trên đảo sinh hoạt ta. Ân. Mặc dù chúng ta là giao nhân, nhưng cũng biết thường xuyên hóa thành hình người đi vào nhân loại sinh hoạt địa phương, trong đó có rất lớn một bộ phận người sẽ đóng vai thành cửa hàng châu đáo người, đi bán chút Đông Hải chân châu, cứ như vậy không chỉ có thể học tập nhân loại am hiểu tri thức, còn có thể mua này nhân loại quần áo cùng ăn mặc dùng, cuộc sống của chúng ta cũng có thể muôn màu muôn vẻ chút, ngư nhân đảo kỳ thật cũng bị khai phát qua, cơ sở công trình cũng rất đầy đủ, bất quá người bình thường là không nhìn ra. Nói đến đây, Thủy Linh bỗng nhiên cùng Giang Dĩ Lộ cho mượn bút giấy, sau đó ở phía trên viết xuống một chuỗi chữ số đưa cho ta. Ta hồ nghi nhận lấy, 1348684. Cái này không phải là số di động của ngươi a? Ngươi còn có điện thoại a? Ân, không sai, bất quá bởi vì ta ở trong nước thời gian tương đối dài, chỉ có ngẫu nhiên về ngư nhân đảo mới sẽ sử dụng điện thoại, cho nên khả năng phần lớn thời gian điện thoại đều là tắt máy. Thủy Linh lời nói này quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới người cùng yêu bây giờ lại đã tiếp xúc như thế thường xuyên. Ta cùng một thanh đem số di động của mình cũng để lại cho nàng, sau đó chúng ta liền đồng thời cáo biệt Giang Dĩ Lộ rời đi. Ta cùng một thanh về tới La Sơn Khu, nàng kéo mạnh lấy ta đi phòng khám bệnh đem vết thương một lần nữa băng bó một lần, sau đó mới an tâm tâm về tới khách sạn. Bởi vì nhịn một ngày một đêm, đêm qua cũng ngủ không ngon, cho nên một thanh hơi mệt chút, nàng trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Ta thì là tự giam mình ở trong phòng chuẩn bị cẩn thận bắt đầu nghiên cứu Tam Thế Tâm. Theo trong ba lô lấy ra tử đàn một hạt, mở ra về sau, Tam Thế Tâm còn tại phát ra sâu kín lang quang, ta đem nó nắm ở trong tay, đem một cỗ khí tức chút vào tới trong đó tĩnh tâm cảm giác lên. T. Thật là ta vừa cảm giác một chút liền siêu một chút rút tay trở về, trong miệng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm lập lòe tỏa sáng Tam Thế Tâm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Làm sao lại ta chậm chỉ chốc lát, lần nữa cầm lấy Tam Thế Tâm, tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt lại, một cỗ khí tức theo lòng bàn tay của ta một chút xíu chảy vào tam thế tâm nội bộ. Ngay tại ta nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu như ẩn như hiện nổi lên một hình ảnh, vừa rồi ta cũng là bởi vì trong đầu đống nhiên xuất hiện hình tượng mới bị giật nảy mình. Ta hít sâu một hơi, mong muốn đi xem thanh bức tranh này mặt, có thể kỳ quái là ta càng là muốn nhìn rõ, thì càng thấy không rõ. Trải qua mấy lần nếm thử ta chậm rãi phát hiện, chỉ cần ta chút vào tới bên trong tam thế tâm khí tức càng bình ổn, hình tượng liền càng rõ ràng. Nói cách khác tại trong đầu của ta xuất hiện hình tượng cũng không phải là ta chống giấu tưởng tượng ra tới, mà là bên trong tam thế tâm tồn tại, hoặc là nói là nó mong muốn hiện ra. Làm rõ ràng điểm này, ta ngay lập tức tĩnh hạ tâm, khí tức càng ngày càng bình ổn. Mấy phút về sau, trong đầu hình tượng rốt cục hoàn toàn rõ ràng. Kia là tại đen kịt một màu trong rừng, có hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, một người trong đó người mặc trường sam màu trắng, là thân dáng người thẳng tắp nam tử, hắn hình dạng mười phần lạnh lùng, cho người ta một loại khó mà tới gần cảm giác. Hắn tóc dài khoác tại sau lưng, kèm theo một loại nếp xưa lãnh công tử cảm giác. Một người khác cũng là bị một cây đại thụ che lại hơn phân nửa, hơn nữa thân hình của hắn có chút mơ hồ, tựa như là đánh gạch men như thế, nhìn không ra quần áo cùng hình dạng, thậm chí phân biệt không ra là nam hay là nữ. Hai người như là tại mịt mờ nói gì đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình tượng, lại nghe không được thanh âm. Cho chuyện xong sau, nam tử áo trắng đống nhiên quay người rời đi, nhìn động tác phán đoán hai người hẳn là tan rã trong không vui. Chỉ thấy mặt khác cái kia mơ hồ người muốn xông tới ngăn cản, lại bị nam tử áo trắng một trường bô lui mấy bước, hắn động tác gọn gàng, thậm chí mười phần tiêu sái. Cũng chỉ là lần này ta liền nhìn ra nam tử áo trắng đạo hạnh sâu không lường được. Bạch Y Liễu nhân đánh lui mơ hồ người về sau, liền người nhẹ nhàng bay vào đen nhánh trong rừng không thấy, mơ hồ người cũng người nhẹ nhàng đuổi tới. Đến giờ phút này, hình tượng liền thời gian dần qua biến mất không thấy. Ta chậm rãi buông tay ra, đem tam thế tâm một lần nữa bỏ vào bên trong một hạt, nhưng mới rồi hình tượng lại là trong đầu vung đi không được. Vừa rồi hình tượng bên trong xuất hiện Bạch Y Liễu nhân cùng mơ hồ người chẳng lẽ tất cả đều là quỷ? Dưới tình huống bình thường chỉ có một chỗ rừng cây mới có thể là màu đen, cái kia chính là âm gian. Mà vừa rồi hai người có thể tại âm ti ẩn hiện, hơn nữa còn là bay đi, kia định lại chính là quỷ. Bọn hắn đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong lòng tam thế? Cùng tam thúc lại có quan hệ gì? Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải lúc, một hạt bên trong tam thế tâm đông nhiên bỗng lúc đích. Chương 485, người của tam thúc hồn chương 485, người của tam thúc hồn một hạt bên trong tam thế tâm đông nhiên bỗng lúc đích. Ta lơ đãng nhìn lại, đã thấy tam thế tâm tại bên trong một hạt đầu tiên là nhấp nô mấy lần, sau đó lại chính mình nhảy ra một hạt ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Niệm đó, ta kinh ngạc một tiếng. Phải biết tam thế tâm bất quá chỉ là một quả phát sáng viên thủy tinh, nếu là rớt bể, kia thật là chính là có chơi. Ta vội vàng xoay người lại nhặt, còn không có đụng phải nó, tam thế tâm liền đột nhiên tràn ra một vệt ánh sáng. Ta bị lắc nhất thời mắt mở không ra, chỉ có thể liều mạng dùng tay đi cản, có thể kia sáng ngời dường như có thể xuyên thấu làn da, vẹn vẹn quản ta nhắm chặt hai mắt, ánh mắt vẫn là chua chảy ra nước mắt. Qua hơn nửa ngày, ta mới miễn cưỡng mở mắt, lúc này ta chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một cái bóng mờ, cái này hư ảnh cơ hồ hoàn toàn tiếp cận trong suốt, nếu không nhìn kỹ, thậm chí cũng có thể không phát hiện được hắn tồn tại. Đủ để chứng minh đây là một đạo tàn hồn, mấu chốt nhất là cái này hư ảnh mặc một bộ hắc hán áo, lưng eo hơi có còng xuống, mái đầu bạc trắng, rõ ràng chính là một cái tiểu lão đầu. Cái bộ dáng này ta quá quen thuộc. Tam thúc ta chật vật phun ra hai chữ này. Không sai, đạo này tàn hồn chính là tam thúc. Ha ha, tam thúc phiêu ở giữa không trung, túi đầu đối ta cười, nụ cười này ta dường như có lẽ đã có thời gian thật dài chưa từng thấy qua. Thằng danh con, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ta cũng không phải chết, chắc hẳn tiểu tiên gia đã cùng ngươi nói qua, ta bất quá là mang theo ký ức đi đầu thai, cùng thường nhân chết cũng không đồng dạng. Cho nên ngươi cho ta thu hồi kia khóc tang biểu lộ. Nghe được lão nhân gia ông ta còn có thể hơn ta, trong lòng ta thật là thoải mái như nhiều. Tam thúc, ngươi cái này sợi hồn phách là chuyện gì xảy ra? Tam thúc thở dài một tiếng, ai? Chính như ngươi nhìn thấy, hồn phách của ta bị cưỡng ép hủy đi chia làm tiên địa nhân tam hồn, mỗi một sợi hồn phách đều giấu ở một quả trong tam thế tâm, cái này một sợi hồn phách chính là nhân hồn, cho nên ngươi cần muốn tìm đủ ba viên tam thế tâm, khả năng liệu ra ta hoàn chỉnh hồn phách, cho đến lúc đó, ngươi liền có thể tìm tới chuyển thế về sau ta. Thật là tam thúc, lần này theo Lưu Vân quán tìm tới tam thế tâm là bọn hắn trấn quan chi bảo, đã có trên trăm năm, hồn phách của ngươi làm sao lại bám vào trăm năm trước đó đổ vật phía trên? Ha ha, hai tay tam thúc phía sau lắc đầu phá lên cười, tiểu nhân a, trên đời này không có cái gì không thể nào, chỉ bất quá bây giờ còn không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ý của tiểu tiên gia làm từng bước đi tìm tới còn lại hai viên tam thế tâm, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tất cả quanh quẩn trong tim mê hoặc đều đem bắt vân kiến nhật, ngươi không cần nóng nội. Ta giật mình, kia còn lại hai viên tam thế tâm ở nơi nào? Ngài nếu là mang theo ký ức đầu thai, có phải hay không có thể cho ta một chút nhắc nhở, để cho ta mau chóng tìm tới chuyển thế đầu thai về sau ngươi, cứ như vậy cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Tam thúc trợn mắt nhìn ta một cái, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta chỉ là mang theo một thế này ký ức, cũng không phải thông hiểu tam thế ký ức, làm sao có thể biết đời sau chính mình ở nơi nào. Về phần cái khác hai viên tam thế tâm ở nơi nào, cái này sao ta thấy tam thúc biểu lộ đống nhiên nghiêm túc, đoán hắn tất nhiên là muốn nói gì trọng yếu lời nói, thế là liền tiến lên trước cẩn thận đi nghe. Cái này sao? Ta còn thật không biết ta là vẻ mặt hát tuyến A, thế giới chi lớn, biển người mênh mông. Ngài để cho ta đi chỗ nào tìm à? Ha ha, người tên mắt con này, ngươi sợ là quên, Ninh Thành thật là có một vị tình báo cao thủ à? Nhanh đi hỏi một chút hắn à. Chờ một chút. Thấy Tam thúc muốn đi, ta vội vàng ngăn cản hắn. Tam thúc, vừa rồi ta tại cảm giác tam thế tâm thời điểm, trong đầu hiện ra một bộ kỳ quái hình tượng, bên trong có một cái bạch y liễu nhân cùng một cái mơ hồ người. Bọn hắn cái gì bạch y liễu nhân mơ hồ người, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, không chừng chỉ là ngươi phán đoán mà thôi. Việc cấp bách là đi tìm còn lại hai viên tam thế tâm. Được rồi, ta đã lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, cần phải trở về đúng rồi. Quên nói cho ngươi, ta nhân hồn cần thời gian dài tại bên trong tam thế tâm dưỡng hồn, cho nên đừng tùy tiện quấy rầy ta. Nói xong câu đó, tam thúc liền biến thành một sợi khói xanh chui vào bên trong tam thế tâm. Ta sững sờ ngơ ngác một chút, mình còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, tỉ như nói ban đầu ở dân quốc hắn tại sao phải mang đi một thanh, còn có món kia hồ tiên quần là chuyện gì xảy ra. 1967 năm đem âm huyết thảo để vào nữ quỷ trong cơ thể Tâu Ngải chính là không phải hắn. Những vấn đề này tất cả đều anh tha cho ta thời gian thật dài, bất quá nếu tam thúc đã giữ lại ở bên cạnh ta, sớm muộn có hỏi rõ ràng một ngày, không đội ở cái này nhất thời. Vẫn là trước hết để cho hắn tại bên trong tam thế tâm dưỡng hồn a. Lúc này ta trong lòng có chút phiền muộn lại có chút hưng phấn, buồn bực là không biết nên như thế nào đi tìm còn lại hai viên tam thế tâm. Hưng phấn là mặc dù chỉ là một sợi nhân hồn, nhưng dường như tam thúc có thể lấy loại này phương thức đặc biệt làm bạn với ta. Nghĩ đến đây, ta cũng cảm giác chính mình lần nữa có chủ tâm cốt, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Ta đem tam thế tâm một lần nữa bỏ vào một hạp bên trong, đóng đi nắp hộp, sau đó dùng vải đỏ bá khỏa. Làm như vậy vì cái gì cũng là không cho tam thúc tùy ý nghe lén ta cùng những người khác nói chuyện, dù sao vẫn là phải có tư ẩn đi. Sau khi làm xong, ta nằm ở trên giường, đầu óc hồi tưởng đến tam thúc vừa rồi nhắc nhở. Ninh Thành có một vị tình báo cao thủ, sẽ không phải nói chính là thập tam gia a? Vừa nhắc tới thập tam gia, ta lập tức nghĩ tới lần này trước khi ra cửa chính mình từng đi tìm hắn, nhưng lúc ấy hắn không tại. Sát vách một vị đại thẩm nói thập tam gia tại một ngày trước trong đêm bị hai cái che mặt để trần người gọi ra đi, bị nàng nhìn vừa vặn. Nhưng tại ngày thứ hai thập tam gia bỗng nhiên bình yên vô sự trở về, vị yêu đại thẩm lại là chết. Căn cứ ta ngay lúc đó phán đoán, đại thẩm tuổi thọ gần, cho nên có thể đủ nhìn thấy quỷ, mà kia hai cái giá đi thập tam gia che mặt chân trần giá hỏa vô cùng có khả năng chính là quỷ. Bởi vì lúc ấy vội vã đến Lưu Vân quán, ta liền không có đi suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra dường như thật đúng là phải trở về nhìn xem, dù sao ta phải tìm hắn nghe ngóng chuyện của tam thế tâm, cho nên tất nhiên là quấn không đi qua. Ai ta bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới xế chiều hôm đó, ta là bị một cái lông xù đồ vật mân mê tỉnh, ta mơ mơ màng màng mở to mắt, phát hiện trên mặt của mình nằm một cái thứ gì, lại một nhìn kỹ con mắt ta lập tức một lở, lúc này bắt lấy cầm đồ vật theo bản năng ném tới trên mặt đất. Ai u ta đi, có thể quẳng chết ta rồi. Một cái nhọn thanh âm chui vào lỗ tai của ta. Ta sững sờ, gấp đội cúi đầu nhìn lại, đã thấy một cái hoàng hồ ly đầu sử trên mặt đất, tứ chi móng nuốt lung tung đạn, còn thiếu một lỗ tai. Thiên Nhi ra. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là không có chuyện sao? Còn không mau đem ta nhặt lên. Tốt tốt tốt, ta nín cười nắm lên hắn một đầu móng nuốt đem hắn từ dưới đất xách lên, ngươi đây cũng không nên trách ta, ai bảo ngươi vừa rồi đem hồ ly cái mông đối với miệng của ta, ta không có đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai đúng rồi, ngươi cảm giác tốt đi một chút không có? Ly Thiên nằm ở trên giường liếm liếm chính mình bọc lông, cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Đối với Thiên Nhi ra để ta nói căn bản cũng không đủ nhìn. Chương 486, Táo Bạo Hồng Thú. Chương 486, Táo Bạo Hồng Thú. Cái này một chút vết thương nhỏ tính là gì? Đối với Thiên Nhi ra để ta nói căn bản cũng không đủ nhìn ta nhếch miệng, nhìn chằm chằm lỗ thai của hắn hỏi, ngươi kia cái lỗ thai còn có thể mọc ra tới đi? Bằng không quá ảnh hưởng nhan đáng giá. Đó là đương nhiên, không ra một tháng liền mọc ra, ta vẫn là một cái anh tuấn hồ ly. Đúng rồi, lúc nào thời điểm về Ninh Thành a? Trong khoảng thời gian này ta là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sau khi trở về có thể phải hảo hảo bồi bổ đừng có gấp, lại chỉnh đốn một buổi tối, ngày mai liền về Ninh Thành. Ban đêm hôm ấy, ta cùng một thanh mang theo Ly Thiên ăn một bữa lớn, xem như lấp đầy cái kia trống rỗng dạ dày. Trong lúc đó hắn vẫn luôn tại phàn nàn, tiểu nhân a, không phải ta nói ngươi, đây chính là giao nhân a, vậy nhưng tất cả đều là mỹ nhân ngư a, ngươi để các nàng một mình trở về nhiều nguy hiểm a, tốt xấu chờ Thiên Nhi ra ta sau khi tỉnh lại hộ tống các nàng rời đi a, ta có thể vẫn luôn đem các nàng đưa về Đông Hải. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có thể dẹp đi à? Lần trước đưa Giang Dĩ Lộ liền không có đưa Minh Bạch, lần này còn muốn đưa Giao Nhân công chúa. Ta nhìn ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Ly Thiên lung tung sờ soạn một cái ngoài miệng dầu, sau đó cười hì hì nhìn xem một thanh à. Ngươi nhìn lần này trở về ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một cái mẫu hồ ly? Ta yêu cầu không cao, đều là tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ cần dáng dấp ngáo một chút, dáng người ngáo một chút, tính tình ngáo một chút là được rồi. Cái này đối với ngươi mà nói không khó à? Một thanh cười cười, vẫn là chờ lỗ thai của ngươi khôi phục về sau rồi nói sau. Ta ôm Ly Thiên cổ. Ngươi yêu cầu này còn không cao à? Nếu là có dạng này cô nương, ta đã sớm ngươi đã sớm cái gì? Một thanh không nhanh không chậm hỏi. Ta đã sớm giới thiệu cho Đình ca, đâu còn đến phiên Thiên Nhi ra. Một thanh phốc phốc cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Tuyên Vũ Đình tiểu tử kia hiện tại đã là quỷ, ngươi giới thiệu cho hắn có cái dám dùng à? Ly Thiên có chút bất mãn. Ta thì là khoát khoát tay chỉ, xem ra ngươi đối Đình ca vẫn là không hiểu rõ. Người ta hiện tại mặc dù là quỷ, nhưng đã chơi chuyển uổng tử thành, hiện tại danh xưng uổng tử thành nhất ca, không biết rõ có bao nhiêu nữ quỷ đi lên dán đâu. Ta không có chút nào hâm mộ. Cơm nước xong xuôi trở lại khách sạn, lại ở một đêm sau, sáng sớm hôm sau chúng ta liền lên đường. Bởi vì có Thiên Nhi ra tại, đi máy bay khẳng định là không được, chúng ta đành phải đổi ngồi xe lửa về Ninh Thành, mười mấy tiếng, tốt tại chúng ta mua lấy giường nằm, bằng không đoạn đường này cũng là đủ chúng ta chịu. Về lúc đến Hồ Tiên Cư, đã là trạm vào tối, chỉ là Hồ Tiên Cư yên tĩnh, tựa hồ là không ai tại, hồng thú nha đầu này không biết rõ lại đi nơi nào điên đi. Đẩy ra cửa sân đi vào, liền thấy một đầu màu đen cự mãng bà nằm trong sân ở giữa, một đôi lục u u ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta tiến đến phương hướng. Niệm nó, cái này, đây là vật gì? Ly Thiên kinh ngạc một tiếng, lúc này nhảy tới trên vai của ta. Ta bắt đầu cũng là sững sờ, một lát sau mới hồi tưởng lại đây là tà linh đại xà, khoan hay nói, ta còn thực sự thiếu chút nữa đem hắn quên, mặc dù hắn hiện tại trợn tròn mắt, nhưng kỳ thật là đang ngủ. Có như vậy một đầu cự mãng trong nhà, ta xem ai dám xuống tới. Ta không khỏi tới gần mấy bước, đại xà đột nhiên thân thể bãi xuống cao cao đỡ lấy đầu to lớn, tư thế kia hoàn toàn chính xác có mấy phần đáng sợ. Tiểu Nhiên, vừa nhìn thấy là ta, hắn liền lại thong xuống đầu, ta cười cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó đem Ly Thiên giới thiệu cho hắn nhận biết, Ly Thiên cũng không sợ người lạ, trực tiếp bỏ tới đầu của đại xà bên trên, lại là nhảy, hết sức hưng phấn. Một thanh nhìn chung quanh một chút, hỏi, hồng thú đâu? Sao không thấy bóng dáng của nàng? Hồng thú đi thập tam phố, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm thập tam tiệm. Ta trong lòng hơi động, ngươi không nói ta ngược quên, gần nhất thập tam tiệm có cái gì dị thường? Đặc biệt là thập tam gia có hay không có chỗ nào không đúng? Đại xà ngơ ngác lắc đầu, cái gì dị thường cũng không có, thập tam gia còn là mỗi ngày mở tiệm đóng cửa tiệm, tất cả bình tĩnh như nước, bất quá duy nhất có một chút chính là, đi hắn trong tiệm quăng người của cố càng ngày càng ít, chuyện làm ăn càng ngày càng không xong. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức dỗi cái lưng mệt mỏi, dạng này a. Nhìn tới vẫn là đến ta tự mình đi xem một chút mới được, đuổi đến một ngày đường hơi mệt chút, đi trước bù một cảm giác, nếu là hồng thú trở lại ngươi nhường nàng cũng nghỉ ngơi một chút à, gần nhất cũng không cần đi thập tam tiệm nhìn chằm chằm. Đại xà biểu lộ mất tự nhiên trả lời một câu, ngươi vẫn là tự mình cùng nàng nói đi, ta sững sờ, đột nhiên cảm giác được hắn có chút không đúng, thế nào? Làm gì bộ dáng này? Không chờ đại xà nói chuyện, đột nhiên theo cổng truyền đến một tiếng khẽ đều, Hồ Nhiên. Ta nhìn lại, chỉ thấy người mặc một bộ đỏ xa hồng thú khí thế hung hăng đi đến, hai con mắt còn thẳng phiếm hồng. Ta lập tức có một loại dự cảm bất tường, thế là một bên lui lại vừa nói, kia cái gì, ta trước đi tắm, ngươi cùng một thanh thật tốt tâm sự. Đừng hòng chạy. Hồng thú bám một chút vung ra màu đỏ thủy tụ trực tiếp quấn lấy thân thể của ta, tiếp lấy hướng về sau kéo một cái, một tay lấy ta kéo đến trước mặt, nàng trực câu câu trừng mắt ta, ngươi không phải nói tiêu thần sẽ đến không? Chúng ta thời gian dài như vậy hắn thế nào còn chưa tới? Ngươi có phải hay không gạt ta? Trong lòng ta trầm xuống, chính mình lúc ấy thời điểm rời đi hồ tiên cư vì không cho hồng thú đi theo, liền gắn một cái láo, nói tiêu thần mấy ngày nay về tới tìm ta. Không nghĩ tới cái này bội tử vậy mà tưởng thật. Ta không thể làm gì khác hơn là cười theo, quay đầu nói với Mục Thanh, cái kia. Mục Thanh, ngươi nhìn ngươi có phải hay không phải giúp ta trò chuyện. Mục Thanh chậm rãi đi đến trước người hồng thú, nhàn nhạt nói một câu, tiểu nhiên hắn thụ thương, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Nói xong câu đó, nàng liền quay người trở về phòng, đại xà cùng Ly Thiên cũng đội vàng trốn đi. Niệm đó. Các ngươi đây là. Hắc, hồng thú mội tử, nghe ca giải thích cho ngươi. Không phải ngươi tưởng tượng như thế hồng thú hiếp mắt, đó là dạng gì? Nói xong, nàng chậm rãi giơ tay lên, theo trong cửa tay áo đống nhiên rỗi ra một cây cành cây, cành cây ở trước mặt ta cong cong quấn, nhìn ta có chút mơ hồ. Đã Mục Thanh không sai ta điểm nhẹ độc thủ, vậy ta liền điểm nhẹ ba. Một tiếng vang dọn, cành cây tại trên người của ta giật một cái, mặc dù không tính rất đau, nhưng cũng có chút đau. Đừng làm rộn. Ta nói cho ngươi, bên người tiêu thần có một cái được yêu, tên là Tần Thi, người ta có thể ôn nhu đâu, ngươi nếu là muốn đem tiêu thần đoạt tới tay, kia nhất định phải ôn nhu. Nghe xong lời này, hồng thú vẫn thật là thu hồi thủy tụ cùng cành cây, nàng nghiêng qua ta một cái, muốn nói dịu dàng, ta ngược lại thật ra cũng có thể, bất quá nếu là nói như vậy không phải ta hứng thú, không có tí sức lực nào. Ta đi tìm Mục Thanh, ngươi thật tốt nghĩ lại a nói chuyện, nàng liền đi vào Mục Thanh gian phòng, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thán nói, cái này người của Hồ Tiên cư thật đúng là đều thiếu yêu a. Chương 487, người quen biết cũ. Chương 487, người quen biết cũ. Cái này người của Hồ Tiên cư thật đúng là đều thiếu yêu a. Ta không có lại dừng lại lâu, tranh thủ thời gian trở về phòng rửa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai, ta một thân một mình đi tới thập tam phố, không biết rõ vì cái gì hôm nay đường đi có chút hỗn loạn, qua lại đi dạo đám người đều tại hướng đầu đường chỗ sâu đi đến, giống như có cái gì náo nhiệt có thể nhìn. Ta theo đám người một mực đi vào trong, tới thập tam tiệm phụ cận thời điểm, phát hiện cửa tiệm trước ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng, đám người chen chúc đến nơi đây đều là đến xem xe sang trọng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, Ninh Thành cũng coi là thành phố lớn, cho dù đây là tại Lao Thành khu, cũng không đến nỗi bị mấy chiếc xe sang trọng khiến cho như thế hỗn loạn à. Trong lòng nghĩ như vậy, ta liền hướng phía trước chen lấn chen, thật vất vả xuyên qua đám người đi tới cửa. Kết quả cả người mặc tây trang màu đen mang theo màu đen kính râm hán tử cao lớn bỗng nhiên theo trong tiệm đi ra, hắn đưa tay ngăn lại đường đi của ta, thật không tiện vị tiên sinh này, ngươi không thể đi vào. Cái này ca môn nhi dùng từ rất khách khí, nhưng nghe tại lỗ tai của ta bên trong lại rất không thoải mái, bởi vì hắn là tại giả khách khí. Ta nhíu nhíu mày, thế nào? Ngươi đem thập tam tiệm bao hết? Hán tử cười cười, không có trả lời ta, mà chỉ là đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, ngươi không thể đi vào. Lần này ta không nói gì, lại là hướng trong tiệm nhìn một chút, chỉ thấy trong tiệm ngồi hai người, đang nói nhỏ không biết rõ đang nói những chuyện gì. Trong đó một vị chính là thập tam gia, một vị khác cũng là năm 60 tuổi nam tử, hắn mặc rất tùy ý, lưng rộng tâm lớn quần cộc nhi, trên chân dẫm lên một đôi dép lê, một bộ lôi thôi lết thiết dáng vẻ, nhưng khí thế lại không tầm thường. Người này mọc ra một trương mặt chữ quốc, mày rậm khuyết trước mắt, mũi có thịt, bờ môi hơi dày, trời sinh một bộ phú quý cùng nhau, có thể hắn lông mày sương đột xuất, mắt lộ bốn mạch, sau hai thời má, cái này đã nói lên hắn vốn có phú quý đồng thời cũng là một kẻ hung ác. ngay tại ta quan sát thời điểm, người này bỗng nhiên đứng lên, hắn chắp tay cùng thập tam gia cáo biệt, sau đó liền thành thơi đi tới cổng. Lúc ra cửa hắn cố ý hướng ta cười cười, còn cố ý vô vô bờ vai của ta, tiểu hòa tử, ngươi có thể tiến bảo, bất quá. Xem như lớn tuổi cùng người của ngươi, ta vẫn còn muốn cho ngươi một cái lời khuyên, không cần tổng nhìn chằm chằm người khác mặt nhìn, dạng này rất không có lễ phép. Ôi! Hiểu lầm thập tam gia bỗng nhiên cười mỉm đi tới, hắn cười theo đối vị kia đại thúc nói rằng, Nguyệt tiên sinh à, ngài đừng để ý, đây đều là hiểu lầm, ta cùng ngài giảng tốt. Nhiều người ở đây miệng tạm, có chuyện gì quay đầu nói đi. Bước xuống câu nói này, kia đại thúc liền lên xe, vài tiếng rồn dập loa về sau, chen chúc tại trước xe đám người vội vàng tránh ra một con đường, năm chiếc xe sang trọng lúc này mới chiêu chiêu lung lay rời đi. Ta nhìn chằm chằm rời đi xe sang trọng, trong miệng lẩm bẩm nói, Nguyệt tiên sinh danh tự này ta không thể quen thuộc hơn nữa, hắn nguyên bản tại cuộc sống của ta bên trong biến mất một đoạn là thời gian, lần này đột nhiên xuất hiện để cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết là trước mắt vị này Nguyệt tiên sinh cùng ta nghĩ tới vị kia Nguyệt tiên sinh có phải là cùng một người hay không. Hồ gia, ngươi làm gì ngẩn ra a? Đuổi mau vào đi nói chuyện, thập tam gia liền đem ta nhiệt tình chào hỏi tiến vào trong tiệm, vừa ở vào cửa ta liền không kịp chờ đợi hỏi, vị này Nguyệt tiên sinh là lai lịch thế nào? Ngươi cùng hắn quen biết sao? Thập tam gia cho ta rót một chén nước, thần bí hề hề nói rằng, không dám giấu giếm Hồ gia, vị này Nguyệt tiên sinh cụ thể lai lịch thế nào ta còn thực sự không rõ ràng. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác không phải một vị người bình thường. Lời này nói như thế nào? Hơn nữa trên đời này còn có người không biết rõ sự tình. Hắc hắc. Ai ú ta Hồ gia, ngài cũng đừng coi trọng ta, như thế nói cho ngươi à, Nguyệt tiên sinh đến từ Nam Dương, vừa về chúng ta bên này không lâu, hắn sở dĩ có thể tìm tới ta nhà tiểu điếm này theo chính hắn nói cũng là trải qua người chỉ điểm, bằng không ta đi nơi nào nhận biết lớn như thế hộ khách đâu. Vậy hắn tìm ngươi tới là có chuyện gì sao? Hắc hắc, đương nhiên là có chuyện gì, hơn nữa chuyện này còn không nhỏ, không biết do Hồ gia có hứng thú hay không, cái này một mua một cái bán thật là có số này lợi nhuận a. Nói chuyện, hắn vươn một ngón tay, ta sửng sốt một chút, 10 vạn. 10 vạn? Ngài đừng nói giỡn, nghe cho kỹ, đây chính là 100 vạn a. Tê ta hít vào một ngụm khí lạnh, cùng lúc đó trong tim ta lại là âm thầm manh động một cái ý nghĩ, thế là ta vội vàng nói, cái gì mua bán, nói nghe một chút. Thập tam gia dò xét cái đầu hướng cửa hàng bên ngoài nhìn thêm vài lần, sau đó tiến lên đóng lại cửa tiệm. Thừa dịp lúc này, ta tùy ý nhìn lướt qua phòng, phát hiện trước đó treo ở chính đường bên trên dùng để mời chào buôn bán ba tấm tử phù không thấy. Cũng chính là ta đưa cho thập tam gia tử phù. Đóng cửa thật kỹ về sau, thập tam gia lại đi vào hậu đường, đợi đến lại lúc đi ra trong tay đã là nâng một trang giấy, hắn đem giấy trải ở trước mặt ta trên mặt bàn, ta cúi đầu nhìn lại, phát hiện trên giấy vẽ lấy một cái mặt nạ màu vàng nóng. Mặt nạ nhìn qua 10 phần xa hoa, riêng là trai lơ vị trí liền khảm 7 viên nho lớn nhỏ chân châu, một loạt dưới chân châu mặt là hai con mắt, sau đó là tiểu xảo cái mũi cùng một trường có chút mở ra miệng, xem toàn thể đi lên giống như là một nữ tử mang mặt nạ. Hơn nữa này mặt nạ dường như kèm theo một loại mị hoặc cảm giác, nhưng bởi vì là đóng dấu trên giấy, cho nên chi tiết cũng không rõ rệt. Này mặt nạ Hồ gia, mặt nạ cụ thể xuất xứ vị Tiên Nguyệt tiên sinh cũng không có nói rõ, bất quá hắn lần này bị thác chuyện cũng là không sót một chữ nói cho ta biết, nhắc tới cũng đơn giản, này mặt nạ là một bộ cổ mặt nạ, vốn là có chủ nhân, nhưng là kinh nghiệm số trăm năm về sau, nó cùng chủ nhân đã sớm riêng phần mình thiên nhai cho nên hắn muốn đem này mặt nạ một lần nữa đeo lên nữ mặt của chủ nhân bên trên, đồng thời Nguyệt tiên sinh đã nghe được mặt nạ chủ nhân hạ lạc. Chúng ta cần phải làm là tìm tới chủ nhân của nó, sau đó đem mặt nạ hướng nó chủ trên mặt người một mang, đầy đủ nhi. Xong việc. 100 vạn ta coi như kiếm tới tay. Ngài nói thế nào? Ta liếc mắt nhìn hắn, chẳng ra sao cả thập tam gia sững sờ, lập tức bu lại, thế nào? Ngại tiền thiếu a? Cái này dễ nói a, Nguyệt tiên sinh thật là không thiếu tiền. Ta khoát tay áo, không phải vấn đề tiền, ngươi có hay không nghĩ tới, mặt nạ là cổ mặt nạ chủ nhân tự nhiên cũng chính là cổ nhân có thể tránh ở nơi nào? Đơn giản chính là trong hầm mộ từ lần trước từ trong tiên ti bi mộ sau khi ra ngoài, ta liền không lại dự định hạ mộ, cho nên ngươi thừa dịp chết sớm phần này nhi tâm a, bằng không liền đi tìm người khác hỗ trợ, ta có thể là bất kể. Ai ngờ thập tam gia quỷ cười vài tiếng, hắc hắc, Hồ gia, điểm này ngươi có thể yên tâm, kia mặt nạ chủ nhân cũng không tại mộ táng bên trong, điểm này ta đã xác nhận qua. Ta sững sờ, không tại mộ táng bên trong, kia ở nơi nào? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta buổi tối hôm nay liền đem Nguyệt tiên sinh hẹn ra, ta thương lượng trực tiếp trò chuyện, mở rộng trò chuyện, sau đó ngươi lại xác định công việc này nhận hay là không nhận, thế nào? Chương 488, tương kế tiểu kế. Chương 488, tương kế tiểu kế. Ta chuyển lấy con mắt nghĩ, như vậy đi, ta trở về suy nghĩ một chút, chế một chút cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Cũng tốt cũng tốt, bất quá cũng đừng kéo đến thời gian quá dài, vạn nhất Nguyệt tiên sinh tìm tới người khác, vậy cái này tiền ta cũng đừng nghĩ lấy kiếm lời. Biết ta lên tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, thập tam gia, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một chuyện. Hắn nhấp một ngụm trà, chẳng hề để ý nói, chuyện gì, cứ hỏi a. Ta không tự chủ thấp giọng, ngươi có nghe nói hay không qua Tam Thế Tâm? Thập tam gia sững sờ, lúc này đem chén trà để lên bàn, thần thần bí bí nhìn ta, ngươi là đang hỏi Tam Thế Tâm? Không sai, không biết rõ ta lường hắn một cái, ngươi không biết rõ còn thần bí như vậy làm gì? Thập tam gia ngượng ngùng cười cười, quen thuộc. Quen thuộc, bất quá Hồ gia, ngài lần này thật đúng là đem ta đang hỏi, ta còn thực sự liền chưa nghe nói qua cái gì Tam Thế Tâm, có muốn hay không ta giúp ngài đi hỏi thăm một chút? Ta nhíu nhíu mày, lập tức cười một tiếng, kia thì không cần, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. À đúng rồi, tháng này ta viết cho ngươi tử phủ ngươi bán đi sao? Có muốn hay không ta cho ngươi thêm viết mấy chương? Nghe xong lời này, Thập Tam gia lúc này liền vui vẻ, "Hồ gia, ngài thật biết nói đùa, ngài biết tử phủ nào có bán không được đạo lý. Nếu là rảnh rỗi, liền lại cho ta hỏa 10 cái 8 cái, không dối gạt ngài nói, đừng nói là tử phủ, liền xem như hồng phủ muốn người cũng không ít đâu, thị trường tốt đây, căn bản cũng không xấu bán." Ta đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, đa tạ Thập Tam gia, liên quan tới sự tình của Nguyệt tiên sinh, ta buổi chiều cho ngươi tin tức, sẽ không quấy rầy ngươi, gặp lại sau. Tại Thập Tam gia khuôn mặt tươi cười đưa tiến hạ, ta đẩy bụng hầu nghi rời đi Thập Tam tiệm, đi ra ngoài đi thật xa ta quay đầu nhìn một cái, hắn còn tại cửa ra vào hướng ta ngắt tay. Sau khi trở lại Hồ Tiên Cư, Mục Thanh thấy ta mặt sắc mặt nghiêm trọng, liền hỏi ta thế nào, ta không có nóng lòng trả lời, mà là đem hồng thú bọn người tất cả đều gọi vào phòng bên trong. Đến cùng thế nào? Như thế thần bí hề hề. Ly Thiên nhảy đến bả vai ta hỏi, ta ngẩng đầu nhìn về phía hồng thú cùng đại xà, các ngươi đoạn thời gian trước nhìn chằm chằm Thập Tam tiệm thời điểm, thật liền không có phát hiện cái gì dị thường. Tỷ như nói hắn cùng cái gì người đặc biệt tiếp xúc qua, hoặc là đi không có đi chỗ kỳ quái gì. Hồng thú cùng đại xà nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu, hồng thú nói rằng hắn suốt ngày đều canh giữ ở trong tiệm, một lần cũng không từng đi ra ngoài, gặp người cũng đều là đi chỗ của hắn mua pháp thuốc, không nhìn ra có gì đặc biệt ta. Mục Thanh ngồi vào bên cạnh ta. Tiểu Nhiên, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ân, ta hoài nghi Thập Tam gia đã bị đổi hết. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, bị đổi hết là có ý gì? Ly Thiên trợn tròn hồ ly ánh mắt, nói thẳng thắn hơn, hiện tại Thập Tam gia cùng đi qua Thập Tam gia không là cùng một người, hiện tại cái này hẳn là giả, cứ việc không có chứng cứ, nhưng 89 phần 10. Ngươi là thế nào xác định? Mục Thanh hỏi. Hôm nay ta đi cùng hắn nghe ngóng chuyện liên quan tới Tam Thế Tâm, hắn rất thẳng thắn liền trả lời ta không biết rõ, điểm này không phù hợp lẽ thường, đương nhiên đây cũng chỉ là ta bắt đầu hoài nghi hắn dây dẫn nổ mà thôi, chân chính để cho ta xác định là ta họa cho hắn tử phụ. Ta cùng Thập Tam gia từng có ước định, ta mỗi tháng cho hắn họa một trường tử phụ, nhà hắn pháp thuốc cùng pháp khí ta tùy tiện dùng, nhưng là ta cho hắn tử phụ chỉ dùng tại mời chào khách nhân, cũng không bán hắn ra. Nhưng hôm nay hắn lại cùng ta nói ta tử phụ bán rất tốt rất có thị trường, cái này căn bản liền không phù hợp chúng ta ước định ban đầu. Hơn nữa trước đó treo ở mặt tiền cửa hàng bên trong 3 tấm tử phù cũng không thấy. Hồng thú không hiểu nhìn ta, chỉ bằng vào cái này ngươi liền có thể xác định sao? Không chờ ta nói chuyện, Mục Thanh liền gật đầu nói, không tệ, bằng cái này như vậy đủ rồi. Tiểu Nhiên cùng Thập Tam gia mới đầu sở dĩ có thể trở thành tín nhiệm lẫn nhau hợp tác đồng bạn, dựa vào là chính là tử phù. Nếu như tại tử phù vấn đề bên trên xảy ra vấn đề, cái kia chính là căn nguyên bên trên xảy ra vấn đề, chỉ có thể nói rõ cái kia Thập Tam gia là giả. Ta sâu tâm thoáng chìm xuống, không chỉ là chuyện này, còn có một việc 10 phần kỳ quặc, các ngươi đoán hôm nay ta tại Thập Tam tiệm gặp người nào? Đám người hiếu kỳ nhìn về phía ta, ta chậm rãi phun ra 3 chữ. Nguyệt tiên sinh ai? Ly Thiên cái thứ nhất nhảy dựng lên, ngươi nói Nguyệt tiên sinh. Chính là 20 năm trước dẫn Tuyên Vũ đỉnh phụ thân 10 mạc kim hiệu ý xuống đến tiên ti bi mộ, sau đó theo trong mộ ly kỳ mất tích cái kia Nguyệt tiên sinh. Cái kia chế tạo vô số sự cố Nguyệt tiên sinh. Cái kia chúng ta tìm rất lâu đều không có cái gì đầu mối Nguyệt tiên sinh. Ta còn không dám xác nhận có phải hay không chúng ta đã từng đi tìm cái kia Nguyệt tiên sinh, nhưng trực giác nói cho ta, tựa hồ chính là hắn. Nhớ ngày đó, Nguyệt tiên sinh mang theo 10 người xuống đến tiên ti bi mộ. Cuối cùng hắn cùng phụ thân của Tuyên Vũ đỉnh Tuyên Thước Ly Kỳ mất tích, Tuyên Thước trước đó đã tại Vân Thanh Niên làm loạn lúc cùng chúng ta chiếu qua mặt, hắn bị ta đánh thành trọng thương theo mái nhà té xuống, sau đó trốn, từ đây không còn tin tức. Mà cái này Nguyệt tiên sinh tại Thiên La tự chế tạo chuyện của Thao Linh Ký sinh kiện, lại đem Dạ Xoa thần tượng đưa cho Ninh Thành Hứa gia, khiến cho Hứa gia kém chút bị âm quan đái ly giết cả nhà, bao quát Tuyên Vũ đỉnh chết cũng cùng hắn Nguyệt tiên sinh hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Qua nhiều năm như vậy Nguyệt tiên sinh mặc dù biến mất giang hồ, nhưng trong giang hồ nhưng luôn luôn có cùng hắn tương quan chuyện xảy ra. Lần này hắn bỗng nhiên trắng trợn xuất hiện, trong lòng ta có dự cảm, nhất định sẽ xảy ra cái đại sự gì. Mặc kệ là âm mưu vẫn là dương mưu, ta nhất định phải làm rõ ràng trong đó nội tình. Nghĩ tới đây, ta liền đem Nguyệt tiên sinh liên quan tới mặt nạ ủy thác chuyện nói một lần, đám người sau khi nghe xong toàn đều nhìn ta trầm mặc không nói. Các ngươi là có ý gì? Ta không xác định hỏi. Ngươi là có ý gì? Mục Thanh hỏi lại ta. Ta dự định buổi tối hôm nay nhìn một chút vị này Nguyệt tiên sinh, tìm kiếm ý tứ, thuận tiện xác nhận một chút hắn có phải hay không chúng ta muốn tìm vị kia Nguyệt tiên sinh. Hồng thú lúc này trả lời, nếu quả như thật là cái kia âm hiểm thần bí Nguyệt tiên sinh, lại thêm cái này giả Thập Tam gia, kia bày ở trước mặt ngươi chính là một cái sáng loáng hố lửa, ngươi muốn ngại sao? Hồng thú mặc dù nói ngay thẳng, nhưng cũng 10 phần có lý, cái này đích xác là hố lửa, hơn nữa rất có thể là cố ý chuẩn bị cho ta hố lửa, bằng không cái này giả Thập Tam gia cũng sẽ không cực lực muốn cho ta đón lấy cái này đơn làm ăn. Đã ta biết là hố lửa, cũng sẽ không ngốc ngốc nhảy đi xuống, mà là muốn tương kế tự kế, nghĩ biện pháp diệt đi trong hố lửa, cái này chính là ý tưởng của ta. Ly Thiên liếm liếm môi, dù sao bên trong còn kẹp lấy một cái thật Thập Tam gia. Tam tích của Tam Thế Tâm chỉ sợ chỉ có hắn biết, cho nên chúng ta khẳng định được cứu ra thật Thập Tam gia, nghĩ như vậy đến, chuyện này chỉ sợ là quản cũng phải quản, mặc kệ cũng phải quản. Mục Thanh nhẹ gật đầu, ta cũng là ý tứ này, chuyện này rắc rối phức tạp, không thể đơn độc xem như một sự kiện đến xem, theo đại cục đi xem xác thực đến quản. Ta vui mừng cười cười, đã dạng này, vậy ta đêm nay liền đi gặp vị này Nguyệt tiên sinh. Chương 489, đáng sợ. Tuyên Vũ Đình trở về chương 489, đáng sợ. Tuyên Vũ Đình trở về đã dạng này, vậy ta đêm nay liền đi gặp vị này Nguyệt tiên sinh. Ta cùng ngươi đi. Mục Thanh nói rằng, không ổn không ổn không chờ ta nói chuyện, Ly Thiên mở miệng trước. Đừng quên, cái này Nguyệt tiên sinh thật là vị tâm tư kín đáo âm tàng người, tiểu nhiên lần này chỉ là tiếp đơn chuyện làm ăn mà thôi, đi đều chỉ là vì nhìn một chút Đông gia, nếu như quá nhiều người đi cùng ngược lại sẽ quá gây cho người chú ý hơn nữa Nguyệt Tiên Sinh chế tạo nhiều chuyện như vậy bừng, nếu như đây thật là một cái hố lửa lời nói không chừng hắn đã sớm biết lai lịch của chúng ta, cũng không chuẩn hắn ước gì một thanh đi cùng đâu, cho nên bất kể thế nào nghĩ vẫn là tiểu nhiên một người đi đây tương đối ổn thỏa. Ta kinh ngạc nhìn chằm chằm Ly Thiên, Thiên Nhi ra, ta phát hiện từ khi ngươi gãy mất một lỗ thai về sau, đầu óc rõ ràng thông minh không ít, bằng không ta đem ngươi một cái khác lỗ thai cũng cút sang một bên. Ly Thiên mắng một câu, lập tức thử trượt một chút chui vào trong hành trang trốn đi. Mục Thanh cười cười, hắn nói cũng có đạo lý, kia tối hôm nay ngươi chỉ có một người phó ước à, nhưng là phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Yên tâm đi, ta có chừng mực, các ngươi tại Hồ Tiên Cư chờ lấy tin tức là được, bất quá ta thật đúng là muốn mang một người đi ai vậy. Mục Thanh, Hồng Thú còn có Đại Xà ba người chăm miệng một lời mà hỏi. Ta cười thần bí, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ta lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Thập Tam gia, nói cho hắn biết mình đã đồng ý tiếp cái này đơn chuyện làm ăn, nhường hắn mau chóng an bài ta cùng Nguyệt Tiên Sinh gặp mặt. Thập Tam gia rất sảng khoái đáp ứng. Chuẩn bị kỹ càng những này sau ta độc từ trở lại gian phòng, đóng chặt cửa cửa sổ, kéo lên màn cửa, nhường trong phòng ngủ ở vào một cái đối lập mở tối hoàn cảnh bên trong. Ta theo trong ba lô lấy ra lư hương bày trên mặt đất, bên trong đâm ba cây dẫn hồn hương, lại tại lư hương chúng quanh dựng lên bảy cái hương nến, cuối cùng tại dẫn hồn hương cùng hương nến bốn phía rải lên một tầng đường trắng, đường đỏ. Ta phủi tay, âm thầm nói thầm, không tin ngươi không đến nói xong, ta lấy ra một trường tử sắc linh phủ, ở phía trên viết xuống một cái tên, sau đó đem tử phủ kẹp cùng ngón giữa và ngón trỏ ở giữa, giờ phút này ta nhịn không được tự giễu cười cười, ha ha. Dùng tử phù dẫn hồn, sợ là khắp thiên hạ chỉ có một mình ta như thế tùy hứng a nói xong, ta đột nhiên đưa tay đem tử phù lăng không lắc một cái, tử phù phốc một tiếng giấy lên một lớn toát ngọn lửa, thiên thanh thanh, địa linh linh, phụ mời âm thần mau ra đi, địa quỷ minh, mời quỷ tướng, cấp hàng dương gian phàm nhân nghe. Thiên đạo pháp sư hồn nhiên, triệu mời thiên tử điện áp tư thẩm tử mặc nhanh chóng đến đây. Vừa mới nói xong, ta thuận tay đánh ra tử phù, lá bùa xoay chuyển hai vòng đột nhiên hóa thành một cỗ nồng đậm khói xanh, trong phòng bốn phía phiêu đãng, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng đậm. Ta nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Ta lần này triệu mời chính là thiên tử điện áp tư thẩm tử mặc, triệu mời âm thần vốn là có chút khó khăn, huống chi ta cùng hắn cũng không tính là rất quen, cho nên không thể không tại niệm chú đồng thời nói rõ xuất thân của hắn, cũng không thể không trải lên một tầng hắn thích nhất đường. Bây giờ nghĩ lại, vị này áp tư yêu thích làm thật là có chút đáng yêu. Ta lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, mà là chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung nồng tới tan không ra khói xanh. Phốc một thanh âm vang lên, nguyên bản lặng im bảy cái hương đến bỗng nhiên đồng thời giấy lên lục sắc ngọn lửa, ta trong lòng hơi động, tới. Đã thấy khói xanh bên trong chậm rãi hiện ra một vệ thân ảnh. Giang tự mình triệu hoán bản áp ti pháp sư, người vẫn là thứ nhất. Một cái thanh lanh thanh âm theo khói xanh bên trong truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, khói xanh nhanh chóng tiêu tán, một đạo người mặc nhạt trường sam màu xanh lam nam tử phiêu ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống ta. Ta cười cười, chắp tay nói, gặp qua thẩm áp ti thẩm tử mà khoát tay áo, cúi đầu nhìn thoáng qua vậy vào hương đến trung quanh đường, khoe miệng hiện ra một vẻ khinh thường, ngươi là định dùng những vật này đến gạt ta sao? Dĩ nhiên không phải, ta vội vàng theo trong ba lô móc ra một cái đường hộp, đây chính là lần trước cùng một thanh dạo phố thời điểm mua, không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, hương vị cũng rất tốt, ngược lại một thanh rất ưa thích. Nhìn thấy đường hộp một máy mắt, thẩm tử mặc hai mắt lập tức hiện lên một tia sáng, nhanh mau mở ra, ta lúc này mở ra cái nắp, bên trong bảy biện mười mấy khối tạo hình độc đáo bánh kẹo. Thẩm tử mặc nhấc vung tay lên, một cục đường quả liền tự hành trôi hướng hắn. Thẩm tử mặc có chút há mồm, bánh kẹo lơ lửng ở trước mặt của hắn, không có mấy giây liền biến thành một sợi khói xanh chui vào trong miệng của hắn. Trên mặt thẩm tử mặc thoáng chốc hiện ra hài lòng thần sắc, qua hơn nửa ngày mới lại mở miệng, cũng không tệ lắm. Bản áp ti liền miễn cưỡng nhận, nói đi, đơn độc mời bản trước áp ti đến có chuyện gì a? Ta dùng ngón tay chỉ trên cổ tay hắn mang theo màu trắng chân châu, kỳ thật cũng không có việc gì nhì, hạt châu này ban đầu là ta đưa cho Tuyên Vũ Đỉnh, Tuyên Vũ Đỉnh lại cho ngươi, chắc hẳn ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên ta muốn cho ngươi giúp ta đem Tuyên Vũ Đỉnh tìm đến, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Thẩm tử mặc sửng sốt một chút, ngươi bị cái gì không trực tiếp đem hắn tìm đến? Nhất định phải ta truyền lời. Ta ngượng ngùng cười cười, thực không dám giấu giếm, ta ngược lại thật ra có biện pháp cưỡng ép triệu hắn đến, nhưng hắn hiện tại dù sao tại tiểu tiên gia môn hạ, cho nên ta sợ không tiện lắm. Thẩm tử mặc tha có thâm ý nhìn ta, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi cùng tiểu tiên gia rất quen sao? Không có quen hay không, chỉ là gặp một lần mà thôi, ta còn là cùng ngươi quen thuộc hơn một chút, ngươi lại là đường đường thiên tử điện áp tư, cho nên tự nhiên đến nhờ ngươi hỗ trợ. Thẩm tử mặc không tự chủ dương lên đầu, không cần định mặc ta, mặc dù ta rất được lợi, nhưng vẫn là có tự biết rõ, làm sao dám cùng tiểu tiên gia so sánh, tốt không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi tạm chờ lấy, ta cái này đi tìm Tuyên Vũ Đỉnh. Nói xong, thẩm tử mặc hất lên trường sam, cao gầy bóng người lúc này phốc một tiếng hóa thành một sợi khói xanh tán đi. Ta nhẹ nhàng thở ra, đem bày trên mặt đất pháp đàn cùng đỏ trắng đường thu thập sạch sẽ, đang muốn nằm ở trên giường đi chờ đợi, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một tiện tiện thanh âm. Tiểu nhiên đệ đệ, ta bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ hãi đến toàn thân giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy tại cửa phòng bên trên xuất hiện một cái tròn trịa đồ vật, nhìn kỹ lại là một cái đầu. Đầu treo ở chốt cửa bên trên, giống bóng da như thế qua lại đồng đường, một trương ngoác đến mang thai miệng đối với ta rồi nhi quỷ tiểu lấy. Ngươi lại ra. Ta mắng một câu, thuận tay theo trong hộp tủ trong bình hoa rút ra một cây gỗ đào nhánh ba một tiếng rút trên đầu. Đầu lập tức quát to một tiếng. Ai u ta đi. Ngươi muốn hút chết ta à? Ai u. Còn rút. Đừng đừng đừng. Ta không dọa ngươi. Dừng tay a đại ca. Ta sai rồi. Ngươi lại ra. Tuyên Vũ Đình tiếng gào trong phòng đến càng không ngừng quen quẩn, rút ba roi ta mới dừng tay. Tuyên Vũ Đình lúc này mới theo trong khe cửa chui ra ngoài, ôm đầu vẻ mặt bất ức nhìn ta, ngươi thật là đủ ý tứ, vừa thấy mặt liền quất ta. Ta lườm hắn một cái, cho ngươi nhớ lâu một chút, ngươi lần sau nếu là lại làm ta sợ, ta liền dùng chu sa cho ngươi toàn bộ hình xăm, tốt không lộn xộn, cùng ngươi nói kiện chính sự. Chương 490, phó ước chương 490, phó ước cùng ngươi nói kiện chính sự. Tuyên Vũ Đình khoát tay áo, đầu tiên chờ chút đã nói chuyện, hắn theo trên thân lấy ra một thanh tấm gương chiếu chiếu, sắc mặt tối sầm, thất thanh nói, ông trời của ta, nhìn xem ngươi đem mặt của ta rút thành dạng gì. Ta lúc này đi thế nào thấy những cái kia nhỏ mê muội. Nhỏ? Tiểu quỷ muội. Con mắt ta một meo, tiểu quỷ muội. Hắc hắc, Tuyên Vũ Đình ngốc cười một tiếng, lúc này đem tấm gương thu lại, tiến đến bên cạnh ta, không biết ta, ca hiện tại thật là hưởng tử thành nhất ca, nhân khí vượng đây. Không đúng, quỷ khí vượng đây. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, hưởng tử thành bên trong có thật nhiều cổ đại cùng dân quốc nữ quỷ, ta thường xuyên cho các nàng thiết kế hiện đại trang phục, các nàng thích đâu. Ta quệt quệt khóe môi, không, không hổ là ngươi. Xem ra ngươi làm quỷ làm thật thoải mái a. Dễ chịu chưa nói tới, chỉ là so khi còn sống tiêu sái hơn một chút à, điểm này chỉ là dùng miệng đi nói ngươi khẳng định không hiểu, chờ ngày nào ngươi cũng đã chết. Ta không đợi hắn nói hết lời, ta liền lần nữa vung lên gỗ đào nhánh, Tuyên Vũ Đình cọ một chút trôi giạt đến bên cửa sổ bên trên, ngươi, ngươi nếu là lại quất ta, ta có thể liền chạy. Nhìn xem hắn bộ dáng này, ta là dở khóc dở cười, thế là thu hồi gỗ đào nhánh, không nhanh không chậm nói rằng, Đình ca, kỳ thật ngươi không cần ở trước mặt ta biểu hiện được như thế thoải mái, ta biết làm quỷ không dễ, đặc biệt là ngươi, rõ ràng là mê yêu gây người, ở phía dưới khẳng định không dễ chịu. Tuyên Vũ Đình kinh ngạc nhìn ta, lập tức cười khổ một tiếng, đứng dậy trở lại bên cạnh ta, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Ta cũng đang nghiêm nghị, ngươi còn nhớ hay không đến Nguyệt Tiên Sinh? Tuyên Vũ Đình sững sờ, đương nhiên nhớ kỹ. Thế nào? Thế là ta sẽ tại thập tam tiệm chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần. Sau khi nghe xong, Tuyên Vũ Đình ánh mắt dần dần đỏ lên, kia là oán khí ngưng tụ kết quả. Phụ thân ta sở dĩ có kết quả trước mặt cùng Nguyệt Tiên Sinh có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta đợi một ngày này các loại thật sự là quá lâu, rốt cục nhường ta biết tung tích của hắn. Tốt, ta cùng ngươi đi. Ta nhìn hắn oán khí dành dụm rất nhanh, liền có chút kỳ quái. Đình ca, ngươi thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía ta, nói ra một câu làm ta kinh ngạc lời nói, ta ở phía dưới nhìn thấy ta phụ thân rồi. Cái gì? Ta kinh ngạc một tiếng, phụ thân ngươi? Làm có hắn? Không sai, ngày ấy ta đi theo dư gia tại Âm Thủy Hà bạn tu luyện, vừa hay nhìn thấy mấy tên quỷ sai áp lấy một đạo vong hồn chạy tới Phong Đô thành Thiên Tử Điện, cái kia đạo vong hồn chính là ta phụ thân. Sau đó thì sao? Hắn? Hắn là thế nào? Tuyên Vũ Đình lườm ta một cái, không cần như thế kiên kỵ, ngươi là muốn hỏi ta hắn là chết như thế nào à? Ta ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tuyên Vũ Đình bất đắc dĩ cười cười, âm ti quy củ ngươi hẳn phải biết, chỉ cần là quỷ sai áp giải trên đường, liền xem như âm thần tới cũng không tư cách đi tìm hiểu vong hồn sinh tiền sự tình, chỉ có Thiên Tử Điện phán quan mới có tư cách hỏi thăm, cho nên ta cái gì cũng không biết. Ta sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, Tuyên Vũ Đình nói không sai, tại âm ti phạm là quỷ sai áp giải vong hồn trong lúc đó, ngoại trừ Thiên Tử Điện phán quan, ai cũng không có quyền lợi đi thẩm vấn cùng hỏi thăm vong hồn bất kỳ chuyện liên quan tới sinh tiền, đây là âm luật. Kỳ thật cái này cùng nhân gian pháp luật có chỗ tương tự, tỉ như nói cảnh sát tòa án áp giải thủ phạm, thường nhân đừng nói là tiến lên hỏi thăm, liền xem như tới gần đều khó có khả năng. Nghĩ tới đây, ta không khỏi vì hắn thở dài, nói cách khác, ngươi trơ mắt nhìn phụ thân ngươi bị mang đến Thiên Tử Điện, kia sau đó thì sao? Thế nào phán? Tuyên Vũ Đình nhún vai, tội lỗi của hắn ngươi không hỏi cũng hẳn là tin tưởng, tự nhiên là đánh vào địa ngục, cụ thể là cái nào một ngục ta liền không được biết rồi. Ai? Ngươi nhìn một cái ngươi, không cần vẻ mặt đó, ta không sao, yên tâm đi, tất cả đều đi qua, ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Ta miễn cưỡng cười một tiếng, hắn nói đã nghĩ thông suốt rồi, ta tự nhiên là sẽ không tin tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không đáng nghe tên Nguyệt Tiên Sinh sau có lớn như vậy phản ứng. Đã dạng này, vậy chúng ta liền không trò chuyện những thứ này. Nói chuyện, ta theo trong túi lấy ra một khối huyết tinh thạch ở trước mặt hắn lung lay, cái này huyết tinh thạch là cơ hoa độc phủ, hiện tại tạm thời cho ngươi mượn, ngươi bây giờ liền đi bảo, sau đó cùng đi với ta thấy Nguyệt Tiên Sinh. Tuyên Vũ Đình nhìn huyết tinh thạch chằm chằm một lát, đừng làm rộn, một cái nữ quỷ độc phủ, cái này thì tương đương với là nữ tử khuê phòng a, ta một đại nam nhân sao có thể đi bảo. Viên này huyết tinh thạch có thể ngăn cách âm dương, ngoại nhân không cách nào phát giác được ngươi tồn tại, dạng này mới thuận tiện làm việc, huống chi ngươi không phải thích nhất cô nương khuê phòng sao? Đừng làm rộn, ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, ta trừng mắt, lúc này cầm lên nhánh đào ở trước mặt hắn khoa tay mấy lần, cuối cùng hỏi ngươi một lần, đi vẫn chưa được. Đi. Không nói không được a, tuyệt đối đi. Ta cái này đi vào nói chuyện, Tuyên Vũ Đình liền biến thành một sợi khói xanh chui vào trong huyết tinh thạch, mới vừa vào đi, ta liền nghe tới từ trong huyết tinh thạch truyền đến cái kia tiện tiện thanh âm, ai nha, nơi này không tệ a, thật là thơm, ta là hoàn toàn bó tay rồi. Chỉ có thể nhắc nhở một câu, ngươi có thể chớ lộn xộn đồ của người ta. Biết, biết. Thật sự là bút tích lúc buổi tối, thập tam gia đem gặp mặt địa chỉ phát cho ta, ta cầm điện thoại di động nhìn hồi lâu, không nhịn được nói thầm, thật sự là kỳ quái a, thế nào? Mục Thanh hỏi ta. Ta đưa di động đưa cho nàng, ngươi nhìn, cái này Nguyệt Tiên Sinh lại đem gặp mặt địa chỉ ước tại một hiệu sách, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mục Thanh tiếp quá điện thoại di động, tiệm sách. Cũng còn tốt ta, nói không chừng cái kia Nguyệt Tiên Sinh thích xem sách đâu. Ta khoát tay áo, không phải vấn đề này, mấu chốt là ta ban đêm chưa ăn cơm. Ta còn tưởng rằng hắn nước hẹn tại cái gì xa hoa phòng ăn mời ta ăn tiệc đâu. Một Thanh phốc phốc cười một tiếng, còn có tâm tư nói đùa, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ta đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị xong, cái này muốn đi, ngươi cùng mọi người liền trong nhà chờ xem ra hồ tiên cư, ta lái lên Ôn Thành tặng cho ta xe sang trọng thẳng đến tiệm sách mà đi. Nửa giờ sau, xe dừng ở một tòa xa hoa công trình kiến trúc trước, sau khi xuống xe, ta trợn tròn trong mắt nhìn trước mắt công trình kiến trúc, nhịn không được tự lẩm bẩm, không phải là đến lộn chỗ a, nhà này công trình kiến trúc cơ hồ là dùng bất quy tắc thủy tinh kiến tạo, tỏa ra ánh sáng lung linh tạo hình độc đáo, xem ra tựa như là một cái to lớn kim cương, tùy tiện cũng không dám đụng. Ta thật sự là không cách nào đem hắn cùng tiệm sách hai chữ liên hệ với nhau. Khó xử nhất chính là ta vòng quanh viên này lớn kim cương đi một vòng, đều không tìm được đại môn ở đâu, đang suy nghĩ gọi điện thoại nhờ giúp đỡ thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn theo bên cạnh truyền tới. Hồ gia. Hồ gia. Ở đây này. Nhìn lại, chính là Thập Tam gia. Chương 491, Giang Hồ Quy Củ. Chương 491, Giang Hồ Quy Củ. Hồ gia. Hồ gia. Ở đây này. Thập Tam gia hướng ta vẫy vẫy tay, mang trên mặt che đậy dấu không được nụ cười, quả thực là gạt ra đến không hết nếp nhăn. Ta bất đắc dĩ đi tới, nơi này cũng quá kỳ hoa, ta liền cửa cũng không tìm tới. Không có cách nào, Nguyệt Tiên Sinh liền là ưa thích thanh tịnh, không quen bị quấy rầy cho nên mới đem tiệm sách xây bí ẩn như vậy, lần đầu tiên tới người đích thật là tìm không thấy nhập khẩu a. Ta lại dương mắt nhìn qua như kim cương thạch đồng dạng tiệm sách, ý của ngươi là cái này hiệu sách chính là Nguyệt Tiên Sinh chính mình mở? Kia là đương nhiên, bất quá đây là Nguyệt Tiên Sinh địa phương tư nhân, cũng không mở ra cho người ngoài, đến, chúng ta đi vào đi. Thập Tam gia dẫn ta đi vào tiệm sách, không thể không nói kẻ có tiền cùng kẻ có tiền vẫn là có chỗ khác biệt, thì như nói vị này Nguyệt Tiên Sinh, mặc dù lần thứ nhất lúc gặp mặt mặc lương rộng tâm lớn quần cục rất là lôi thôi lết thiết, nhưng sách này cửa hàng lại là trang trí 10 phần giản lược đại khí, thiết kế cảm giác 10 phần. Không có khuôn sáo cũ xa hoa lãng phí cùng dung tục, cho người cảm giác thật thoải mái. Ta quay đầu nhìn một cái, xuyên thấu qua thủy tinh mặt tường có thể tinh tường xem đi ra bên ngoài cảnh đường phố, mà ta vừa rồi từ bên ngoài lại là không nhìn thấy tiệm sách tình huống bên trong, giải thích rõ cái này thủy tinh cũng là đặc chế, chắc không được Thập Tam gia có thể rất nhanh phát hiện ta. Thập Tam gia đem ta dẫn tới lầu 2 một gian trong phòng tiếp khách, lúc này, một người mặc áo khoác ngoài tóc trắng phơ lão giả đang nhàn nhã ngồi phòng tiếp khách trên ghế salon, lặng lặng nhìn sách uống trà. Ghế salon đằng sau thì là đứng đấy mấy cái thân thể cường tráng đại hán, trong lòng ta cảm thấy buồn cười, nếu không phải việc trái với lương tâm làm nhiều, cái nào cần nhiều như vậy bảo tiêu đâu. Mà tại phòng tiếp khách tứ phía trên tường, là một vòng không biết rõ dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo không đang triển lãm, trên kệ bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật, những vật này mặc dù nhìn qua cũ kỹ, nhưng đều ẩn chứa một loại thần bí lịch sử lắng đọng cảm giác. Minh khí trong lòng ta âm thầm suy nghĩ. Thập Tam gia nhanh đi vài bước, tiến lên khách khách khí khí nói rằng, "Nguyệt tiên sinh, Hồ gia đã đến." Nguyệt tiên sinh buông xuống sách, đầu tiên là nhìn ta một cái, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười hiền hòa, "Tiểu Hồ à, đến, mời ngồi mời ngồi, thật sự là không nghĩ tới Thập Tam nói cao nhân chính là ngươi a quan, châm trà." Đứng tại phía sau hắn một cái đen nhánh hán tử đi lên trước, rót một chén trà đặt ở trước sofa trên bàn trà, đối ta thu thanh thu khí nói rằng, "Hồ tiên sinh, mời uống trà." Ta cũng không có khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên nhấp một miếng, "Ân, trà ngon." Tiểu Hồ cũng hiểu trà. Nguyệt tiên sinh không nhanh không chậm hỏi. "Không hiểu, chẳng qua là cảm thấy dễ uống mà thôi, từ nhỏ đã đi theo ta tam thúc uống qua đủ loại trà, chỉ đáng tiếc vẫn là không hiểu trà đạo, thành phẩm không ra chất quý, duy chỉ có thể cảm giác ra thuận không thuận miệng mà thôi." Ở chỗ này ta cố ý nâng lên tam thúc, mục đích đúng là muốn nhìn một chút hắn có cái gì phản ứng có tiếp hay không chiều, nếu như hắn thật biết lai lịch của ta liền không khả năng không biết rõ tam thúc. Nguyệt tiên sinh mặt không thay đổi uống một ngụm trà, thì ra là thế. "Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính a, chắc hẳn Thập Tam đã đem ta ủy thác nói cho ngươi biết, ngươi đã có thể đến, vậy đã nói rõ là bằng lòng tiếp nhận ta ủy thác." Ta cười cười, chỉ có thể nói là có ý hướng, còn không thể xem như bằng lòng, Thập Tam gia chỉ là nói với ta một thứ đại khái, trước mắt ta hiểu rõ đến tin tức chỉ là đem một cái mặt nạ trả lại tới nó chủ bên người thân, còn lại tin tức gì đều không hiểu rõ, cho nên còn mời Nguyệt tiên sinh chỉ giáo. Nguyệt tiên sinh theo tay cầm lên một thanh quạt hương bổ thành thơi phiến, "Ha ha. Tiểu Hồ à, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhập hành cũng không tính quá lâu, bất quá đã Thập Tam có thể nói ngươi là một vị cao nhân, vậy ngươi khẳng định liền là có không như người thường thủ đoạn, điểm này ta tin tưởng không nghi ngờ." Ta nhíu nhíu mày, không biết rõ hắn muốn biểu đạt cái gì. Thế là ta không cắt đứt hắn, mà là trở lấy hắn nói tiếp. "Nhưng bất luận thủ đoạn có cao minh hay không, luôn luôn đến thủ chốt trên đường quy củ, tại ngươi không có ưng thuận với ta ủy thác trước đó, ta tất nhiên sẽ không đem chuyện từ đầu đến cuối toàn bộ đỡ ra, nếu ngươi không tiếp thụ ủy thác, nhưng là tin tức lại để lộ ra ngoài, đến lúc đó người nào chịu cái này trách ta? Phải biết ta ủy thác chuyện không phải là bình thường chuyện, tự nhiên là không thể tùy tiện nhường ngoại nhân biết." Không chờ ta nói chuyện, Thập Tam gia liền giúp lên hàng, "Đúng đúng đúng, Nguyệt tiên sinh nói không sai, đây cũng là người ta quy củ, Hồ gia ngươi được nhiều thông cảm a." Ta phủi Thập Tam gia một cái, lời nói là không sai, ta cũng hiểu, bất quá đi. Ngài có quy củ của ngài, ta cũng có quy tắc của ta, nếu như không biết rõ chuyện ngọn nguồn liền lung tung đáp ứng, lộ mãng như thế không chịu trách nhiệm, chắc hẳn Nguyệt tiên sinh ngài cũng sẽ không đem chuyện yên tâm giao cho ta đi làm đi. Nguyệt tiên sinh tha có thâm ý nhìn ta một cái, vẫn là câu nói kia, Thập Tam để cử người ta còn là yên tâm, cũng được, hòa khí sinh tài đi, vậy ta liền phá một lần lệ, cùng ngươi nói một chút, sau khi nghe xong nếu như ngươi cảm thấy mình làm không được, có thể tùy thời rời đi, bất quá nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, bất quá ngươi nếu là đem chuyện để lộ ra đi, vậy ta liền không thể không theo giang hồ quy củ xử trí. A, ta cười lạnh một tiếng, kia còn không biết Nguyệt tiên sinh vị trí giang hồ là cái gì giang hồ, quy củ lại là cái gì quy củ. Hắn cười dùng ngón tay chỉ ta, ha ha, ngươi trẻ tuổi à, nhìn xem phía sau ngươi những cái kia bày biện, chắc hẳn ngươi đã sớm nhìn ra, vậy cũng là chút đến từ dưới mặt đất minh khí, cho nên ta giang hồ chính là dưới mặt đất giang hồ, quy củ tự nhiên cũng là dưới mặt đất quy củ đi. Được rồi, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. A Khoan, chỉ thấy cái kia gọi A Khoan hắn từ hai tay dâng một cái sơn đỏ một hạp đi tới, hắn đem một hạp nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, ta liếc mắt liền nhìn ra trên một hạp xoát lấy một tầng đặc chất sắc dầu, không chỉ có thể bảo hộ một hạp, còn có thể ngăn cách không khí. Cách làm này là trộm mộ thường dùng thủ đoạn, nói trắng ra là chính là vì bảo hộ từ dưới đất mang tới minh khí không nhận ăn mòn. Nguyệt Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, tiểu hồ, mời lên mắt. Nói xong, hắn mang theo bao tay trắng đem một hạp mở ra, cùng lúc đó, một vệt sáng ngời lóe ra, ta theo bản năng híp mắt, đã thấy một cái vàng óng ánh mặt nạ lặng lặng nằm tại bên trong một hạp. Chính là thập tam gia cho lúc trước ta nhìn cái tiểu tiểu nữ mặt nạ, không thể không nói vật thật đích thật là càng thêm tinh xảo. Lần này ta muốn ủy thác chính là đem này mặt nạ đưa đến chủ nhân của nó bên người, ta đã tìm tới nó chủ nhân ăn nghỉ địa phương, ngay tại Điếu Quan Đỉnh. Ta nhíu nhíu mày, Điếu Quan Đỉnh? Kia là địa phương nào? Nguyệt Tiên Sinh đong đưa quả hương bù, nghe danh tự nguyên nên có thể nghĩ ra, Điếu Quan Đỉnh chính là một đặc thù thi thể an nghỉ chỗ, bất quá nó cũng không phải là dưới đất, ta hồ nghi nhìn xem hắn, đã là thi thể an nghỉ chỗ, kia tất nhiên là mộ táng, không dưới đất. Lại sẽ ở nơi nào? Nguyệt Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía ta, bên ngoài 3000 dặm Đông Hải chương 492, nhìn lén sinh tử bộ. Chương 492, nhìn lén sinh tử bộ. Nguyệt Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía ta, bên ngoài 3000 dặm Đông Hải Đông Hải. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn, trong đầu lại là nổi lên thân ảnh của Thủy Linh, sẽ không như thế sao a? Nguyệt Tiên Sinh dường như rất hài lòng phản ứng của ta, nhưng lại không nhanh không chậm giải thích nói, không cần kinh ngạc như vậy, Điếu Quan Đỉnh chỉ là tại Đông Hải Chi Tân, cũng không phải là tại mênh mông đáy biển. Ta giả bộ như bừng tỉnh hiểu ra nhẹ nhàng thở ra, hô, ta đã nói rồi, nếu là ở trong biển, công việc này ta có thể tiếp không được a. Tiểu Hồ a, nghe ngươi ý tứ này, hẳn là đã đồng ý. Ta khoát tay áo, còn không có nhanh như vậy, có chút vấn đề ta còn muốn thỉnh giáo Nguyệt Tiên Sinh, này mặt nạ ngài là từ đâu mà đến? Chủ nhân của nó lại là người nào? Ngài đem mặt nạ trả lại nó chủ nhân mục đích lại là cái gì? Ta hỏi ba cái này vấn đề mấu chốt, nhưng trong lòng ta tin tưởng, hắn sẽ không nói cho ta. Quả nhiên, nghe được vấn đề của ta sau, Nguyệt Tiên Sinh nguyên bản rủ xuống ánh mắt đột nhiên dựng đứng lên, tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng không nên không hiểu quy củ như thế à. Ngươi cho rằng dạng này hạch tâm vấn đề ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Thập Tam ra, Thập Tam, ta nhẫn mại thật là có hạn độ, tính tình của ta ngươi cũng hẳn là tin tưởng, như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, như thế nào cùng ta hợp tác. Thập Tam gia lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, sau đó đem ta kéo đến một bên, Hồ gia, ta không nên hỏi liền đừng hỏi nữa à, chỉ cần đem đồ vật đưa đến, tiền vừa đến tay, bất kể hắn là cái gì mục đích, cùng ta cũng không quan hệ, ngươi đừng quên đây chính là 100 vạn a. Ta phủi hắn một cái, biết biết. Quay người ngồi trở lại trên ghế salon, ta đối với Nguyệt Tiên Sinh cười cười, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát? Nguyệt Tiên Sinh sững sờ, sau đó trả lời, ý của ta là một tuần bên trong liền xuất phát, an dùng bao quát ngươi cần pháp thuốc hết thảy chi tiêu ngươi toàn đều không cần quản, ta toàn quyền phụ trách, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý giúp ta đem đồ vật đưa đến là được. Ta nhẹ gật đầu, kia quyết định như vậy đi, chúng ta một tuần sau gặp lại. Nói ta liền phải đứng dậy rời đi, có thể cái kia to con A Khoan lại đột nhiên ngăn ở trước mặt của ta. Có ý tứ gì? Ta hỏi hắn. A Khoan không nói chuyện, sau lưng Nguyệt Tiên Sinh cũng là mở miệng, ha ha. Tiểu Hồ à, đừng hiểu lầm, mặc dù chúng ta đạt thành ý đồ hợp tác, nhưng ta còn là lo lắng chỉ bằng ngươi hoặc là đồng bọn của ngươi là còn thiếu rất nhiều, cho nên ta bên này cũng chuẩn bị an bài hai người hiệp trợ ngươi, thế nào? Hiệp trợ ta? Nguyệt Tiên Sinh phủi tay, cùng lúc đó phòng tiếp khách đại môn chậm rãi trượt ra, một nam một nữ hai người ngửa cái đầu đi đến. Ta định thần nhìn lại, nam thân mặc bạch tí điệp, nữ người mặc tử sắc liên y váy ngắn, đều đứng bên cạnh Nguyệt Tiên Sinh. A Bạch đa tử, nhanh cùng Hồ Tiên Sinh chào hỏi. Theo Nguyệt Tiên Sinh một tiếng mệnh lệnh, hai người tới trước mặt ta có chút không người, gặp qua Hồ Tiên Sinh. Ta xem nhìn, nam biểu lộ nghiêm túc, giữ lại đầu đuôi cua, dáng người thẳng tắp màu da đen nhánh, hai đầu lông mày mang theo một cỗ che đậy không giấu được sát khí. Nữ miệng hơi cười, thân hình hiểu điệu màu da trắng nõn, không biết là trời sinh vẫn là hóa trang, lại mọc một đôi mị nhãn, lơ đãng liếc một cái, liền giống như là muốn câu hồn dường như. Ta nhíu nhíu mày, Nguyệt Tiên Sinh đây là ý gì? Chẳng lẽ là vì tùy hành theo dõi? Ha ha, hắn lắc đầu cười cười, tiểu hồ à, sao lại nói như vậy? Ta an bài A Bạch cùng A Tử chỉ là vì tùy cơ ứng biến, tùy hành trên đường tất cả hành động toàn bộ nghe ngươi chỉ huy, cũng tùy ý ngươi điều khiển, cái này còn không được sao? Dầu gì thay các ngươi an bài ăn ở cũng được à, coi như là nhiều hai cái chân chạy. À đúng rồi, 100 vạn thù lao ta trước trả cho ngươi 50 vạn, còn lại 50 vạn sau khi chuyện thành công tại cho ngươi, giao tình thì giao tình, chuyện tiền vẫn là phải cẩn thận đu. Đã hắn đã nói như vậy, ta cũng liền không tốt tại phàn nàn cái gì, vậy được rồi, một tuần sau gặp lại à. Nói xong, ta liền rời đi tiệm sách, lúc ra cửa ta phát hiện Thập Tam gia cũng chưa hề đi ra, cũng là vị kia thức tha A Tử cùng đi qua, kỳ quái là nàng cũng không có cùng ta nói chuyện, chỉ là cười khanh khách mắt nhìn lấy ta lên xe, sau đó lái xe rời đi. Thằng đến tiệm sách tại kính chiếu hậu bên trong biến mất, ta mới mở miệng, ngươi thấy thế nào? Một sợi khói xanh theo trên cổ ta trong huyết tinh thạch trôi ra, hóa thành hình người sau ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, chính là Tuyên Vũ Đỉnh. Có thể khẳng định là cái này Nguyệt Tiên Sinh chính là chúng ta trước đó tìm kiếm cái kia Nguyệt Tiên Sinh, cũng chính là phụ thân ta bằng hữu của Sinh Tiền. Hai mười mấy năm qua đi, mặc dù mặt của hắn ta không nhớ được, nhưng là hắn tiếng nói cùng ngữ khí ta lại cả một đời cũng không quên được. Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta liền đi một lần Đông Hải, nhìn xem cái này lao già trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tuyên Vũ Đình lời nói xoay chuyển, vị Tiêu thập tam gia thật sự có vấn đề. Còn có thời gian một tuần, bằng không ta bí mật đi dò thám. Không, tuyệt đối đừng. Cái này thập tam gia một mực tại cực lực nguy trang, mục đích tự nhiên là muốn lừa qua ta, chỉ cần chúng ta bên này có hành động, một khi bị hắn phát hiện vậy thì không dễ làm. Thật thập tam gia có nguy hiểm tính mạng không nói, nguyệt hiện thân nơi đó chỉ sợ cũng phải sinh biến, nhất định phải nhìn xuống. Tuyên Vũ Đình nhíu nhíu mày, ngươi xác định thật thập tam gia còn sống? Ta nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, khó mà nói, phải nghĩ biện pháp xác nhận một chút. Thế nào xác nhận? Ta xông Tuyên Vũ Đình xấu cười một tiếng, cái này đến nhờ vào ngươi. Ngươi nói có biện pháp nào có thể chuẩn xác không sai đánh giá ra người của Dương Gian sống hay chết? Có ý tứ gì? Hắn cảnh giác nhìn ta, lập tức lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ, tiểu tử ngươi, không phải là muốn để cho ta đi nhìn lén sinh tử bộ a? Ngươi cũng đừng mở loại này quốc tế cho đùa, ngươi là nhìn ta làm quỷ làm quá tự tại đi. Vậy mà ra loại này chủ ý ngu ngốc. Ta đem xe dừng ở bên đường, đích thật là sinh tử bộ, bất quá ngươi khẳng định là không thể đi xem, ngươi có thể thử để người khác giúp đỡ chúng ta. Tỷ như nói tại Thiên Tử Điện thân kiêm chức vị quan trọng nào đó nào đó nào đó. Tuyên Vũ Đình nháy nháy mắt, niệm nó. Ngươi nói là Thẩm Tử Mặc. Ta búng tay một cái, thông minh. Bất quá không thể nhìn lén, dù sao quá nguy hiểm, hắn có cơ hội hay không phải mãi nhìn. Tuyên Vũ Đình chừng ta một cái, nằm mơ đi thôi, sinh tử bộ thật là từ âm thiên tử tự mình trông coi, cho dù là Thẩm Tử Mặc cũng không thể nào thấy được, ngươi cũng đừng nói xong lời cuối cùng. Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên ngậm miệng không nói, ta hồ nghi nhìn xem hắn, thế nào? Chỉ thấy tay hắn sờ cằm, đừng nói. Thật đúng là đừng nói, mặc dù sinh tử bộ hắn không nhìn thấy, nhưng là có thể nhìn khác. Nghe xong lời này, ta lập tức tinh thần tỉnh táo, nói như thế nào? Tuyên Vũ Đình nụ cười quỷ quệt một tiếng, phàm là nhập Thiên Tử Điện tiêu sổ sách người đều sẽ bị đăng ký tạo sách, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như sổ bên trên không có tên thập tam gia, vậy có phải hay không đã nói lên hắn còn sống? Ta nghĩ nghĩ, có hay không một loại khả năng, hắn người đã chết, nhưng là không có nhập tâm ti, loại tình huống này cũng biết bị đăng ký tạo sách sao? Chương 493, H.I. Quỷ Sứ chương 493, H.I. Quỷ Sứ có hay không một loại khả năng, hắn người đã chết, nhưng là không có nhập tâm ti, loại tình huống này cũng biết bị đăng ký tạo sách sao? Tuyên Vũ Đình cười cười, hắc hắc, âm ti tự nhiên so với ngươi nghĩ chu đáo, tuổi thọ đã hết nhưng là không có nhập người của âm ti, Thiên Tử Điện tự nhiên sẽ ghi lại trong danh sách, nếu không như thế nào nhường những cái kia quỷ sai ra ngoài tỏa hồn đâu. Khẩn yếu nhất là, quyền sổ này liền ở trong tay của Thẩm Tử Mặc. Ta trong lòng hơi động, nghĩ không ra Thẩm Tử Mặc tiểu tử này quyền lợi vẫn còn lớn, liền là yêu thích đặc biệt một chút, ai? Có muốn hay không ta chuẩn bị một chút bánh kẹo? Không cần, bản thiếu gia tự thân xuất mã, hắn dám không theo. Ta trợn tròn hai mắt, đúng rồi, ta vẫn luôn thật tò mò, ngươi tại âm ti thời gian cũng không dài. Chúng chi mỗi ngày đều tại tiểu tiên gia thảo lư bên trong tu luyện, là thế nào cấu kết lại Thiên Tử Điện vị công tử ca này? Hắc hắc, Tuyên Vũ Đình cười ta liếc mắt ta một cái, ca từ trước đến nay là nam nữ ăn sạch, ngươi đây hẳn là rõ ràng nhất à. Xéo đi nói xong, ta một cước chân gà khởi động xe. Nửa giờ sau, ta về tới hồ tiên cư, bởi vì đêm đã khuya, vì không quấy rầy người khác cho nên ta thận trọng hướng gian phòng của mình đi đến. Tuyên Vũ Đình thì là trực tiếp đi âm ti tìm Thẩm Tử Mặc, hắn để cho ta đêm nay không cần ngủ, chờ lấy tin tức của hắn. Đẩy ra cửa phòng, ta liếc mắt liền thấy trên giường ngồi một người. Ta đầu tiên là sửng sở, cứ việc tại đen nhánh trong phòng thấy không rõ tướng mạo của nàng, nhưng ta còn là nhận ra là một thanh. Thế nào còn chưa ngủ a? Ta đi qua ngồi bên cạnh nàng. Đang chờ ngươi, chuyện thế nào? Ân. Cơ bản cùng chúng ta phỏng đoán như thế. Thế là ta đem ban đêm cùng Nguyệt Tiên Sinh chạm mặt chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe xong, một thanh rơi vào trầm tư. Qua một hồi lâu nàng mới hỏi, nói cách khác chúng ta mục đích lần này hơn là Đông Hải, Thủy Linh khu vực. Khó mà nói, dù sao Đông Hải lớn như vậy, hơn nữa hắn nói là Đông Hải Chi Tân, chưa hẳn chính là quê hương của Thủy Linh. Nếu như là lời nói vậy thì tốt nhất rồi, đối với chúng ta có lợi. Trừ ta ra, ngươi chuẩn bị mang ai cùng đi? Ta nghe được sững sờ, lập tức cười cười, làm sao ngươi biết ta khẳng định dẫn ngươi đi a? Trong bóng tối một thanh khỏe miệng cũng cong, không mang ta đi. Ngươi còn muốn mang ai đi? Nhìn xem nàng hơi vểnh đôi môi, ta nhịn không được đụng lên đi khẽ hôn một cái, một thanh không có tránh, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Ngoại trừ ngươi còn phải mang lên Đình Ca, Hồng Thú, Đại Xà còn có Cơ Hoa cũng phải đuổi theo. Một thanh sững sờ, muốn hết đi sao? Ân. Ta luôn cảm giác lần này sẽ xảy ra chút gì, cho nên vẫn là mọi người cùng nhau hành động tương đối ổn thỏa, bất quá bọn hắn không thể cùng chúng ta đồng thời xuất phát, chờ chúng ta tới Đông Hải tìm tới chỗ ở về sau sẽ liên lạc lại Hồng Thú bọn hắn đi qua đương nhiên, chúng ta tạm thời không thể đụng vào mặt, để bọn hắn trước tìm khác chỗ nghỉ ngơi lại tính toán sau. Một thanh nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là nhẹ nhàng tựa vào trên vai của ta. Ta cùng ngươi cùng nhau chờ Tuyên Vũ Đình. Cũng không lâu lắm, ta liền nghe tới bên tai truyền đến một thanh đều đặn tiếng hít thở, ta có chút nghiêng đầu, phát hiện nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong bóng tối một thanh lông mi thật dài có chút nhảy lên, nàng ngủ thiết đi. Đối với chúng ta mà nói, loại an tĩnh này an nhàn thời gian thật sự là quá hiếm có, cho nên ta không có quấy rầy nàng, liền để nàng dựa vào chính mình. Đúng lúc này, bình tĩnh trong phòng đống nhiên lên một trận âm phong. Thổi trong phòng sách vợ trang giấy hào hào rung động, một thanh lúc này mở mắt, thế nào? Ta cao mày, còn không rõ ràng lắm. Đống nhiên, sau lưng cửa sổ phanh một tiếng bị mở ra, một đoàn hắc khí theo ngoài cửa sổ bay tới, ta thuận tay cầm lên ba lô, lôi kéo một thanh nhanh chóng lùi về phía sau. Đoàn kia hắc khí lơ lửng giữa không trung, theo ở trong vang lên một cái âm trầm thanh âm. Nhân gian pháp sư Hổ Nhiên ở đâu? Ta đem một thanh hộ tại sau lưng, sau đó hướng tiền trạm một bước, nhân gian pháp sư hổ nhiên, không biết các hạ hử. Thư lệnh một tiếng cắt ngang lời ta, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung hắc khí cấp tốc hóa thành một bóng người, ta tập trung nhìn vào, cái này nhân thân xuyên một bộ áo bào đen, đầu đội màu đen phát quang, diện mục dữ tợn mà xấu xí, một đôi lồi mắt nhìn chòng chọc vào ta. Trong lòng ta lột bột một chút, đây là Hắc Y Liệp Quỷ Sứ. Hồng Y Liệp Quỷ Sứ truyền tin vui, Hắc Y Liệp Quỷ Sứ. Hồ Nhiên gặp qua Hắc Y Liệp Quỷ Sứ. Hắn không để ý đến ta khách khí, mà là lên tiếng trách mắng, ngươi có thể nhận biết vong hồn Tuyên Vũ Đỉnh. Ta sững sờ, Tuyên Vũ Đỉnh? Hắn thế nào? Hừ, thế nào? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhanh chóng theo bản sứ tiến về âm ti, chậm. Ngươi liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Ta đầu ông một thanh âm vang lên, chẳng lẽ hắn tìm Thẩm Tử Mặc xem xét sổ thời điểm xảy ra vấn đề gì à? Tốt, ta cái này theo ngài đi. Nói xong, ta quay đầu căn dặn Mục Thanh, chỗ nào đều đừng đi, ở chỗ này chờ ta. Mục Thanh vẻ mặt lo lắng nhìn qua ta, ngươi phải cẩn thận, nếu là trước khi trời sáng ngươi còn chưa có trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Yên tâm, nhất định có thể trở về. Đừng dài dòng nữa. Hắc Y Quỷ Sứ bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, người nhẹ nhàng đi vào trước mặt ta, trong lòng ta trầm xuống, biết hắn muốn động thủ với ta, nhưng ta nhịn xuống không có chống cự. Chỉ thấy hắn rỗi ra đen nhánh bàn tay tại đỉnh đầu nhẹ nhàng một nắm, ta liền toàn thân như giật điện run run một chút, một giây sau hắn đưa tay đi lên nhấc lên liền đem hồn phách của ta túm đi ra. Không có hồn phách nhục thân bởi vì mất đi trọng tâm hướng về phía trước ngã xuống, Mục Thanh vội vàng đỡ lấy nhục thể của ta, mà hồn phách của ta thì là bị Hắc Y Quỷ Sứ dắt lấy hướng ngoài cửa sổ bay đi. Vừa ra cửa sổ, trước mặt liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, như là lỗ đen đồng dạng, Hắc Y Quỷ Sứ kéo lấy ta hóa thành hai sợi khói xanh chui vào. Trong lúc nhất thời bên tai phong minh không ngừng, hai mắt cũng giống là bị gắn nước ớt nóng như thế, chua xót khó nhịn căn bản là không cách nào mở ra. Ta thật sự là không thể chịu đựng được mở miệng, ta nói Quỷ Sứ đại nhân, ta có thể hay không chớ đi cái này bíp thông đạo, ngài là âm sinh quỷ thân, ta chính là cả đời hồn, chịu không được a. Rông dài. Hắc Y Quỷ Sứ căn bản cũng không quản ta phàn nàn, tiếp tục xách theo ta hướng phía trước lướt tới, lại qua mười mấy giây đồng hồ, không thích đứng cảm giác rốt cục biến mất, mà hai chân của ta cũng rơi xuống, lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm. Không để ý tới đi xem tình huống xung quanh, ta đi đầu sờ soạn một chút phía sau mình, ba lô còn tại, mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng là an tâm không ít. Lúc này ta mới bắt đầu quan sát xung quanh tình huống, đã thấy tại thanh long mày sắc dưới bầu trời, treo một vòng huyết sắc mặt trăng, có thể khẳng định là âm ti tới. Hắc Y Quỷ Sứ ngay tại bên cạnh ta, mà tại chúng ta đối diện xuất hiện một tòa thành trì, trên cổng thành uy phong lẫm lẫm đứng đấy mười mấy cái người mặc áo giáp màu đen âm binh quỷ tướng, mà ở đằng kia trên cửa thành thình lình viết hai cái chữ to, Phong Đô. Chương 494, Thôi Hành Ti chương 494, Thôi Hành Ti mặc dù mình hiện tại là hồn thể, nhưng ta còn là không tự chủ làm mấy cái hít sâu, đây chính là Phong Đô thành a. Thủ ở trước cửa chính là hai hàng trung tám hắc giáp quỷ võ sĩ, nhìn thấy chúng ta sau dẫn đầu một cái quỷ võ sĩ đi đầu đi tới, gia hỏa này chừng cao hơn 2 mét. Ta dương mắt quan sát đến hắn, chỉ thấy đầu hắn bộ quý khôi giáp phía dưới không có mặt, mà là đen ngòm, chỉ quanh quẩn lấy hai cái lục ú ánh mắt, nhìn qua âm khí mười phần. Hắn đầu tiên là nhìn ta một cái, lập tức đối với Hắc Y Quỷ Sứ không người nói, gặp qua quỷ sứ. Hắc Y Quỷ Sứ nhẹ gật đầu, người đã mang đến, mau mau nghiệm mình chính bản thân, ta còn muốn dẫn hắn mau chóng tiến về Thôi Hành Ti. Thôi Hành Ti. Trong lòng ta âm thầm cả kinh nói, làm người tại dương gian làm nhiều việc các đạt tới trình độ nhất định lúc, Thôi Hành Ti liền sẽ an bài trước Dạ Xoa đi đuổi bắt, Dạ Xoa đuổi bắt đồng thời sẽ mang theo hình cụ đánh chửi thúc đi, cho đến bắt giữ lấy Thiên Tử Điện tiêu sổ sách. Dưới tình huống bình thường, tại bắt giữ đến Thiên Tử Điện trước đó, Thôi Hành Ti đều sẽ tự mình đối bắt tới vong hồn tiến hành ám thẩm, cái gọi là ám thẩm kỳ thật chính là vận dụng tư hình, đây là âm ti công khai bí mật, phía trên cũng biết, nhưng cũng sẽ không đi quản, nói trắng ra là đây chính là được cho phép. Nghĩ tới đây, lòng ta không khỏi run rẩy, rõ ràng là nhường Tuyên Vũ Đình đi tìm Thẩm Tử Mặc, thế nào chọc tới Thôi Hành Ti đi. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, thủ vệ quỷ võ sĩ đến tới trước mặt ta, duỗi ra đại thủ nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của ta, ta lập tức cảm thấy toàn thân lạnh xiêu xiêu, sau một lát hắn thu tay lại, nhân gian pháp sư hổ nhiên, treo âm ti thiên đạo huyền danh, đã nghiệm minh chính bản thân. Vừa mới nói xong, cản ở trước cửa mấy tên quỷ võ sĩ lúc này hướng hai bên triển hồi, cửa thành kịch một tiếng mở ra, Hắc Y Quỷ Sứ mang theo ta đi vào kia đen nghịt cửa thành bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, đứng tại cửa ra vào lúc nhìn trong cửa thành là đen nghịt nhìn không thấy cuối, có thể tiến vào cửa thành sau trước mắt mặc dù vẫn là mờ tối, nhưng cũng là có sáng ngời, nhấc mắt nhìn đi, trước mắt đều là từng tòa ám kim cung điện, tựa như là cổ đại hoàng cung đại viện. Từng đội võ trang đầy đủ quỷ võ sĩ trong thành tuần tra, trong đó ngoại trừ đẳng cấp thấp nhất hắc giáp bên ngoài quỷ võ sĩ, còn có đẳng cấp hơi hơi cao một chút ngân giáp quỷ võ sĩ, đẳng cấp cao nhất kim giáp quỷ võ sĩ lại là một cái cũng không nhìn thấy. Lúc này, Hắc Y Quỷ Sứ nghiêng qua ta một cái, cúi đầu xuống, không cần loạn nhìn cũng không cần loạn hỏi, đi theo ta. Nói xong, hắn liền quay người hướng thành nội đi đến, ta vội vàng cúi đầu đi theo. Phong Đô thành có một quy củ, phàm là sinh hồn người đến, nhất định phải mắt mang miếng vải đen, thành nội các ti nha tình huống cùng vị trí là tuyệt đối không thể bị nhìn thấy, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi là sinh hồn, còn chưa có chết, cho nên đây không phải ngươi nên hiểu rõ. Cứ việc bình thường sinh hồn hoàn dương về sau, ký ức đều sẽ bị xóa đi, nhưng cũng không thiếu có một ít thể chất đặc thù người sẽ lưu lại một chút ký ức, cho nên bất luận là ai đều phải tuân thủ cái quy củ này. Mà dưới mắt Hắc Y Quỷ Sứ chỉ là để cho ta cúi đầu xuống không nhìn tới, đã là đối ta vô cùng thư thả, trọng yếu nhất là, sinh hồn đến âm ti là không cách nào mang theo đồ vật của dương gian, có thể bao lưng của ta lại bị ta mang đi qua. Không, chuẩn xác mà nói không phải ta mang tới, mà là Hắc Y Quỷ Sứ chảnh ta hồn phách đến âm gian thời điểm, tính cả pháp khí cũng cho ta đưa tới, cái này cũng có chút vi diệu. Ta cúi đầu nhìn chằm chằm Hắc Y Quỷ Sứ hai cái đùi, hắn đi hướng nào ta liền đi hướng nào, cứ như vậy không biết rõ đi bao lâu thời gian, bước chân của hắn rốt cục cũng ngừng lại. "Tốt, chúng ta tới." Theo hắn một câu nhắc nhở, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt xuất hiện mấy chục cấp thềm đá, trên thềm đá đứng đầy bốn tên ngân giáp quỷ võ sĩ, mà sau lưng quỷ võ sĩ rõ ràng là một tòa âm trầm cung điện, cửa hiên bên trên thôi hành ti ba chữ to mười phần bắt mắt. Ta cùng Hắc Y Quỷ Sứ bước nhanh đi đến thềm đá, một gã ngân giáp quỷ võ sĩ vội vàng đón, không đợi hắn tới chào hỏi, Hắc Y Quỷ Sứ liền khoát tay áo, người đã đưa đến, nhanh chóng khai môn. "Là..." Ngân giáp quỷ võ sĩ lên tiếng, lập tức quay đầu hô, "Khai môn." Vừa dứt tiếng, nặng nghề lớn cửa bị mở ra, thủ vệ ngân giáp quỷ võ sĩ đi theo phía sau chúng ta cất bước đi vào thôi hành ti đại điện. Tiến đại điện ta liền không nhịn được sợ run cả người, nơi này âm khí âm u, không hổ là vận dụng mang hình địa phương, ta xem như sinh hồn có chút không thích hướng ngược cũng bình thường. Ta đang muốn nhìn kỹ một chút đại điện này dáng dấp ra sao, lại đột nhiên phát hiện đại điện một bên trên ghế ngồi hai người, mà tại cái ghế trước mặt còn quỳ một người. Quỳ người toàn thân bị kim dây thừng buộc chặt, eo đều không thẳng lên được, khóe miệng còn mang theo quỷ máu, chính là Tuyên Vũ Đỉnh. Lại nhìn ngồi trên ghế hai vị, một người mặc trường bào màu đỏ là mặt đỏ, một cái khác thân mặc trường bào màu đen là đen mặt, hai người đều là dáng người khôi ngô khuôn mặt dữ tợn, quanh thân phát ra âm khí cũng là nồng đậm mà cường hành, xem xét cũng không phải là hạng thông thường. Ánh mắt của ta nhanh chóng tại trên mặt mấy người khẽ quét mà qua, trong lòng liền thoáng có chút suy đoán. Hắc Y Quỷ Sứ mang theo ta nhanh đi mấy bước, còn chưa đi đến đại điện ở giữa liền không kịp chờ đợi nói rằng, hai vị đề chiêu sứ, nhân gian pháp sư Hổ Nhiên đã đưa đến. Đề chiêu sứ chính là thôi hành ti hai cái quản sự người, trước vị chỉ ở tư chủ phía dưới, thương sinh người bình thường tôn gọi bọn họ là pháp vương. Nghe xong lời này, quỳ trên mặt đất Tuyên Vũ Đình lúc này quay lại. "Tiểu Nhiên." Âm thanh của Tuyên Vũ Đình tức giận mang theo không cam lòng, còn có bị khuất. Ta đầu tiên là hướng hắn nhẹ gật đầu, không sai, sau đó xoay người rất cung kính chắp tay nói rằng, "Hổ Nhiên gặp qua thôi hành ti hai vị sách chiêu pháp vương." "Ngươi chính là Hổ Nhiên?" Thân mặc hắc bào pháp vương làm họ trước. "Chính là, không biết ta vị huynh đệ kia như thế nào đắc tội hai vị pháp vương, sẽ bị trói đến tận đây. Hổ Nhiên ở chỗ này trước cho hai vị nói xin lỗi." Ha ha, áo đen pháp vương trầm mặt cười cười. "Xin lỗi? Ngươi nhường chính hắn nói đi. Hắn đều làm cái gì?" Ta quay đầu nhìn về phía Tuyên Vũ Đỉnh, "Ngươi làm cái gì? Làm sao lại đắc tội thôi hành ti hai pháp vương?" Hắn thử mong muốn đứng lên, có thể trên người hắn kim dây thừng kim quang long lánh, buộc hắn căn bản là không thể động đậy. "Ta chính là đi Thiên Tử Điện nhìn lén vong hồn qua thẩm âm sách, chỉ thế thôi." Ta nhíu nhíu mày, trước đó hắn rõ ràng nói, qua thẩm âm sách là thẩm tử Mặc trông coi, cho nên chuẩn bị nhường thẩm tử Mặc hỗ trợ nhìn, thế nào hiện tại thành chính hắn đi nhìn lén. "Đánh rắm." Không chờ ta nói chuyện, áo đen pháp vương liền đoạn quát to một tiếng, "Đường đường Thiên Tử Điện há lại ngươi một cái vong hồn có thể tùy ý tiến vào, tất có người của âm ti vì ngươi dẫn đường." Nói, "Người kia là ai? Chỉ cần ngươi nói ra đến, bản vương lập tức thả ngươi. Nếu là không nói..." "Hừ." Nghe xong lời này, ta tựa hồ là minh bạch cái gì. Tuyên Vũ Đình ngẩng đầu, "Ta đều nói 800 khắc cả, chỉ có chính ta, nào có cái gì người của âm ti giúp ta. Các ngươi không tin, ta có biện pháp nào?" "Ha ha, quá cứng miệng, bản vương chấp hình thôi hành ti, mạnh miệng bị đã thấy nhiều. Bản vương cũng là hiếu kỳ miệng của ngươi so kia ác quỷ cứng rắn nhiều ít." Nói hắn liền từ bên hông rút ra một cây mang theo gai nhọn roi thép, ta vội vàng ngăn khuất trước mặt Tuyên Vũ Đình, "Pháp vương an tâm chớ đổi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài." Chương 495, ngang ngược. Hai vị pháp vương. Chương 495, ngang ngược. Hai vị pháp vương. Pháp vương an tâm chớ đổi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ta ngăn khuất trước mặt Tuyên Vũ Đình nói rằng, "Lan đi." Áo đen pháp vương lại là không nghe quyền ngăn, vung lên có gai roi thép tại đại điện trên mặt đất hung ác giật một cái, liền nghe ba một tiếng vang dọn, trên mặt đất không chỉ có xuất hiện một đạo thật sâu hắc ấn, càng là mang theo một hồi hơi khói. Trong lòng ta trầm xuống, cái này thôi hành ti đại điện tự nhiên là không có cho bụi, kia là bám vào tại mặt đất âm khí, những này âm khí lâu dài biến mất trên mặt đất, cơ hồ là cùng mặt đất hòa thành một thể, không có có nhất định đạo hạnh là tuyệt đối không có khả năng đem âm khí đánh ra tới. Ta biết hắn đây là tại cảnh cáo. "Tiểu tử, cái này một roi là rút trên mặt đất, tiếp theo roi có thể liền không nói được rồi." Ta có chút nghiêng đầu, hỏi Tuyên Vũ Đình, "Đến cùng phải hay không chính ngươi đi nhìn lén âm sách?" Tuyên Vũ Đình há to miệng, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là cúi đầu, "Là ta nhìn lén." "Ta nhận." "Hừ." Áo đen pháp vương lạnh hừ một tiếng, "Nghe được đi. Mau tránh ra, bản vương cái này xử tử hắn." Ta nhíu nhíu mày, không có tiếp tục cầu tình, mà là lời nói xoay chuyển, "Pháp vương, không biết ngài cố ý nhường Hắc Y Quỷ Sứ đem ta mời đến không biết có chuyện gì, chẳng lẽ chính là nhìn ngài lạm dụng tư hình?" Áo đen pháp vương mở to cốc giống như ánh mắt chừng ta một cái, "Ngươi thì tính là cái gì? Ta mời ngươi làm gì?" Nói xong, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh đứng ở một bên Hắc Y Quỷ Sứ, "Người kia còn chưa tới sao?" "Về nhị pháp vương, còn chưa tới." Ta nghe được có chút ngượng bức, thế là nhìn về phía Hắc Y Quỷ Sứ, "Quỷ Sứ đại nhân, cái này, đây là ý gì? Hẳn là tới tìm ta không phải vị này hay?" "Pháp vương, dĩ nhiên không phải." "Hoang đường." Nhị pháp vương đông nhiên phất phất tay, "Ta bên trong thôi hành ti chuyện khi nào cần người khác tới nhúng tay, còn muốn cho chúng ta lãng phí thời gian quý giá chợt như thế một cái nhân gian pháp sư. Bản vương đã không có kiên nhẫn, hiện tại liền phải xử quyết cái này vong hồn." Nói, hắn lần nữa vung lên roi thép, làm bộ muốn quất xuống. Chậm rãi, vội vàng phía dưới, ta cũng không lo được cái gì pháp không pháp vương, trực tiếp mở miệng chất vấn, "Nhị pháp vương, ngươi mới vừa nói đây là bên trong thôi hành ti chuyện. Điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Cho dù Tuyên Vũ Đỉnh thật chui vào Thiên Tử Điện chuẩn bị nhìn lén Long Sách, đó cũng là tại Thiên Tử Điện bên trong phạm vi quản hạt, cho dù tới lượt không đến ngươi thôi hành ti nhúng tay quản a. Làm cản. Nhị Pháp Vương giận quát một tiếng, trong tay roi thép đã là hung hăng đánh tới, ta theo bản năng lách mình tránh thoát, kia roi lại là không có rơi xuống đất mà là lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên lại ngang qua hướng ta quét tới. Ta sững sờ, triệt thoái phía sau đồng thời đưa tay đem Tuyên Vũ Đỉnh cũng kéo về phía sau, có thể Nhị Pháp Vương căn bản cũng không có dừng tay ý tứ. Hắn xê dịch thân thể to lớn đi vào trước mặt ta nhấc vung tay lên, trong tay roi thép lúc này như linh xà giống như chạy tới. Nhị Pháp Vương, Hắc Y Quỷ Sứ bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn thô to cánh tay, tuyệt đối không thể a. Hắn là sinh hồn, ngài cái này một roi xuống dưới nếu là cho hắn rút hồn phi phách tán, đối thôi hành ti cũng không có chỗ tốt ta. Hừ, bản vương làm việc lúc nào thời điểm đến phiên ngươi một cái nho nhỏ quỷ sứ nhúng tay, mau mau né qua một bên, nếu là đã nộ thương ngươi, coi như trách không được bản vương. Nói xong, hắn tiện tay đem Hắc Y Quỷ Sứ văng ra ngoài, lòng ta cũng hoàn toàn chìm xuống dưới. Thế là ta đưa tay sở về phía ba lô, chỉ cần hắn vung lên roi thép, ta liền sẽ không chút do dự còn lấy nhan sắc. Tiểu tử, an ta một roi. Nhị Pháp Vương, xem ra tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy a. Bỗng nhiên, một hồi nữ tử thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, tất cả mọi người là sững sờ, bao quát ngồi trên ghế một mực không lên tiếng vị kia Hồng Y Liễu Pháp Vương, trên mặt cũng là xuất hiện một tia gợn sóng. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc hoa phục màu tím nữ tử chậm rãi đi tới, phía sau của nàng đi theo một nữ tử. Ta nhãn tình sáng lên, không chờ các nàng đi tới, liền làm trước thi lễ nói: Hồ Nhiên gặp qua Vân Hoan ti chủ. Người tới chính là Tuần Du ti ti chủ Lạc Vân Hoan, cùng ở sau lưng nàng chính là muội muội của nàng, đương nhiệm Tuần Du ti để hạt sứ Lạc Vân Phỉ. Lạc Vân Hoan đối ta khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, Lạc Vân Phỉ lại là dùng lực hướng ta chớp mắt, vẫn là bộ kia hoan thoát dáng vẻ. Nhị Pháp Vương thu hồi roi thép, đuổi bước tới trước, vị kia Hồng Y Li Pháp Vương cuối cùng là từ trên ghế đứng lên, giống nhau đi lên trước nói rằng, gặp qua Vân Hoan ti chủ. Lạc Vân Hoan nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hai vị pháp vương khách khí nàng hất lên ống tay áo thoải mái ngồi xuống ghế, Hồng Y Li Pháp Vương đi lên trước, nếu như ta nhớ không lầm, Vân Hoan ti chủ thật là có trăm năm không có đặt chân ta thôi hành ti, hôm nay thế nào có rảnh giá lâm. Ha ha, Lạc Vân Hoan nhàn nhạt cười một tiếng, nhà ngươi tư chủ lâu dài bên ngoài, ta đến cũng là không có ý gì, đến vào hôm nay đi. Không vì cái gì khác, chính là đến sẽ một vị bằng hữu. Nói chuyện, nàng liền đưa ánh mắt rơi vào trên người của ta. Hồ Nhiên, nghĩ không ra xa cách mấy ngày, chúng ta hôm nay vậy mà lại tại thôi hành ti gặp mặt. Nghe xong lời này, Nhị Pháp Vương đông nhiên chỉ vào người của ta nói rằng, Vân Hoan ti chủ trong miệng bằng hữu, chính là hắn. Không được sao? Lạc Vân Hoan nghiêng mắt nhìn lấy Nhị Pháp Vương. Nhị Pháp Vương há to miệng, lại là không nói gì, ngược lại quay đầu nhìn về phía Hắc Y Quỷ Sứ, là ngươi thông chi Vân Hoan ti chủ. Hắc Y Quỷ Sứ nghe vậy, gấp đội quát quát tay, không không không. Tiểu nhân nào dám à, huống chi ta cũng không biết Vân Hoan ti chủ quan hệ với Hồ Nhiên á. Lúc này, cơ hồ chưa hề nói chuyện Hồng Y Pháp Vương chậm rãi mở miệng, Vân Hoan ti chủ, hôm nay ta thôi hành ti phải xử lý một ít chuyện riêng, không tiện chiêu đãi ngài, không ngại chờ chúng ta xử lý xong về sau lại đi tiếp ngài, ngài thấy thế nào? Lời này lại rõ ràng bất quá, hắn là muốn tiễn khách, nhường Lạc Vân Hoan chớ xen vào việc của người khác. Đại Pháp Vương, ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao? Lạc Vân Phỉ bất mãn mở miệng. Sao dám sao dám? Chỉ là sự thật như thế, nếu như Vân Hoan ti chủ cùng đề hiệp sứ đại nhân không muốn đi lời nói cũng có thể lưu tại nơi này, chỉ là không nên đúng tay ta bên trong thôi hành ti chuyện. Ha ha! Nội bộ chuyện. Lạc Vân Phỉ cười lạnh một tiếng, mặc dù ta nhập âm ti thời gian không dài, nhưng cũng biết các ngươi cùng Thiên Tử Điện áp tư thẩm tử mặc ở giữa ân oán, các ngươi làm như vậy đơn giản là muốn bức ra thẩm áp ti công báo tư thủ mà thôi. Nếu không người của thôi hành ti lại làm sao có thể chạy tới Thiên Tử Điện bắt người? Ha ha, Đại Pháp Vương cười lạnh vài tiếng, đề hiệp sứ đại nhân có thể không nên ngậm máu phun người, chúng ta chẳng những không có công báo tư thủ, ngược lại là tại giúp Thẩm Áp Ti bắt người, chỉ tiếc cho tới bây giờ hắn còn không chịu lộ diện, thật sự là khiến ta thất vọng. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Lao nhị, theo hắn một tiếng gào to, Nhị Pháp Vương đống nhiên lách mình bọn tới trước mặt Tuyên Vũ Đỉnh, đưa tay đánh ra một roi, chỉ nghe kia roi thép truyền đến một tiếng vạch phá không khí nổ vang, sau đó liền dẫn gai nhọn rơi về phía đầu của Tuyên Vũ Đỉnh. Ta lúc này lấy ra câu hồn tỏa chiếu vào roi thép quăng tới. Chương 496, ta chính là Hồ Nhiên. Chương 496, ta chính là Hồ Nhiên. Ta lúc này lấy ra câu hồn tỏa chiếu vào roi thép quấn tới. Xoẹt một thanh âm vang lên, câu hồn tỏa cùng kia roi thép quấn quít lấy nhau, Nhị Pháp Vương trợn mắt tròn xoe, lớn mật Hồ Nhiên, lại dám cùng bản vương động thủ. Ta lạnh hừ một tiếng, hừ, tại ta chỗ này là chỉ có huynh đệ, không có cái gì pháp vương không pháp vương. Đã ngươi không nói đạo lý, vậy ta cũng không cần nể mặt ngươi. Khẩu khí thật lớn. Trong tay Nhị Phương Đại Vương nhất chuyển, roi thép liền hất ra câu hồn tỏa, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hoan. Vân Hoan ti chủ ngài cũng nhìn thấy, là cái này không biết trời cao đất rộng pháp sư muốn tìm chết, cũng không phải ta thôi hành ti không cho ngài mặt mũi. Ta cũng quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hoan, Vân Hoan ti chủ, ngươi nếu là muốn giúp ta liền thay ta coi chừng Tuyên Vũ Đỉnh, còn lại ta tự mình giải quyết, mặc kệ xông ra cái gì họa, ta đều tự hành gánh chịu. Lạc Vân Hoan kinh ngạc thăm ta một cái, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu, một bên Lạc Vân Phỉ lúc này tiến lên thay Tuyên Vũ Đỉnh lỏng ra trói buộc, đem hắn lôi lôi kéo 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 tới một bên. Tốt, quá tốt rồi. Ha ha. Nhị Pháp Vương phát ra một hồi cuồng vọng tiếng cười, lúc này phi thân hướng ta vọt tới, trong tay roi thép cũng điên cuồng bung mà ra, vẻn vẹn là mang theo lên âm phong liền đem ta thổi đến lui về phía sau mấy bước. Ta ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lại, kia có gai roi thép đã là quay đầu đập tới, ta cấp tốc nâng lên hai tay kéo thẳng câu hồn tỏa giá lên đỉnh đầu, roi thép thẳng bổ xuống đập vào trên câu hồn tỏa, ta cánh tay đột nhiên rung động, kém chút liền bị trên mặt đất. Mặc dù roi thép bị ngăn trở, nhưng đầu roi lại thuận thế hướng phía dưới xoắn tới, ta vội vàng đem đầu lệch ra ở một bên né tránh, kia đầu roi thì là hung hăng quất vào trên bờ vai. Đầu vai thoáng chốc truyền đến một hồi đâm tâm đau, phía trên gai nhọn dường như tất cả đều đâm vào ta hồn thể bên trong. Hồ nhiên, Tuyên Vũ Đình hô to một tiếng liền muốn vọt qua đến, lại bị Lạc Vân hoàn chặn. Thật tốt ở lại nơi đó không nên động, ta cho Tuyên Vũ Đình ném đi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó thoát thân mà ra lui lại mấy bước. Lúc này Nhị Pháp Vương lần nữa khua tay roi thép vào tới, chỉ thấy hắn lăng không lắc một cái, roi thép giữa không trung múa ra một đạo hình cung, bình tĩnh đại điện thoáng chốc lên một hồi cuồng phong. Cuồng phong như dao hướng ta xoắn tới, cái này nếu như bị quét đến, chính mình còn không phải bị toái thi vạn đoạn. Trong lòng ta trầm xuống, cái này Nhị Pháp Vương ra tay thật đúng là nghiêm túc. Thế là ta bước ra một bước, lấy ra một trường tử phù đánh ra ngoài, lá bùa tung bay, hiện ra chói mắt tử quang tiến vào kia trong cuồng phong, chỉ thấy nguyên bản ôm mông che cuồng phong đảo mắt biến thành toàn thân tử sắc. Đúng lúc này, trong gió đột nhiên lóe ra một đạo tử quang, quả thực là đem kia bình đi lên cuồng phong đánh tan. Ngay tại gió còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ đó chui ra, chính là Nhị Pháp Vương. An ta một roi. Hắn bung ra roi thép quét ngang mà đến, lần này ta cũng không dám kinh thường, lúc này chân đạp thiên cương bộ lóe ra xa mấy mét, Nhị Pháp Vương trừng mắt, là ai dạy ngươi thiên cương bộ? Đại gia ngươi. Ta giận mắng một tiếng, nhanh chóng hướng về phía trước rút ra xích lân kiếm chiếu vào hắn rộng lượng bả vai liền chặt xuống dưới. Nhị Pháp Vương tiện tay đem roi thép cuốn tại trên cổ, hai tay hướng ở giữa vỗ, lại tay không kẹp lấy mũi kiếm. Ánh mắt hắn lại là chừng một cái xích lân kiếm. Một giây sau, hắn đột nhiên thấp người lẹn đến trước mặt ta, đưa tay chụp vào cổ tay của ta. Ta nhún mày, một tay kết thành pháp ấn cùng hắn chạm nhau một trường. Nhị Pháp Vương to lớn thân thể bị đập lui về phía sau mấy bước, mà ta thì là toàn bộ bả vai đều tê dại thấy đau. May mắn là hồn thể, nếu là nhục thân giọng điệu cứng rắn mới cầm một chút trên cơ bản liền chật khớp. Ta duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ chỉ vào Nhị Pháp Vương, ngươi đầu này lửa đen, vậy mà muốn đoạt ta xích lân kiếm. Nhị Pháp Vương trong lỗ mũi lập tức phun ra hai cỗ hắc khí, xích lân kiếm vốn là đồ vật của âm ti, bản vương cầm về cũng thuộc về bình thường. Nói đến đây, ánh mắt của hắn có hơi hơi mèo, cũng là các người, một cái nhìn lén đông sách, một cái trộm xích lân kiếm, thật đúng là cá mẹ một lứa. Uy, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Tuyên Vũ Đình giắt cổ hô, ngươi im ngay, chờ bản vương thu thập xong cái này nhân gian pháp sư, sau đó lại đoạt ngươi tam hồn thất phách. Nhị Pháp Vương lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, thử. Yêu đạo chính là yêu đạo, căn bản chính là bất nhập lưu mặt hàng, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi tam thúc hồ linh quan tới, bản vương làm theo đem hắn giẫm tại dưới chân trà đạp. Hồ linh quan là cẩu vật, mà ngươi chính là cẩu vật nuôi rất rưởi. Ta toàn thân khẽ run lên, chậm rãi cúi đầu, ngươi dám mắng ta tam thúc mắng hắn thì thế nào? Cẩu vật, rất rưởi. Ta đem bàn tay tiến cổ áo đem khối kia có khắc thiên đạo chữ tấm bảng gỗ nhéo một cái đến ném ở một bên. Hôm nay ta không phải nhân gian pháp sư, càng không phải là thiên đạo pháp sư, ta chính là hồ nhiên. Vị tam thúc nuôi lớn hồ nhiên. Ta đoạn quát một tiếng, gơ lấy xích lân kiếm chân đạp thiên cương bộ vào tới. Trong lúc đó ta dùng ngón tay trỏ móng tay vạch phá mi tâm, một cô nhấp muối chất lỏng liền từ cái chán chảy ra, kia là chỉ thuộc về sinh hồn quỷ máu. Nếu như là vong hồn, chừa chút quỷ máu tự nhiên là không có gì, có thể sinh hồn nếu là thụ thương, như vậy nhục thân sẽ xuất hiện vết thương giống nhau, mặc dù vết thương không lớn, nhưng dương khí lại tán loạn mười phần nghiêm trọng, đợi đến hồn về nhục thân thời điểm mới phiền toái. Nhưng ta hiện tại đã cân nhắc không được nhiều như vậy, ta dính lấy tự thân quỷ máu tại trên chuôi kiếm viết hạ một đạo phù văn, tại khoảng cách Nhị Pháp Vương còn có vài mét địa phương xa, lăng không một chạm, miệng quát, thu hút nhìn thanh thiên, yêu đạo ở bên người, bên trên phong biển, hạ phong sông, bế quyết một mạch, thần quỷ không dám cản. Chu tà phá sát. Vừa mới nói xong, một đạo huyết quang theo trên mũi kiếm bắn ra, trực kích mặt của Nhị Pháp Vương. Thần sắc của Nhị Pháp Vương biến đổi, lúc này hất ra áo bào đen, đã thấy theo trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại âm khí hội tụ cùng roi thép phía trên, tinh tế roi thép lập tức thô lớn không ít, tay hắn mua roi thép đối diện hướng ta đánh tới. Liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, xích lân kiếm bắn ra huyết quang trong nháy mắt chém vỡ roi thép bên trên âm khí, mũi kiếm đè ép roi thép trực tiếp rơi vào trên bờ vai của Nhị Pháp Vương. A! Nhị Pháp Vương quát to một tiếng, ngươi, ngươi dám? Ngươi nhìn ta có dám hay không? Ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên vừa dùng lực, mũi kiếm ngay tiếp theo roi thép cùng nhau đâm vào Nhị Pháp Vương đầu vai, trực tiếp bổ ra hắn nửa cái bả vai. A! Lại là một tiếng hét thảm, Nhị Pháp Vương quỳ một chân trên đất, hai con mắt kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, ta hai tay cầm kiếm gắt gao nhìn hắn chằm chằm, từng chữ từng câu nói, hướng hồ linh quan xin lỗi. Xin lỗi? Ngươi nằm mơ, có bản lĩnh liền giết ta. Trong mắt ta phát lạnh, trong tay đang muốn dùng sức, một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên vọt đến trước mặt của ta, chính là vị kia đại pháp vương, hắn đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh hiện ra hàn quang quỷ đao đối diện bổ tới. Chương 497, Dương cung bạt kiếm chương 497, Dương cung bạt kiếm hồng y lìa đại pháp vương cầm trong tay quỷ đao hướng ta đối diện bổ tới. Bởi vì lực chú ý của ta đều tại trên người Nhị Pháp Vương, đại pháp vương xuất hiện lại rất bỗng nhiên, cho nên nhìn thấy hắn quỷ đao bổ xuống thời điểm, ta chỉ có thể vội vàng đem xích lân kiếm theo trên bờ vai của Nhị Pháp Vương rút ra đưa ngang trước người. Quỷ đao trùng điệp nện ở trên xích lân kiếm, chấn động đến ta toàn thân đều đi theo rung động mấy lần. Nhị Pháp Vương khí lực đã đủ lớn, nghĩ không ra vị này đại pháp vương càng là không ngại nhiều nhường. Không muốn mặt. Một tiếng khét kêu từ phía sau đi ra, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp người nhẹ nhàng mà tới, đại pháp vương thấy thế, lúc này bước ra trở ra, hắn vẻ mặt lanh ý nhìn xem bóng người xinh xắn kia, Vân Phi để hiệp sứ. Là muốn nhúng tay ta chuyện của thôi hành ti sao? Vừa rồi người nhẹ nhàng mà đến chính là Lạc Vân Phi. Nàng mặt lạnh lấy, đại pháp vương, chúng ta cùng thuộc âm ti, tự nhiên đều là vì âm ti làm việc, đi làm ra đều đại biểu cho âm ti, cái này một điểm không sai à. Đại pháp vương hơi híp mắt lại, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Vân Phỉ đưa tay chỉ hướng quỳ một chân trên đất nhị pháp vương, vừa rồi chúng ta thật là nhìn rõ ràng, nhị pháp vương khiêu khích trước đây, Nưu Toan tự tiện xử trí vong hồn tuyên vũ đỉnh, còn nhục mạ hồ linh quan cùng hồ nhiên bất đắc dĩ hoàn thủ, nhưng đây cũng là hắn cùng nhị pháp vương hai người ở giữa chuyện mà, nhưng ngươi tại nhị pháp vương lạc bại thời điểm thừa cơ tập kích bất ngờ, còn muốn hai đánh một, mặt của âm ti đều bị các ngươi mất hết, xem như âm ti một viên ta. Chẳng lẽ không nên ra tay ngăn lại sao? Lạc Vân Phỉ. Đại pháp vương đông nhiên chỉ về phía nàng nổi giận nói, ngươi chỉ là tuần du ti một nho nhỏ để hiệp sứ, nhập âm bất quá hơn tháng, còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn bản vương. Ta đi tới bên người Lạc Vân Phỉ thấp giọng nói rằng, ngươi lui qua một bên, để cho ta đối phó hắn. Lạc Vân Phỉ cười cười, đi vào âm ti, ta còn có thể để ngươi bị khi dễ. Không có chuyện, ta bất kể hắn là cái gì pháp không pháp vương, chỉ cần để cho ta không cao hứng, kia lại không được. Ta giật mình, lập tức cảm thấy cô nương này thật sự là trượng nghĩa, ta biết ngươi đủ ý tứ, bất quá hắn có một câu nói không sai, ngươi nhập âm bất quá hơn tháng, Vân Hoan Ti chủ thật vất vả mới khiến cho âm ti một lần nữa tiếp nhận ngươi, lúc này quyết không thể ra loạn gì, bằng không trong lòng ta cũng biết băn khoăn, ngươi yên tâm, này một ít cảnh tượng ta có thể ứng phó được. Không đợi Lạc Vân Phỉ nói chuyện, Lạc Vân Hoan chậm rãi đi tới, nàng đầu tiên là nhìn ta một cái, lập tức lại quay đầu nhìn về đại pháp vương, lúc này nhị pháp vương cũng lảo đảo đứng tới, Lạc Vân Hoan mỉm cười, chậm rãi mở miệng, ta tuần du ti là nhất định phải mang đi hồ nhiên cùng Tuyên Vũ đỉnh, các ngươi hai vị nghĩ kỹ, nhất định phải ngăn cản a. Nghe xong lời này, hai cái pháp vương lập tức liền ngây ngẩn cả người, hai tên giá hỏa đầu tiên là liếc nhau, sau đó trên đại pháp vương trước một bước, Vân Hoan ti chủ, ngươi nếu là cưỡng ép mang đi hai người bọn họ, chúng ta tất nhiên là không dám ngăn trở, chỉ có điều Tuyên Vũ đỉnh nhìn lén âm sách online, ngươi như thế bao che, chẳng lẽ liền không sợ bên trên trách tội sao? Ngươi hẳn là tin tưởng, cho dù là một tư chi chủ, nếu như bao che giống hắn dạng này vong hồn, sợ cuối cùng cũng sẽ là chịu không nổi a. Nghe xong lời này, trên mặt Lạc Vân Hoan ý cười thoáng chốc liền biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó vẻ mặt băng lãnh. Đại pháp vương biểu lộ biến đổi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Lạc Vân Hoan không nhanh không chậm mở miệng, ta ngược lại muốn xem ai có thể để cho ta chịu không nổi. Vân Phi, lập tức mang theo Hổ Nhiên cùng Tuyên Vũ đỉnh rời đi nơi này. Tốt. Lạc Vân Phi hưng phấn lên tiếng, đội vàng hướng ta đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ta cuối cùng phủi một cái hai vị kia pháp vương, cũng liền chuẩn bị đi theo rời đi. Có thể ngay lúc này, đại pháp vương đông nhiên đoạn quát một tiếng, giữ cửa tất cả đều cho ta ngăn trở, không thể đi thoát một người. Vừa mới nói xong, hơn 10 người kim giáp quỷ võ sĩ theo đại điện hai bên bừng lên, nhao nhao từ bên hông rút ra quỷ đao cản tại cửa ra vào, một bộ muốn liều mạng tư thế. Trong lòng ta trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Lạc Vân Hoan, nàng mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía đại pháp vương, lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi muốn tạo phản? Đại pháp vương bước nhanh đi tới trước mặt Lạc Vân Hoan chắp tay, ta tự nhiên không dám tạo phản, cũng vô ý đắc tội tuần du thi, chỉ là muốn thay âm ti đòi lại một cái công đạo mà thôi, không dối gạt Vân Hoan ti chủ. Trước đó ta phái trước hắc y quỷ sứ đi thiên tử điện, tin tưởng không bao lâu trời đầy mây tại liền sẽ đích thân đến đây, các ngươi vừa rồi cũng đã nói đây là chuyện của thiên tử điện, như vậy đến lúc đó là thả bọn hắn vẫn là bắt đi về hỏi tội đều nghe âm thiên tử phán xét, thôi hành ti cùng tuần du ti ai cũng không nên nhúng tay, dạng này tổng được rồi. Mấy câu đem ở đây hết thảy mọi người nói đều nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Đại pháp vương như thế một tay đích thật là cao minh, không chỉ có là đem chuyện làm tuyệt mất, càng là ai cũng đừng muốn nhúng tay. Hắn đem Tuyên Vũ đình nhìn lén chuyện của âm sách nói cho âm thiên tử, âm thiên tử vốn là phán quan, tất nhiên là giải quyết việc chung, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, không chỉ có Tuyên Vũ đình không cách nào giả biện, tuần du ti càng là không có cách nào nhúng tay. Khẩn yếu nhất là hồng hắc lưỡng bị pháp vương không chỉ có thể nhân cơ hội này thu thập Tuyên Vũ đình, tỷ lệ lớn cũng biết dùng đồng bọn nhi tội danh cầm đến hạng, cái này có thể nói là một công nhiều việc a. Nghĩ tới đây, ta trước tiên nhìn về phía trung quanh, quả nhiên không thấy thân ảnh của hắc y lìa quỷ sứ, xem ra gia hỏa này cũng không phải là tại nói nhảm. Ha ha, đại pháp vương tâm tư kín đáo, tại hạ thật sự là bội phục. Đống nhiên theo đại điện ngoài cửa đống nhiên bay vào tới một cái thanh lanh thanh âm, đám người nghe vậy tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cản tại cửa ra vào kim giáp quỷ võ sĩ tự hành phân chạm hai hàng, một đạo người mặc trường sang màu xanh lam bóng người lâng lâng đi đến. Ta sửng sốt một chút, Thẩm Tử Mặc. Chỉ thấy Thẩm Tử Mặc cất bước đi vào đại điện, hắc y quỷ sứ thì là xa xa theo phía sau hắn, tựa như là không dám đi tới. Thẩm Tử Mặc đầu tiên là đi tới trước mặt Lạc Vân Hoan không người thi lễ, gặp qua Vân Hoan ti chủ. Lạc Vân Hoan khẽ gật đầu, trên mặt mất tự nhiên hiện ra một vẻ buông lòng ý cười, sau đó Thẩm Tử Mặc nhìn ta cùng Tuyên Vũ Đình một cái, cũng không nói lời nào, mà là quay người nhìn về phía Hồng Hắc Lưỡng vị pháp vương. Tại sao là ngươi? Âm Thiên Tử vì sao không đến? Đại vương làm chất vấn. Thẩm Tử Mặc lạnh hừ một tiếng, hừ. Phủ quân đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, vì sao lại có thời gian đến thôi hành ti hỏi đến cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ? Việc nhỏ? Nhị pháp vương tay vịn bả vai âm tàn trừng mắt Thẩm Tử Mặc. Nhìn lén âm sách là chuyện nhỏ. Thẩm Tử Mặc theo trong tay áo xuất ra một bản màu đỏ phong bì sổ tại trước mặt đại pháp vương lung lay, ngươi nói thật là bản này âm sách? Đại pháp vương trợn tròn trong mắt, không tệ. Tốt, không biết pháp vương là như thế nào phát hiện Tuyên Vũ Đình nhìn lén âm sách. Chúng ta việc công đi ngang qua thiên tử điện, nhìn thấy tiểu tử này tại trước thiên tử điện lén lén lút lút, thế là liền lên trước hỏi thăm, lại phát hiện trong tay hắn cầm một chương thăm chúc, phía trên ghi chép một đạo sinh hồn tin tức, còn rõ ràng tiêu chú đạo này sinh hồn chưa từng đến thiên tử điện ra tòa nói đến đây. Đại pháp vương trong hai mắt bỗng nhiên mọc lên huyết hồng, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Tử Mặc, như nếu không phải nhìn lén âm sách, hắn lại như thế nào biết được những tin tức này? Thẩm Tử Mặc lại là cười lạnh một tiếng, ha ha, ta nói cho. Chương 498, Thiên Tử Lệnh Bài. Chương 498, Thiên Tử Lệnh Bài, ta nói cho. Một câu, đem người ở chỗ này tất cả đều nghe được ngây dại, có thể trong tim ta lại là không nỡ lên, nhường Thẩm Tử Mặc hỗ trợ xem xét âm sách là chủ ý của ta, hiện tại sự việc đã bại lộ, cũng không thể nhường hắn tới chống đỡ lấy. Mà tại lúc này, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên đi lên trước nói rằng, đừng nghe Thẩm Tử Mặc nói mỏ, là ta nhìn lén, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Điểm này ta trước đó liền đã thừa nhận. Thẩm Tử Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tuyên Vũ Đình, ngậm miệng, a ngươi, đường đường thiên tử điện âm sách, há lại ngươi một cái vong hồn nói nhìn lén liền có thể nhìn lén, một bên đợi đi thôi. Tuyên Vũ Đình tránh nặng tìm nhẹ nói rằng, nhìn lén xong âm sách về sau, ta bản muốn mau sớm chạy trốn, lại không nghĩ bị hai vị pháp vương phát hiện, nhắc tới cũng là không may, mặc dù bản thiếu gia thực lực không tầm thường, nhưng chắc chắn càng không có cách nào đồng thời đối phó hai vị pháp vương, cho nên mới bị bổ tới. Thẩm Tử Mặc vẻ mặt hất tuyến, còn muốn nói điều gì, lại bị Tuyên Vũ Đình cắt ngang, hôm nay chuyện này ta Tuyên Vũ Đình một người gánh chịu, cùng những người khác không có chút nào liên quan, đương nhiên ta phải cảm tạ Vân Hoan Ti chủ, Vân Phi để hiệp sứ cùng Thẩm Áp Ti hỗ trợ, bất quá ta Tuyên Vũ Đình mặc dù thành quỷ, nhưng cũng là đỉnh thiên lập địa một cái quỷ, không cần người khác tới làm dê thế tội. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến đen đỏ trước người nhị pháp vương, đi, các ngươi có thể dẫn ta đi. Đủ, ta rốt cục nhịn không được mở miệng, hai người các ngươi cũng đừng lại tranh luận, toàn bộ sự kiện ta là chủ mưu, ta là chủ hạch, ta là người được lợi, muốn nói gánh trách vậy vẫn là đến ta Hổ Nhiên gánh trách, hai người các ngươi nhanh tránh ra một bên. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người bao quát 10 cái kim giáp quỷ võ sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người, đám người nhìn nhau một cái, lại giống nhìn đồ đần như thế xem chúng ta ba người. Hồng Y Di Pháp Vương giật mình chỉ chốc lát, các ngươi đây là làm gì? Đoạt công đâu? Mời thường đâu? Bản vương cái này đem các ngươi tất cả đều bắt đi ai cũng chạy không được. Vậy quỷ nghe lệnh, đem ba người này toàn bộ cầm xuống, không lấy đi thoát một người. Ta xem ai dám. Thần Tử Mặc đống nhiên đoạn quát một tiếng, từ bên hông móc ra một khối hiện ra hàn quang lệnh bài màu đen, hắn đem lệnh bài cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên lệnh bài thình lình khắc lấy một cái huyết hồng thiên chữ. Hơn 10 người kim giáp quỷ võ sĩ thấy thế, lúc này lui ra phía sau xa mấy mét, đồng thời cúi đầu trong miệng cùng kêu lên nói rằng, gặp qua âm thiên tử. Thần Tử Mặc quay đầu nhìn về phía đã trợn mắt ốc mồm đen đỏ nhị pháp vương, lạnh lùng nói, thiên tử lệnh ở đây, giống như âm thiên tử đích thân tới, hai vị còn muốn giữ lại chúng ta sao? Ngươi! Đại pháp vương cắn răng nghiến lợi phun ra một cái ngươi chữ, lập tức hất lên ống tay áo, thả bọn họ đi thôi. Vừa mới nói xong, kim giáp ủy võ sĩ lúc này tránh ra một con đường, Thần Tử Mặc hướng ta cùng Tiên Vũ Đình nháy mắt, sau đó liền bước ra thôi hành ti đại điện. Ta vội vàng nhặt lên trước đó vứt bỏ tấm bảng gỗ đi theo, ra đến trước đại điện, Lạc Vân Hoan quay đầu nhìn đen đỏ nhị pháp vương một cái. Ta không khỏi sửng sở, theo ánh mắt của Lạc Vân Hoan bên trong ta thấy được nồng đậm sát ý. Ra thôi hành ti, Thần Tử Mặc cho ta cùng con mắt của Tuyên Vũ Đình bên trên đều bị kín miếng vải đen, một đường dẫn chúng ta ra Phong Đô thành. Trong lúc đó ta từng nghe tới Lạc Vân Hoan cùng Thẩm Tử Mặc nói thứ gì, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ, nghe được cũng không chân thực. Rời đi Phong Đô thành sau lại không biết đi bao xa, Thẩm Tử Mặc mới đưa miếng vải đen hái xuống. Ta rủi rủi con mắt, phát hiện mình bây giờ chính bản thân chỗ một mảnh màu đen rừng rậm ở trong, có thể xa xa nhìn thấy Phong Đô thành thành ảnh, mà Lạc Vân Hoan cùng Lạc Vân Phỉ đã không thấy. "Tốt, các ngươi có thể đi về, ta còn có chuyện quan trọng cần muốn trở về xử lý." Thẩm Tử Mặc thật đơn giản nói ra câu nói này, không sai, sau đó xoay người liền muốn đi. Ta gặp hắn biểu lộ có chút không đúng, liền tiến lên ngăn cản hắn, "Ngươi muốn đi xử lý cái gì?" "Tự nhiên là công sự, đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi đi nhanh đi." Ta xem nhìn bên hông hắn tiên tử lệnh, "Lệnh bài này là phụ quân đại nhân ban cho ngươi, vẫn là ngươi bụng trộm mời đi ra." Thẩm Tử Mặc biểu lộ hơi đổi, tự nhiên là phụ quân đại nhân ban cho ta, coi như ta có lá gan lớn như trời cũng không dám trộm thứ này đi ra. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười cười, ta minh bạch tâm tư của ngươi, yên tâm đi, lấy quan hệ của ta và ngươi, còn không đến mức để cho ta coi trời bằng vung làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, bằng vào ta tại thiên tử điện địa vị, đừng nói là xem xét tấm sách, liền xem như đem bên trong sinh hồn tin tức công bố ra ngoài, phụ quân đại nhân cũng sẽ không làm gì ta, đơn giản chính là trách cứ vài câu mà thôi. Vừa rồi tại thôi hành ti chuyện đã xảy ra, bất quá là kia hai tên gia hỏa công báo tư thủ mà thôi, bọn hắn bắt ta không có cách nào, mới có thể dùng các ngươi cùng nhau áp chế, đừng nói là thôi hành ti hai cái pháp vương, cho dù là bọn hắn tư chủ tự mình đến đây, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt, yên tâm đi, ta ứng phó được đến. Nghe hắn kiểu nói này, lòng ta mới xem như để xuống, đang muốn nói gì, Thẩm Tử Mặc lại mở miệng, cũng là ngươi, đem nhị pháp vương đánh thành trọng thương, bọn hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, tại âm ti có luật pháp trông coi, có Vân Hoan ti chủ để ép, bọn hắn không dám làm cái gì, nhưng nếu là đi dương gian, kia liền không nói được rồi, ngươi Hổ Nhiên hôm nay tại trước mắt bao người làm ra chuyện như vậy, mặc dù dương tên, nhưng cũng gặp hận. Tóm lại một câu, tự giải quyết cho tốt ta. Ta hít sâu một hơi, chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất quá ta vẫn là có một vấn đề, thông chi hắc y quỷ sứ mời ta đến chính là ngươi vẫn là Vân Hoan ti chủ, cũng không phải là ta hai người, chuyện này ngươi đến tự mình đi hỏi hắc y quỷ sứ, về phần hắn có thể hay không nói cho ngươi, vậy thì không được biết rồi. Bước xuống câu nói này, Thẩm Tử Mặc liền quay người rời đi chạy thẳng Phong Đô thành. Ta quay đầu nhìn về phía Tuyên Vũ Đình, Đình ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuyên Vũ Đình giang tay ra, giống như ngươi thấy, kia hai cái cẩu vật cùng Thẩm Tử Mặc có mang oán, lại biết ta cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên mới tìm ta phiền toái, cũng trách ta, lúc ấy Tử Mặc dùng thăm chúc truyền lời, nói cho ta thập tam gia cũng không có tới qua âm ti sau, ta nên lập tức rời đi, có thể bởi vì ta lòng tham, còn muốn hỏi hắn sự tình khác, kết quả là bị kia hai cái cẩu vật bắt quả tang lấy, cho nên mới náo loạn một màn như thế. Ta nói cho ngươi kia hai cái cẩu vật ra. Tay thật là hung ác, ta hít một tiếng, ai? Được rồi, cuối cùng là sợ bóng sợ gió một trận, có thể còn sống đi ra đã là vận hạnh, quay đầu đến tìm cơ hội thật tốt cảm tạ một chút Thẩm Tử Mặc cùng Vân Hoàn Ti chủ các nàng. Chỉ là không biết rõ đến tột cùng là ai nhường Hắc Y Dị Quỷ sứ truyền lời cho ta, ta bất đắc dĩ lắc đầu, đã nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát cũng liền không lại suy nghĩ lung tung. Tốt, chúng ta trở về đi. Tất cả tại âm ti treo huyền danh pháp sư đều có thể tùy ý xuất nhập âm ti, cho nên hiện tại ta muốn trở về dương gian liền không cần phiền phức như vậy. Nghĩ tới đây, ta liền xuất ra huyền danh một bài, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, tấm bảng gỗ bên trên liền xuất hiện một cái lô đen, ta cùng Tuyền Vũ Đỉnh không hề chậm trễ chút nào, thả người nhảy lên liền chui vào. Chương 499, Đông Hải cổ thành. Chương 499, Đông Hải cổ thành. Ta là theo hồ tiên cư gian phòng của mình đi âm ti, cho nên trở về thời điểm tự nhiên cũng là về tới gian phòng của mình. Lúc này nhục thể của ta bình nằm ở trên giường giống như là ngủ thiếp đi, một thanh liền thủ ở bên cạnh, như ta tưởng tượng như thế, nhục thân của mình trên mặt không có chút huyết sắc nào, kia là dương khí tán loạn kết quả. Ta không có lại trì hoãn, đội vàng chui vào nhục thân của mình, bởi vì hồn phách thụ thương hơn nữa sử dụng chính mình sinh hồn bị máu, cho nên thân thể rất mềm, cơ hồ không có gì sức lực. Không bao lâu ta chậm rãi mở hai mắt ra. Tiểu nhiên, một thanh trước tiên phát hiện ta tỉnh lại. Ta cười với nàng cười, yên tâm, mọi thứ đều giải quyết vẹn vẹn quản ta nói như vậy, trên mặt của nàng lại không có chút nào buông lòng vẻ mặt. Tuyền Vũ Đỉnh hướng ta chép miệng, kia cái gì? Ta về huyết tinh thạch dưỡng dưỡng hồn, các ngươi tùy ý. Ân, tùy ý. Bất quá tiểu nhân na, nghe ca một lời khuyên, ngươi buổi tối hôm nay vẫn là đừng tìm mỹ nhân nhi giày vò, nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi bây giờ hư rất, không thể lại xéo đi. Ta mắng hắn một câu, hắn cười hắc hắc liền chui vào trong huyết tinh thạch. Ta đem huyết tinh thạch tiện tay ném vào trong ba lô, sau đó sờ lên trán của mình, quả nhiên có một cái miệng máu tử. Một thanh lo lắng nhìn qua ta, cái này là làm sao vậy? Ngươi cũng nhục thân làm sao lại thụ thương? Dương khí cũng tán loạn nhiều như vậy, các ngươi tại âm ti đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thở dài, đem âm ti chuyện đã xảy ra em hay nói. Nghĩ không ra đường đường thôi hành ti hai vị để triệu sứ, vậy mà hèn hạ như vậy. Một thanh giận dữ nói rằng, nàng theo trong ba lô của ta lấy ra một quả cố hồn dược hoàn đưa cho ta. Ta một bên hướng miệng bên trong nhét vừa nói, ai nói không phải đâu, hôm nay âm ti thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, xem ra mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần là quyền lực tập trung địa phương liền sẽ có mạch nước ngầm cùng tranh đấu, cũng không biết bọn hắn cùng Thẩm Tử Mặc có cái gì ân oán cá nhân, có thể để bọn hắn giận cá chém thất tới trình độ này. Tiểu nhiên, ta nhìn âm ti cũng là nơi thị phi, lần này ngươi đắc tội thôi hành ti, về sau nhất định không sống yên lành được, âm ti cái chỗ kia vẫn có thể không đi thì không đi được, chuyện của dương gian chúng ta còn xử lý không hết, nào có thời gian rỗi tại ứng phó âm ti ân oán. Ân, biết uống thuốc hoàn về sau, trên người của ta hơi có chút sức lực, vì không quấy rầy ta nghỉ ngơi, Mục Thanh cũng về tới gian phòng của mình. Ta nằm ở trên giường trong đầu không ngừng mà nghĩ đến mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, đạt được một cái kết luận, hô. Xem ra chân chính thập tam gia còn sống cùng Nguyệt Tiên sinh ước định là một tuần sau lại xuất phát, cho nên ta có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi chữa vết thương. Tại cái này thời gian một tuần bên trong, ta nhường hồng thú, đại xà còn có cơ hoa điểm đường đi ra nghe ngóng, nhưng chính là không có tham dò được chân chính thập tam gia tung tích. Giải thích do hắn hẳn là ở trong tay của Nguyệt Tiên sinh, cái này cũng có chút khó làm. Thời gian một tuần trước mắt liền đi qua, ngày này, Nguyệt Tiên sinh xe sớm liền đình chỉ tại cửa hồ tiên cư. Ta cùng một thanh cùng nhau lên xe ngồi ở hàng sau, phát hiện lái xe là cái kia đầu hối của A Bạch, A Tử thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. A Bạch vẫn luôn không nói lời nào, A Tử cũng là liễu lo không ngừng cùng Mộc Thanh nói không dứt, có thể Mộc Thanh lại không thế nào phản ứng nàng, dù sao bọn hắn đều là người của Nguyệt Tiên Sinh, lẫn nhau ở giữa cũng không có dễ dàng như vậy sinh ra tín nhiệm. Ta thấy xe mở hướng về phía Ninh Thành Đông Giao, liền nghi ngờ hỏi, chúng ta không đi chạm xe lửa sao? A Bạch theo kính chiếu hậu lườm ta một cái, tại sao phải đi chạm xe lửa? Chúng ta trang nhiều như vậy pháp khí cùng pháp thuốc, không đi đường sắt sao có thể đi? Chúng ta đi máy bay. Hắn nhàn nhạt trả lời một câu. Ta sững sờ, máy bay? Kiểm an có thể qua sao? Thuống hồ đây cũng không phải là đi sân bay đường A. A Tử quay đầu khinh thường cười cười, ha ha. Tiểu ca, chẳng lẽ ngươi không biết rõ Ninh Thành Đông Giao có một cái thông tàu thuyền sân bay sao? Thông tàu thuyền sân bay? Ngươi là muốn nói cho ta. Nguyệt Tiên Sinh có máy bay tư nhân. Chúng ta muốn làm máy bay tư nhân đi Đông Hải. Kia là tự nhiên. Cha nuôi không chỉ có máy bay tư nhân, còn có tư nhân du thuyền, đi theo chúng ta ngươi liền mở mang hiệu biết ta. Ta chép miệng tắt lưỡi, trong lòng tự nhủ cái này Nguyệt Tiên Sinh có thể thật không phải là số nguồn phí A. 40 phút sau, chúng ta tới thông tàu thuyền sân bay. Sân bay không tính lớn, người cũng rất ít, không cần bao lâu thời gian chúng ta liền thuận lợi qua kiểm an, sau đó liền bị một vị nhân viên công tác dẫn tới một gian VIP phòng chờ máy bay, cũng chính là cái gọi là phòng khách quý. Tiến phòng khách quý ta liền thấy mặc màu trắng áo khoác ngoài Nguyệt Tiên Sinh ngồi ở trên ghế salon uống trà, thập tam gia liền đứng ở sau lưng hắn, một bộ tiểu đệ tư thế. Nhìn thấy một thanh sau, Nguyệt Tiên Sinh đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy cười nói với ta nói, nghĩ không ra hồ lao đệ bạn gái vậy mà xinh đẹp như vậy, thật là làm cho Nguyệt nào đó mở rộng tầm mắt ta. Nguyệt Tiên Sinh quá khen, nhìn ngài đây ý là muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ha ha, ta đều một đám sương giả, đi không được rồi, chuyến này chỉ làm cho A Bạch cùng A Tử đi theo các ngươi, hồ lao đệ có cái gì chân chạy dốc sức sống, liền để bọn hắn đi làm, vẹn vẹn quản sai sự, không cần cho ta mặt mũi. Ta cười cười, biết đây chính là lời khách khí, cũng liền không có nói thêm cái gì, mà Nguyệt Tiên Sinh lại là đi tới trước mặt Mục Thanh vươn một cái tay, không biết rõ vị cô nương này tôn tính đại danh a. Có thể cùng với Hồ lão đệ, nhất định cũng không phải người bình thường, rất hân hạnh được biết ngươi. Mục Thanh nhàn nhạt nhìn xem hắn, không lộ vẻ gì cũng không nói gì, càng là không có cùng hắn nắm tay, tay của Nguyệt Tiên Sinh cứng ở nơi đó, qua hơn nửa ngày mới lúng túng thu tay lại, ha ha. Có tính cách, không tệ. Không tệ. Hồ lão đệ, Đông Hải bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi sau khi tới sẽ có chuyến đặc biệt đưa đón an bài ăn ở, các ngươi có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một buổi tối, ngày mai lại xuất phát không muộn. Nguyệt Tiên Sinh nghĩ rất chủ đáo, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tại phòng khách quý lại ngượng trò chuyện trong chốc lát, nhắc nhở đăng ký thanh âm theo quảng bá bên trong truyền đến, chúng ta một nhóm 4 người lúc này mới làm từng bước lên phi cơ. Sau 2 giờ, máy bay rơi xuống Đông Hải cổ thành Sở Châu, ở trên máy bay thời điểm, ta liền thấy tọa lạc tại Đông Hải chi tân tòa cổ thành này, nói thật ra, đích thật là rất đẹp. Chỉ là chúng ta chuyến này cũng không phải tới du lịch, cho nên ra sân bay sau chúng ta an vị lên một chiếc xe thương vụ, cùng A Bạch xác nhận sau mới biết được mục đích là Sở Châu Bắc Bộ một cái huyện thành nhỏ, tên là Khúc Hải huyện. Lái xe 40 phút sau, xe thương vụ rốt cục tiến vào huyện thành, ta nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trong huyện thành không tính phồn hoa, cơ hồ duy trì một loại cổ phát phong cách, người lui tới cũng đều là một bộ chất phát tuấn phát dáng vẻ, để cho ta đối với nơi này sinh ra một loại không hiểu hảo cảm. Đi vào khách sạn sau, sớm có người giúp chúng ta thuê xong một gian phòng, chúng ta mấy người ở tại khách sạn 3 tầng. Nơi này mặc dù không tính xa hoa, nhưng là rộng rãi cũng rất sạch sẽ, ngoài cửa sổ chính là mênh mông Đông Hải, có thể rõ ràng nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm. Sắp xếp cẩn thận hành lý sau, ta liền đem vị trí phát cho Hồng Thú, vì lần hành động này, ta còn cố ý cho nàng phối một bộ điện thoại, hiện tại các nàng hẳn là cũng nhanh đến Khúc Hải huyện, cùng lúc đó ta theo hệ trà sổ chuyển tin bên trong tìm tới giao nhân công chúa tên Thủy Linh. Chương 500, địa động. Thủy Liên cốc chương 500, địa động. Thủy Liên cốc ta theo hệ trà sổ chuyển tin bên trong tìm tới giao nhân công chúa tên Thủy Linh, cho nàng phát vị trí cùng tin tức, không ngoài sở liệu chính là nàng cũng không có về ta. Nghĩ đến nàng bây giờ hiện đang mênh mông bên trong Đông Hải, dù sao giao nhân một mạch bị đổ cương hỏa hại không sai biệt lắm, nàng hẳn là cũng không có thời gian dư thừa đi ngư nhân đảo hưởng thụ. Bất quá ta vẫn là tại điện thoại trên bản đồ lục soát ngư nhân đảo, kết quả không có tìm được tương quan hòn đảo, hẳn là chúng ta chỗ ven biển cùng Thủy Linh cố hương còn cách một đoạn. Vẫn là nói cái này ngư nhân đảo căn bản liền không có bị thu nhận tới địa đồ bên trong. Đương 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 ngay tại ta trầm ngâm lúc, cửa phòng bị gõ, ta đi lên trước đánh khai môn, phát hiện một thanh đứng tại cửa ra vào, A Bạch cùng A Tử cũng tại. Ta sửng sốt một chút, không biết rõ ba người bọn hắn thế nào ghé vào cùng một chỗ. Ta tới tìm ngươi, vừa vặn đụng phải hai người bọn họ. Mục Thanh nói rằng. Ta nhẹ gật đầu, đem bọn hắn tất cả đều nhường vào. A Bạch cũng không ngồi, trực tiếp theo trong bao đeo tay lấy ra giấy trải trên bàn. Ta tiến lên trước xem xét, là một bộ địa đồ. Trong địa đồ miêu tả chính là một chỗ sơn cốc. Ta nhìn có chút quen mắt, liền lại quay đầu đi tới trước cửa sổ nhìn về phía bờ biển phía đông. Tại bờ biển phía đông có một đoạn liên miên sơn ảnh, một mực uốn lượn lấy đi hướng nơi xa, thẳng đến diên tiến vào biển rộng mênh mông bên trong. Trên bản đồ sơn cốc chính là xa xa kia phiến sơn. Ta chỉ vào ngoài cửa sổ hỏi. A Bạch nhẹ gật đầu, không tệ, chính là ngọn núi kia. Trong núi này có một đầu sơn cốc hẹp dài, tên là Thủy Liên Cốc, bởi vì hẻm núi một mực thông hướng Đông Hải, cho nên gặp phải thủy triều thời điểm toàn bộ hẻm núi đều sẽ bị dìm nước không có, mà chúng ta muốn đi điếu quan đỉnh liền tại bên trong Thủy Liên Cốc. Tay ta nắm cái cầm chỉ lấy địa đồ bên trên đánh dấu Thủy Liên Cốc, đồng dạng lúc nào thời điểm thủy triều. A Bạch lắc đầu, không có quy luật mà theo, hoàn toàn là tìm vận may. Kia, thủy triều thời điểm Thủy Liên Cốc sẽ bị dìm ngập tới trình độ nào? Nghe nói xu hướng tăng không manh thời điểm nhiều nhất không có hơn người đầu gối, manh thời điểm mấy tầng lâu đều có thể bị chìm. Mục Thanh nhíu nhíu mày, nói như vậy, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đến chuẩn bị dụng cụ lặn. Không được A Bạch trực tiếp cự tuyệt nói, Thủy Liên Cốc địa hình phức tạp lại chất lượng, chúng ta cầm trang bị quá phồn nặng bất lợi cho xuyên cốc mà đi, tốt nhất là khinh trang thượng trận, chỉ cần có thể tại thủy triều trước đổi tới điếu con đỉnh, tất cả liền dễ nói. Chỉ cần tiến vào điếu con đỉnh, cho dù thủy triều, chúng ta cũng có địa phương có thể trốn, đến lúc đó đợi đến thủy triều vừa lui, chúng ta liền có thể hiện ra. Ta suy nghĩ một chút, hỏi Nguyệt Tiên Sinh chỉ là để chúng ta tìm tới cái mặt nạ kia chủ nhân, đem mặt nạ một lần nữa mang tại trên mặt của nàng, nói cách khác chúng ta không cần đem chủ nhân của nàng vận ra đi à. Đương nhiên không cần, chỉ cần cho chủ nhân của nó một lần nữa đeo lên mặt nạ, cha nuôi nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Một mực không lên tiếng Á Tử đống nhiên mở miệng. Ta nhẹ gật đầu, kia tốt, ta xem chúng ta cũng không cần đợi đến ngày mai độc thủ, hiện tại liền lên đường đi, Mục Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe ngươi. Á Tử nghe xong, hương phấn nhảy, quá tốt rồi, sớm hoàn thành nhiệm vụ về sớm nhà. Thấy A Bạch cũng không có phản đối, chúng ta liền thu thập một chút trang bị, đi ra ngoài thuê một chiếc xe, sau đó liền tiến về Thủy Liên Cốc. Mặc dù sơn ảnh đang ở trước mắt, nhưng chúng ta vẫn là mở gần hơn 2 giờ xe mới vừa tới Thủy Liên Cốc phụ cận. Xuyên qua một mảnh vũng bùn đường núi, rốt cục đi tới chân núi, dương mắt nhìn lên, toàn bộ sơn đều là tối tăm mờ mịt, quái thạch san sát, không có một chút lục sắc, để cho người ta cảm thấy có chút kiềm chế. A Bạch chỉ lên trước mặt một tòa không tính quá cao gò núi nói rằng, chúng ta trước tiên cần phải bò lên trên cái này gò núi, sau đó lại một đường hướng phía dưới, đi đến chỗ thấp nhất thời điểm chính là Thủy Liên Cốc. Ta quay đầu nhìn xem hắn, nơi này ngươi đã tới? Không có, chỉ là sớm hướng phụ cận người đều tìm hiểu tốt, vốn là muốn tìm dẫn đường, chỉ tiếc không ai bằng lòng đến. Ta quan sát bốn phía hoang tàn vắng vẻ hoàn cảnh, nhún vai, hướng phụ cận người nghe ngóng. Ta nhớ được chúng ta tới đường bên trên cơ hồ là một người cũng không có gặp à, ngươi là cùng ai hỏi thăm? Chẳng lẽ người của Khúc Hải huyện a? A Bạch dùng tay sờ lên chính mình tóc ngắn, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Trước đó ngươi hướng chúng ta giới thiệu Thủy Huyền Cốc về sau, ta nhàn rỗi nhàm chán liền hướng khách sạn lão bản nương hỏi ý một chút. Nàng nói mình tại Khúc Hải huyện sinh sống mấy chục năm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Thủy Huyền Cốc. Hừ, Ác Bạch hừ một tiếng, nàng không biết rõ không có nghĩa là người khác không biết rõ, cái này nguyên vốn cũng không phải là thường người đến địa phương, không biết rõ cũng rất bình thường. Ta hỏi thăm đều là trên đường người. Ta cười cười, liền không nói thêm cái gì. Nhìn hắn dáng vẻ đó liền khẳng định có vấn đề, ngươi cùng mỹ nhân nhi nhưng phải cẩn thận nhiều a. Âm thanh của Tuyên Vũ Đình theo trên cổ ta trong huyết tinh thạch truyền ra, "Ân, biết hai người bọn họ nội tình chúng ta còn không rõ ràng lắm, ngươi trước tránh tốt, tạm thời không cần lộ diện." Một đoàn người không nói thêm nữa, bắt đầu chuẩn bị đọc qua gò núi. Cái này gò núi nhìn qua tương đối nhẹ nhàng, cho nên vì bởi tại trời tối tới trước Thủy Huyền Cốc, chúng ta dưới chân bước chân đều rất nhanh, không bao lâu liền đi tới giữa sườn núi, có thể ngay lúc này chúng ta chợt phát hiện giữa sườn núi xuất hiện 10 cái lít nha lít nhít địa động. Những này động bất quá 1 mét thấy rộng, nhưng đều rất sâu, theo cửa hang hướng xuống nhìn lại căn bản là sâu không thấy đáy, đen ngòm cũng không biết thông hướng nào, chợt nhìn đi lên giống như là than tổ ong. Thấy ta ngồi xổm ở cửa hang bất động địa phương, A Bạch hơi không kiên nhẫn, kể bên này có rất nhiều đảo đất nước thằn lằn, bọn hắn thường xuyên sẽ chui ra ngoài tìm đồ ăn, cái này không có cái gì hiếm lạ, không cần tại loại này nhảm chán địa phương lãng phí thời gian. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không quên Nguyệt Tiên Sinh là bản giao thế nào? Sau khi đi ra hành động gì đều muốn nghe ta chỉ huy, ngươi không cảm thấy mình hiện tại đã có đi quá giới hạn chi ngại sao? A Bạch nhíu nhíu mày, thư một tiếng liền không nói gì nữa, chỉ là lệch ra cái đầu một bộ chế rêu dáng vẻ. Lúc này, A Tử bu lại, vẫn là bộ kia cười mỉm dáng vẻ, "Tiểu ca, ngươi nhìn ra cái gì?" Ta không có trả lời, mà là theo trong ba lô lấy ra một cái viên giấy, tiện tay ném vào địa động bên trong, Mục Thanh cũng đi tới nhìn xuống dưới. Chúng ta trơ mắt nhìn viên giấy rơi vào trong địa động, qua vài giây đồng hồ về sau, ta bỗng nhiên mở miệng, lui ra phía sau. Ba người đồng thời triệt thoái phía sau mấy bước, chỉ thấy kia đã rơi vào trong động viên giấy bỗng nhiên lại phiêu tới, ra cửa động một nháy mắt liền phốc đốt thành một cái lục sắc hòa đoàn, còn lốt bốt toát ra một chút màu đen bột phấn. Bột phấn sau khi hạ xuống lập tức giống trong chảo dầu nước như thế khắp nơi nhảy từng, thẳng đến cuối cùng hóa thành khói đen tan đi. Ta nhìn biểu lộ giật mình A Bạch, đây chính là ngươi nói nước thằn lằn đào ra động. Chương 501, lông trắng tay. Đào đất hải tử chương 501, lông trắng tay. Đào đất hải tử đây chính là ngươi nói nước thằn lằn đào ra động. A Bạch mặt người, vậy ngươi nói đây là cái gì động? Ta phủi tay bên trên thổ, cái gì động ta không biết rõ, ta chỉ biết là từ giờ trở đi ai cũng không thể tới gần dạng này động. Một khi phát hiện trên mặt đất xuất hiện dạng này động nhất định phải tính nhi với chi. Hiểu không? Ha ha. Hồ tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi phóng nhãn nhìn xem, mảnh này trên gò núi cách mỗi mấy chục mét sẽ xuất hiện 10 cái dạng này động, nếu như chúng ta tất cả đều lách qua, lúc nào thời điểm mới có thể đến Thủy Huyền Cốc? Vậy ta mặc kệ. Ta muốn là tại an toàn điều kiện tiên quyết hoàn thành Nguyệt Tiên Sinh ủy thác, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, đại khái có thể tìm Nguyệt Tiên Sinh khóc lóc kể lể hoặc là đơn độc hành động, bằng không ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho hắn yêu cầu ngươi rời khỏi. A Bạch hung tợn nhìn ta chằm chằm, ngực chập trùng rất lớn, hiển nhiên là tức đi lên. Một thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là một cái không cách nào khống chế cảm xúc lại không phục tùng quản lý người, người loại này lưu tại đội ngũ của chúng ta bên trong chỉ làm cho chúng ta mang đến phiền toái không cần thiết, ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi a. Lúc này, A Bạch bỗng nhiên một bước đi đến trước mặt ta, ta biểu lộ phát lạnh, đang chuẩn bị hỏi hắn muốn làm gì thời điểm, hắn bỗng nhiên đem túi đầu, "Hồ tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, ta bằng lòng nghe lời ngươi, ngươi nói thế nào thì thế nào." Ta một chút liền ngây ngẩn cả người, nhìn cái này ca môn nhi tuyệt đối là không phục quản lại tính khí nóng nảy chủ, thế nào bỗng nhiên liền túi đầu nhận sai nữa nha. Bất quá đã người ta đã bày ra dáng vẻ, ta cũng không tốt tiếp tục giả mồm, dứt khoát khoát tay áo, nam nhân ở giữa không cần nói cái này, chúng ta đi thôi. Ta quay đầu quan sát gò núi, hoàn toàn chính xác khắp nơi đều là dạng này địa động, thế là ta đình chỉ tiếp tục đi lên, mà là ngang qua hướng bên cạnh đi đến, chuẩn bị lách qua mảnh này lỗ đen. Kết quả mới vừa đi không có xa mấy bước, dưới chân bỗng nhiên chuyển đến một hồi sàn sạt tiếng vang, ta cúi đầu xem xét, phát hiện dưới chân bốn phía hòn sỏi đều tại tập trung hướng một cái phương hướng nhấp nhô, tần suất thật nhanh. Ta cũng rõ ràng cảm giác được mặt đất đang chậm rãi sụp đổ. Cẩn thận dưới chân. Ta hô một tiếng, đồng thời nhấc chân chạy về phía trước, ngay tại giơ chân lên một mấy mắt, vừa rồi đứng thẳng địa phương liền sập lún xuống dưới, tạo thành một cái một mét vuông lỗ đen. Không dung ta suy nghĩ nhiều, phàm là chân đạp qua địa phương cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ, nếu không phải ta chạy nhanh, sợ là đã sớm theo địa động rơi xuống. Một thanh bọn hắn theo sau lưng ta, một bên chạy về phía trước, một bên trốn tránh đã xuất hiện địa động. Tốt tại chúng ta đều đã đi tới địa phương an toàn, ân. Đột nhiên, kêu đau một tiếng từ phía sau truyền đến, ta xoay người nhìn lại phát hiện A Bạch một cái chân đã dẫm vào trong lỗ đen. Nhưng là hắn phản ứng cực nhanh lập tức hai tay chống chỗ ở động biên giới nhảy ra ngoài. Có thể đang lúc hắn lảo đảo hướng nơi xa cất bước thời điểm, một cái mọc đầy lông trắng tay bỗng nhiên theo trong địa động đưa ra ngoài gắt gao bắt lấy cổ chân của hắn, cái kia lông trắng móng ngón tay chừng mấy cm dài, tại bắt ở A Bạch cổ chân một mấy mắt, kia thật dài đầu ngón tay liền móc tiến vào da thịt của hắn. A Bạch từ bên hông rút ra một thanh đoạn đao hung hăng chém vào lông trắng trên tay, lông trắng tay lập tức ra chóp thịt bong phun ra một cô máu đen, tiếp lấy siêu một chút rút vào trong động, A Bạch lúc này mới khập khiễng đi tới bên người chúng ta. Ca A Tử chạy lên trước gần cần tra nhìn, thì ra bọn hắn là huynh muội. Một thanh tại bên thai ta nói nhỏ một câu, ta gật gật đầu, đi lên trước nói rằng, ngươi ngồi xuống, ta xem một chút vết thương. A Bạch chần chờ một chút, vẫn là chậm rãi ngồi trên mặt đất, chỉ thấy tại cổ chân của hắn bên trên có ba cái đen xì lỗ máu, còn tại ngực ngực hướng ra bước lên bọng máu, chỉ là kia bọng máu hắt như dầu, dính sền sệt nhìn qua có chút buồn nôn. Ta nhíu nhíu mày, dùng tay tiến đến trên vết thương chuẩn bị dính một chút máu đen nhìn xem, có thể vừa đem bàn tay đi qua, A Bạch đống nhiên toàn thân siết chặt hét thảm một tiếng. A. Một giây sau, chân hắn bên trên vết thương đống nhiên phun ra một cỗ máu đen, ngay sau đó liền thoát ra hai cây vừa mảnh vừa dài hắc tuyến thật nhanh quấn lấy cổ tay của ta, đầu sợi thì là giống kim châm như thế hướng ra thịt của ta bên trên đâm. Con mắt ta một lập, đội vàng duỗi ra một cái tay khác bắt lấy hắc tuyến, có thể kia hắc tuyến lại còn qua lại vặn bẹo đong đưa ý đồ tránh thoát tay của ta, ta cảm thấy có chút không đúng, túi đầu tiến đến trước mắt, cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Thế này sao lại là cái gì hắc tuyến, rõ ràng chính là hai cái mọc ra rác hút xúc tu, chiếc kia khí mười phần nhỏ bé không rõ ràng, nếu không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được. Người kiên nhẫn một chút nhi. Ta xông A Bạch nói một câu, quăng lên kia múa xúc tu dùng sức hướng ra kéo, liền nghe phốc phốc một tiếng, một cái đen xỉ côn trùng bị ta theo A Bạch trong vết thương túm đi ra. Cái này côn trùng tựa như là một cái tiểu trưng cá, mọc ra 5-6 đầu xúc tu, qua lại đong đưa 10 phần buồn nôn, ta đem côn trùng ném xuống đất, nó lập tức liền hướng dưới mặt đất chui, ta tiện tay vung một chút gạo nếp phấn, côn trùng lập tức co quắp co lại thành một đoàn, sau đó liền bị ăn mòn thành một đoàn đen xỉ máu đặc. Côn trùng bị nổ sau khi đi ra, A Bạch vết thương mới chảy ra đỏ tươi máu. Một thanh đem ta cách dùng nước ngâm qua băng vải ném cho A Tử đội vàng cho A Bạch băng bó lại. Ta thì là nhìn qua cách đó không xa những cái kia vừa mới xuất hiện địa động thẳng nhíu mày, không biết rõ vừa rồi cái kia lông trắng quái là cái gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, nếu như một cái địa động đối ứng một cái lông trắng quái, vậy nói rõ có ít nhất mấy chục con lông trắng quái, chúng ta đến mau rời khỏi địa phương quỷ quái này, nếu là bị vật kia chảnh đến dưới đất vậy nhưng liền phiền toái. Trải qua băng bó đơn giản sau, A Bạch đã có thể bình thường đi bộ. Cảm ơn ngươi Hồ tiên sinh. Hắn ngữ khí cứng ngắc đối ta nói một tiếng cảm ơn, không khách khí, nơi này không an toàn, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa rồi cái kia lông trắng quái khoảng cách ngươi gần nhất, ngươi có hay không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì? A Bạch hồi tưởng một lát, nó xuất hiện tốc độ quá nhanh, ta chỉ thấy là trắng xóa bóng người, cũng không biết là cái thứ gì. Ngươi xác định là cái bóng người? Ta truy vấn. Ân, mặc dù không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng ta nhìn thấy hắn có tay có chân, là loại kia dùng cả tay chân tại địa động bên trong bò. Ta trầm ngâm trong chốc lát, trước ngươi nói nước thẳng lặn. Là từ đâu nghe được? Là theo A Bạch đáp đúng nửa ngày cũng không nói nên lời, bên cạnh A Tử bất đắc dĩ nói, đó là chúng ta tại trong nhà khách gặp một đứa bé. Là hắn nói cho chúng ta biết Đông Hải có một loại nước thằn lằn, có thể đào hang ăn người, liền là tiểu hài tử lời nói, không nghĩ tới anh ta liền tưởng thật. Tiểu hài tử, ta còn muốn hỏi chút gì, có thể một thanh lại đột nhiên dừng bước, nàng dắt lấy cánh tay của ta, đồng thời hỏi A Bạch huynh muội, các ngươi nói tiểu hài tử không phải là phía trước cái kia à. Chúng ta đều là sững sờ, theo một thanh ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa giữa sườn núi, một đứa bé đang đưa lưng về phía chúng ta ngồi xổm trên mặt đất, tay không trên mặt đất đào lấy cái gì. Chương 502, song hồn. Đừng có giết ta chương 502, song hồn. Đừng có giết ta tại cách đó không xa giữa sườn núi, một đứa bé đang đưa lưng về phía chúng ta ngồi xổm trên mặt đất, tay không trên mặt đất đào lấy cái gì. Ta hơi kinh ngạc, bởi vì dưới chân dẫm lên thật là một tòa gò núi, đừng nói là dùng tay, liền xem như dùng thốn sắt đến nào, cũng không thấy bao nhiêu tiện tay, có thể đứa bé kia trong tay cũng đã chất lên cao cao một cái gò đất nhỏ rõ ràng là móc ra. Kia là một cái tiểu nữ hải, nàng mặc một bộ màu đỏ nát váy hoa, ta lờ mờ có thể thấy được nàng hai cánh tay máu thịt bé bé, giống như là đào đất đào. Ta quay đầu nhìn về phía A Bạch A Tử, là đứa bé này sao? A Bạch nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nhìn hơn nửa ngày, hẳn là nàng, ta nhớ được quần trên người nàng tốt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua nhìn một chút. Ta thận trọng giống tiểu nữ hài đi đến, đi vào phía sau nàng khoảng cách nàng xa mấy mét thời điểm ta dừng bước, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đối ta. Nói chuyện. Cà ca. Ngươi nói dưới mặt đất có hay không bảo bối, thanh âm của nàng rất trống vắng, không mang theo một tia tình cảm, nghe không ra ngây thơ mà bát, giống như là một cái người gỗ. Ngươi muốn đào bảo bối gì? Ta nhỏ giọng hỏi lại. Trong mắt ta, chỉ có chính mình mới là bảo bối, cho nên ta muốn đem chính mình móc ra. Ha ha, nói xong lời cuối cùng, động tác trong tay của nàng đống nhiên tăng tốc, máu thịt be bét trên tay đã lộ ra sâm sâm mạch cốt, phản phất là không biết rõ đau dường như. Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặc dù đã gần hoàng hôn, nhưng sắc trời còn không tính quá mờ. Tại chúng ta trong hội này lưu truyền một câu nói như vậy, thà ở buổi tối quỷ gõ cửa, không tại ban ngày đụng anh hồn. Đạo lý rất đơn giản, trong này anh không đơn thuần là chỉ hải nhi, mà là tất cả tiểu hải tử. Dưới tình huống bình thường, anh linh cùng tiểu quỷ muốn so bình thường quỷ hung nhiều, bởi vì những hải tử này mới vừa tới nhân thế không thời gian dài, còn không có hưởng thụ nhân gian chi nhạc liền chết. Bọn hắn chết về sau sẽ mang có rất lớn không cam tâm, những này không cam tâm sẽ toàn bộ hóa thành hoàn khí. Nếu như tại ba ngày gặp phải, vậy đã nói rõ hắn không e ngại ban ngày dương quang cùng dương khí, cái kia chính là hung càng thêm hung. Huống chi tiểu hài tử chết tuyệt đại bộ phận đều là độc tử, cứ như vậy sau khi chết ngay lập tức sẽ hóa sát, liền càng thêm khó có thể đối phó. Lúc này, tiểu cô nương đông nhiên đình chỉ đạo đất, nàng trên hai cánh tay ra thị sớm đã bị cứng rắn thổ mài đi mất, 10 ngón tay biến thành 10 cái bạch cốt. Ha ha, nàng đông nhiên cười một tiếng, tìm tới. Ta tìm tới chính mình. Đây chính là bảo bối của ta nói chuyện. Nàng nắm tay thò vào trong động, run run rẩy rẩy từ bên trong ôm ra một cái thứ gì, ta nhìn kỹ, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Trong tay nàng vậy mà thật ôm một bộ người, chuẩn xác mà nói là một cỗ thi thể sắc mặt tái xanh, mặc nát hoa hồng váy, rõ ràng chính là nàng chính mình. Tiểu cô nương ôm mình thi thể chậm rãi đứng lên, "Tiểu ca ca, người xem một chút, là nàng đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt?" Nói chuyện, nàng liền chậm rãi đem thân thể quay lại, ta cảnh giác nhìn xem nàng, kết quả xuất hiện ở trước mặt ta chính là một trương dữ tợn đến khó lấy hình dung mặt. Nàng trái nửa gương mặt khỏe mắt cùng khỏe miệng đều là hướng phía dưới vứt đi lấy, là một bộ khóc cùng nhau, có thể phải nửa gương mặt khỏe mắt cùng khỏe miệng đều hất lên rất cao, là một bộ nhếch miệng cười to dáng vẻ, nếu như vẹn vẹn nhìn trong đó nửa gương mặt, cũng sẽ không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng khi hai loại cực đoan biểu lộ xuất hiện tại cùng khuôn mặt bên trên thời điểm, ta chỉ sẽ cảm thấy quỷ dị. Ân, tiểu ca ca, ngươi nói là ta xinh đẹp vẫn là nàng xinh đẹp? Tiểu nữ hài đi về phía trước mấy bước, có vẻ hơi sốt ruột, giống là muốn bức thiết biết đáp án của ta. Nàng xinh đẹp, ta nhàn nhạt phun ra ba chữ này. Hắc hắc, trên mặt của nàng lộ ra một cái cực kỳ phức tạp biểu lộ, một bên khuôn mặt tươi cười nết miệng lên cao hơn, một bên khóc mặt dưới khỏe miệng bước đi thấp hơn. Đã ngươi nói nàng xinh đẹp, vậy chúng ta liền đổi một chút thế nào đổi? Ta nhíu mày hỏi. Cứ như vậy đổi. Nàng đột nhiên gào thét một tiếng, một cái tay nắm chính mình thi thể ra mặt dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt. Thi thể mặt mạnh mẽ bị nàng kéo xuống, nàng đem kia máu thịt be bét mặt hướng trên mặt của mình vỗ, lần này là không phải ta đẹp. Ngươi rất xấu. Nghe xong ta, tiểu nữ hải toàn thân khẽ run lên, nàng đối ta cười cười, đem tấm kia bị chính mình kéo xuống tới ra mặt một chút xíu nhét vào trong miệng của mình, sau đó kéo kẹt bắt đầu nhai nuốt. Tiểu ca ca, đã ngươi chê ta xấu, vậy liền đem mặt của ngươi kéo xuống đến đưa cho ta a. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên gào thét một tiếng, hai cánh tay cùng hai cái đuổi trên mặt đất dùng sức chừng một cái, cóc dường như hướng ta đánh tới. Ta lạnh hừ một tiếng, trong tay bóp một cái pháp quyết đối diện vỗ tới. Tiểu quỷ đầu đột nhiên 90 độ nghiêng một cái tránh thoát pháp quyết, đồng thời hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay của ta, hé miệng hướng cổ của ta cắn tới. Miệng của nàng còn không có tới gần, ta liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm tanh hôi. Ta nhíu mày, cánh tay dùng sức đột nhiên hất lên, đem tiểu quỷ ném xuống đất. Không chờ nàng đứng lên, ta liền lấy ra hai cái đồng đinh đâm vào nàng hai cổ tay bên trong, quả thực là đưa nàng găm trên mặt đất. A, một hồi thô trọng gào thét theo trong miệng nàng phát ra, hoàn toàn không có trước đó tiểu hài tử động tĩnh, giống như là kẻ nghiện thuốc. Nàng điên cuồng vùng cái đầu, nhường nguyên bản liền kinh dị mặt biến càng thêm dữ tợn. Nhìn nàng bộ dáng này, ta liền biết khẳng định là không có cách nào trao đổi, muốn từ trong miệng nàng nghe ngóng chút gì hiển nhiên là không thể nào. Nghĩ tới đây, ta lần nữa lấy ra một cái đồng đinh đâm về nàng quỷ môn. Kaka ngay tại đồng đinh sắp đâm vào nàng quỷ môn thời điểm, ta dường như theo chói hai tiếng gào thét nghe được tới một cái tiểu nữ hài nu nhược thanh âm. Nhưng trước mắt tiểu quỷ vẫn tại điên cuồng dãy rồi lấy, ta cảm giác chính mình nghe lầm, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Kaka, cậu ngươi đừng có giết ta, trong tay của ta dừng lại, phảng phất là đoán được cái gì, thế là vội vàng quay đầu nhìn về phía cố kia bị xé ra mặt thi thể, chẳng lẽ ta tạm thời không để ý đến tiểu quỷ, mà là nhấc chân đi vào cô thi thể kia trước. Không sai, ta ngay ở chỗ này, lần này ta nghe rõ ràng, thanh âm chính là theo trong thi thể chuyển tới. Ta trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian xoay người tay kết kiếm chỉ điểm trụ thi thể cái chán, sau đó hướng lên vậy một cái, ra đi à. Theo ta một tiếng quát nhẹ, một đạo thấp bé hư ảnh bị ta theo trong thi thể xách ra, chính là hồn phách của nàng. Chỉ là đạo này hồn phách cùng cái kia bị ta dùng đồng đinh đinh trụ tiểu quỷ khác biệt, nàng rất bình tĩnh, ngũ quan cũng rất thanh tú, là tiểu cô nương khả ái. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta có chút giật mình, ta có thể kết luận mặc kệ là cái kia táo bạo tiểu quỷ vẫn là trước mắt cái này an tĩnh tiểu quỷ, đều là hoàn chỉnh hồn phách, hơn nữa an tĩnh tiểu quỷ luôn mồm nói để cho ta không nên giết nàng, một người làm sao có thể có hai đạo hoàn chỉnh hồn phách. Lúc này, một thanh từ đằng xa bước nhanh tới. Chương 503, Thủy Huyên Cốc Miệng. Chương 503, Thủy Huyên Cốc Miệng. Một thanh từ đằng xa bước nhanh tới, mặc dù nàng vừa rồi đứng xa xôi, nhưng là chuyện nơi đây cũng là đều thấy được. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai đạo một màn đồng dạng hồn phách, không phải là hai đạo tàn hồn? Ta lắc đầu, không, các nàng đều là hoàn chỉnh hồn phách, bất quá là một chính một tà, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế chuyện kỳ quái. Nói đến đây, ta cúi đầu nhìn về phía an tĩnh tiểu quỷ, ngươi vì sao lại có hai đạo hồn phách? Tiểu nữ hài ngửa đầu, dùng thanh âm non nớt trả lời, kia là nữ hoa nương nương đưa cho ta con nít, không phải hồn phách. Nữ hoa nương nương, con nít. Ta ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn một chút Mộc Thanh, nàng cũng là vẻ mặt không hiểu. Nữ hoa nương nương chính là chủ nhân của điếu con đỉnh. Âm thanh của A Bạch từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, hắn cùng A Tử cũng đi tới. Có ý tứ gì? Nói rõ một chút. Rất đơn giản, nghe đồn điếu quan đình bên trong có một cái nữ chủ nhân, đó chính là nữ hoa nương nương. Mục Thanh nhíu mày, đây cũng là ngươi thăm dò được. Ân, A Bạch rất qua loa lên tiếng, hiển nhiên là không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Ta thì là đi tới cái kia bị ta đóng ở trên mặt đất tiểu quỷ bên người, quay đầu lại hỏi tiểu nữ hài, ngươi nói đây là nữ hoa nương nương tặng cho ngươi bút bê bài. Tiểu cô nương người nhẹ nhàng tới, không người thận trọng vuốt ve kia tên tiểu quỷ mặt, tiểu quỷ nguyên bản biểu tình giữ tợn dần dần bình phục, cuối cùng cũng không dãy rủa nữa. Mà lúc này ta phát hiện tiểu quỷ ngũ quan bắt đầu biến ngốc trệ, làn da cũng một chút xíu căng lên, thể nội truyền đến một hồi kéo kẹt tiếng vang kỳ quái, không có mấy giây liền biến thành một cái cứng ngắc bút bê bài. Tiểu nữ hài nắm tay chậm rãi cắm vào bút bê bài trong bụng, từ bên trong lục lọi cái gì, đợi đến lấy thêm lúc đi ra, trong tay đã là nhiều một cái dùng tóc đâm thành tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi ngực có một loạt màu đỏ chữ viết, Chu Hàm, 2020 năm ngày 2 tháng 2, dạng sáng 4:07 điểm, chắc hẳn đây chính là tiểu cô nương này danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ. Ta lợi dụng lục hào chi thuật tính một cái này sinh nhật không có gì đặc biệt, chính là người bình thường sinh nhật. Tóc này là của ngươi sao? Ta hỏi Chu Hàm. Là ta, cái này cái tóc tiểu nhân nhi chính là nữ hoa nương nương biên. Nghe xong nàng ta mới giật mình, tóc đâm thành tiểu nhân nhi để vào bút bê vải thể nội, liền để nó biến thành một cái tà linh vốn là hồn thể, cho nên ta mới lầm coi nó là thành một cái hoàn chỉnh hồn phách. Cái kia bút bê vải kỳ thật chính là nó linh thân. Chu Hàm, vừa rồi ta chuẩn bị đối cái này bút bê vải hạ thủ thời điểm, ngươi vì cái gì nói để cho ta buông tha ngươi? Nó ngoại trừ thể nội có một cái dùng ngươi tóc đâm thành tiểu nhân nhi bên ngoài, cùng ngươi còn có quan hệ gì? Trong mắt của Chu Hàm hiện lên một vẻ hoảng sợ. Nữ hoa nương nương nói nếu như ta làm mất rồi bút bê vải, nàng liền phải đem ta bỏ vào sâu quan tài làm thành xác người. Ta rất sợ hãi sâu quan tài. Kia là không đợi lời của ta nói xong, Chu Hàm đống nhiên hoảng hoảng trường trương nhặt lên bút bê vải chạy về phía xa, trong miệng không ngừng nói, không, không được, ta không thể ở chỗ này chơi. Đi ra thời gian quá dài, nữ hoa nương nương sẽ tức giận, ta phải đi Chu Hàm. Ta lấy ra một trương dẫn hồn phù đang chuẩn bị đem nàng câu trở về, nàng lại cao cao nhảy lên, một đầu đâm vào dưới mặt đất không thấy bóng dáng. Một thanh đem cái kia viết có nàng danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ tóc tiểu nhân nhi đưa cho ta, cái này có nàng ngày sinh tháng đẻ, ngươi có thể đem nàng câu trở về. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua phát bộ dáng, sau đó lại nhìn một cái Chu Hàm biến mất địa phương, vô dụng, kia cái gì nữ hoa nương nương đã có thể sử dụng Chu Hàm tóc đâm phát bộ dáng, kia nhất định có thể trưởng khống nàng quỷ hồn, nếu như ta tùy tiện câu hồn, rất có thể sẽ hại nàng, đương nhiên nàng trở về tám thành cũng là sống không được. Nói đến đây, ta quay đầu nhìn về phía A Bạch Đa Tử, dẫn đường à, chúng ta cần phải nhanh một chút chạy tới điếu con đỉnh. Bởi vì không có lông trắng quái xuất hiện, sát trời cũng đã tối xuống, cho nên chúng ta dưới chân bước chân cũng dần dần tăng nhanh. 20 phút sau, chúng ta rốt cục đi tới gò núi đỉnh, thả mắt nhìn đi, trước mắt là một mảnh đen nhánh cao ngất sơn ảnh, dãy núi bị chia làm hai hàng, ở giữa kẹp lấy một đầu sơn cốc hẹp dài, đây chính là Thủy Huyền Cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thủy Huyền Cốc kéo dài hơn 10 dặm lại nhìn không thấy cuối, hơn nữa trong cốc có một tầng thật mỏng sương mù, nhường nguyên bản liền tĩnh mịch đáy cốc biến càng thêm thần bí. A Bạch chỉ vào gò núi dưới chân nói rằng, trước khi trời tối chúng ta muốn xuống đến đáy cốc Thủy Huyền Cốc lối vào chỗ, có thể ở nơi đó tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời, đợi đến hừng đông lại tiếp tục tiến lên. Điếu quan đỉnh ngay tại Thủy Huyền Cốc gián đoạn, bằng vào chúng ta tiến lên tốc độ, không sai biệt lắm chính là nửa ngày cất trình, thuận lợi trưa mai trước liền có thể đến tới. Ta nhẹ gật đầu, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, nắm chặt thời gian lên đường đi. Một đoàn người không còn nói nhảm, theo gò núi bắt đầu hướng đáy cốc xuất phát. May mắn là đoạn đường này hướng phía dưới ngoại trừ càng ngày càng lạnh bên ngoài, không có lại phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Ước chừng tại hơn 9 giờ đêm thời điểm, chúng ta rốt cục đi tới đáy cốc, cũng chính là Thủy Huyền Cốc lối vào chỗ. Tại đỉnh núi nhìn thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, lúc này thân trong cốc lập tức liền có một loại cảm giác áp bách, hai bên cao vút trong mây vách núi treo leo đột ngột thẳng mà nhăn bóng, giống như là bị một thanh cự phủ theo trong núi lớn ở giữa bổ ra dường như. Bị vách đá kẹp lại thành, khép lại thành sơn cốc cầm ức mà ấm lãnh, chắc là nước biển thủy triều sau ngâm kết quả, vừa nghĩ tới như hồng thủy triều tùy thời đều có thể xuất hiện, lòng ta liền không nhịn được phanh phanh chực nhảy. A Bạch, ngươi xác định chúng ta không cần mau chóng chạy tới điếu con đỉnh, mà muốn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời sao? Vạn nhất thủy triều làm sao bây giờ? Ngươi nhìn hai bên ngọn núi như vậy bóng loáng, đến lúc đó muốn tránh đều không tránh được. A Bạch hiếm thấy cười cười, Hồ tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi có thể nghĩ tới chúng ta tự nhiên có thể nghĩ đến, cha nuôi an bài chúng ta tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi tự nhiên có hắn đạo lý, bắt quỷ cầm yêu chúng ta không thông thạo, nhưng là vấn đề khác ngươi cứ việc yên tâm. Ta cùng một thanh nhìn nhau một cái, gặp nàng khẽ gật đầu, ta cũng liền không tại nói thêm cái gì. Lúc này A Tử bỗng nhiên cười cười, ca, đã Hồ tiểu ca không yên lòng, vậy ta liền cho hắn phơi bày một ít ta, miễn cho hắn cả đêm đều ngủ không ngon giấc. A Bạch không nói chuyện, A Tử lại là bỗng nhiên thả người chạy hướng về phía Thủy Huyền Cốc. Ta khẽ nhíu mày, không biết rõ nàng muốn làm gì, có thể một giây sau ta liền hiểu rõ ra. Chỉ thấy A Tử nhẹ nhàng nhảy lên, theo trong ba lô lấy ra một cái sáng long lanh cái rùi hung hăng đâm về ngọn núi, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn, A Tử tay phải trong tay cái rùi trực tiếp cắm vào ngọn núi bên trong, có tản mát đá vụn tùy theo rơi xuống. Nàng nắm chặt sáng long lanh cái rùi, thân thể cũng treo ở trên núi, ngay sau đó nàng thân thể dùng sức hướng lên một quyển, tay trái dò ra lần nữa cầm cái rùi cắm vào ngọn núi bên trong. Một giây sau, nàng bung ra tay phải lại một lần lấy ra một thanh cái rùi thăm dò lên trên ra, như thế giao thế lặp đi lặp lại, thân thể của nàng như leo núi như thế nhanh chóng trèo lên trên, dưới thân thể mặt thì là lưu lại một cái dùng cái rùi liều đi ra cái thang. Chương 504, cứu ta. Trong cốc xe ngựa chương 504, cứu ta. Trong cốc xe ngựa thân thể của A Tử như leo núi như thế nhanh chóng trèo lên trên, dưới thân thể mặt thì là lưu lại một cái dùng cái rùi liều đi ra cái thang. Vẹn vẹn mười mấy giây nàng liền bò tới vài mét độ cao, A Tử giẫm tại hình nón lần trước đầu nhìn qua ta cùng một thanh, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý, thế nào tiểu ca? Tiểu muội chút bản lãnh này nhập không vào được pháp nhãn của ngươi. Ta cười cười, đương nhiên, Nguyệt tiên sinh suy tính chu toàn, an bài hai người các ngươi tùy hành quả thực là thiên đại bảo hộ a. Nếu như A Bạch cùng A Tử có thể tại 10 trong vòng mấy giây nhanh chóng tại trên vách núi đá đáp ra một đạo cái thang, kia cho dù thủy triều chúng ta cũng xác thực không cần e ngại cái gì. A Bạch xông muội muội phất phất tay, tốt, trở về mắc liều đồng a. Được rồi. A Tử giống như con khỉ nhảy xuống dưới, ta thì là ngăn lại nàng hỏi, kia cái rùi mượn cho ta xem một chút. Cái này không gọi cái rùi, gọi huyền đinh, cầm lấy đi xem đi. Nàng đem huyền đinh ném cho ta, sau đó liền đi mắc liều đồng. Ta đem kia hiện ra hàn quang cái rùi cầm ở trong tay đem chơi một chút, phát hiện thứ này đích thật là sắc bén đến cực điểm, thậm chí có thể được xưng là chém sắt như chém bùn, trên thị trường tuyệt đối mua không được. Hẳn là đến từ dưới mặt đất một thanh tại bên thai ta nói rằng. Ta sững sờ, ngươi gặp qua? Một thanh lắc đầu, ta thật không dám xác định, nhưng chính là cảm thấy tựa hồ có chút ấn tượng, hẳn là cổ binh khí. Ta đem huyền đinh còn đưa A Tử, Vừa vặn lúc này A Bạch tại đối diện đội vàng nắm lửa, ta liền tỉnh mơ nhỏ giọng hỏi A Tử, cái này huyền đinh quả thực không tệ, ở đâu ra? Cha nuôi cho chúng ta. Nàng không chút nghĩ ngợi đáp nói, ý của ta là, cha nuôi ngươi là từ chỗ nào có được? Cha nuôi ta là A Tử đống nhiên phủi ta một cái, tiểu ca, ngươi muốn lôi kéo ta lời nói à, ta mới không mắc đâu. Cắt. Ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi cùng ngươi ca ca làm sao lại nhận Nguyệt Tiên Sinh làm nên cha? Cái này cũng không tính là bí mật a. Hắn dùng tiền đem chúng ta nuôi lớn, dạy cho chúng ta bản sự, nhận làm cha nuôi không phải rất bình thường sao? Ta còn muốn lại hỏi chút gì, nhưng nhìn tới A Bạch bên kia lửa đã phát lên, liền không hỏi thêm nữa. Vây quanh đống lửa đáp ba cái lều bại, A Bạch theo trong ba lô lấy ra một ít thức ăn phân cho đại gia, mọi người ngồi bên cạnh đống lửa bắt đầu câu có câu không tán gẫu. Bởi vì đuổi đến một ngày đường, cho nên ăn xong đồ vật sau, chúng ta liền chuẩn bị trở về trướng đồng nghỉ ngơi, nhưng dù sao đây là tại quốc khẩu, cũng không an toàn, cho nên A Bạch chủ động nói ra gác đêm. Ta cùng một thanh phân biệt tiến vào riêng phần mình lều vải, sau đó ta liền đem Tuyên Vũ Đình từ trong huyết tinh thạch kêu lên, "Đình ca, vất vả ngươi, đi giúp chúng ta gác đêm a." Tuyên Vũ Đình bất mãn chừng ta một cái, "Ngươi cũng là sẽ, chính mình thư thư phục phục đi ngủ, để cho ta cho ngươi xem cửa." "Không đi." Ta bất đắc dĩ cười cười, "Đừng làm đột. Chúng ta bây giờ là tại Thủy Viên Cốc cốc khẩu, đi vào trong đi chính là Điếu Quan Đình, trước đó kia tên tiểu quỷ ngươi cũng nhìn được, nàng liền là đến từ Điếu Quan Đình, cho nên cái này cốc khẩu nhất định không sẽ an toàn." Mặc dù A Bạch ở bên ngoài gác đêm, nhưng là hắn không đối phó được tà vật, cho nên ta không yên lòng, còn phải dựa vào ngươi à, ngươi là quỷ, không cần đi ngủ, mau đi đi đừng mục tích. Làm ngươi thời điểm bị ngươi đè ép, làm quỷ còn phải bị ngươi ức hiếp. Thật sự là gặp xui xẻo. Tuyên Vũ Đình hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi lều bài. Gặp hắn sau khi rời khỏi đây, ta liền thẳng tiến túi ngủ bên trong, trong lòng tính toán trước nghỉ ngơi một chút bổ sung thể lực, sau đó nửa đêm lại đi ra thay thế A Bạch, nghĩ đi nghĩ lại cũng liền ngủ mất. Không biết rõ ngủ bao lâu thời gian, bên hai của ta bỗng nhiên bay tới một hồi như có như không thanh âm. Kaka ta mở tròn mắt, buồn ngủ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, ta không tự chủ dựng lên lốt hai, nhưng mà cái gì cũng không được nghe lại. Nam mơ. Ta âm thầm thì thầm một tiếng, lại nhắm mắt lại. Kaka, nhanh tới cứu ta. Nhanh tới cứu ta tiếng nói chuyện lần nữa truyền đến, ta dọn một chút ngồi dậy, theo bản năng hướng bên ngoài lều nhìn lại, xuyên thấu qua lều vải phát hiện đứng ở phía ngoài một đạo thấp bé thân ảnh, xem ra giống như là tiểu cô nương. Chu Hàm ta gọi một tiếng. Bóng người kia không có trả lời, chỉ là đang không ngừng nói chuyện. Kaka, cứu ta. Nhanh tới cứu ta, trong lòng ta có hơi hơi nặng, bên ngoài hẳn là có Tuyên Vũ Đỉnh cùng A Bạch các đêm, A Bạch ngăn không được tiểu quỷ ngược cũng bình thường, thật là Tuyên Vũ Đỉnh không nên kéo không được A nghĩ tới đây, ta vượt lên ba lô đi ra lều vải, kết quả mới vừa ra tới ta liền ngây dại. Bên ngoài lều ép căn bản không hề cái gì tiểu quỷ, càng là không có gác đêm Tuyên Vũ Đỉnh cùng A Bạch, có chỉ là mạn thiên phi vũ đèn lồng, chừng trên trăm ngọn nhiều. Hỏa hồng đèn lồng lơ lửng giữa không trung có chút phiêu động, đem hẹp dài thủy huyền cốc chiếu một mảnh hỏa hồng, phảng phất là có người nào muốn tại cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong xử lý chuyện vui. Ta ngẩng đầu, phát hiện kia từng chiếc đèn lồng tạo hình cổ phát, tất cả đều là giấy làm, mỗi ngọn đèn lồng bên trên cũng đều vẽ lấy một trường nữ nhân mặt, trên mặt còn mang theo ý cười nhợt nhạt, thả mắt nhìn đi, tựa như là có vô số người tại cúi đầu nhìn xuống ta. Đình ca, ta gọi vài tiếng, có thể Tuyên Vũ Đình tựa như là biến mất như thế, liền cái bóng người cũng không tìm tới. Ta bước nhanh đi đến một thanh lều vải, sau đó lại đi tới A Tử lều vải, kết quả không có bất kỳ ai, thế giới này dường như chỉ còn sót ta một người. Ca, đương nhiên, âm thanh của Chu Hàm lại vang lên, chính là tới từ tĩnh mịch hẹp dài thủy uyên cốc mặc dù bị đèn lồng chiếu đến đỏ bừng, nhưng vẫn như cũng là nhìn không thấy cuối. Ta tiện tay lấy ra một cái đồng đinh đánh rất một ngọn đèn lồng, phốc một thanh âm vang lên, đèn lồng dập tắt rơi xuống, có thể còn chưa rơi xuống đất liền biến thành một sợi nhàn nhạt khói đỏ biến mất. Nhanh tới cứu ta a. Nàng càng ngày càng bức thiết, cũng càng ngày càng nhanh nóng nảy, giống như thật là tại kinh nghiệm thống khổ gì, nhưng ta vẫn như cũng là đứng tại chỗ không hề lay động, chỉ là yên lặng nhìn qua thủy uyên cốc chỗ sâu. Đúng lúc này, một cái thứ gì theo trong cốc bay ra, tiếp lấy liền phù phù một tiếng đập vào cách ta xa mấy mét trên mặt đất, sau đó lăn đến dưới chân của ta. Ta cúi đầu xem xét, lại là một cái tiểu cô nương đầu. Đầu này trừng mắt huyết hồng tròn mắt nhìn chòng chọc vào ta, miệng cũng há thật to, chính là đầu của Chu Hàm. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Đầu của nàng một chút xíu bày ngay ngắn, đối với ta quát tầm lên. Ta hít sâu một hơi, nhấc chân hung hăng đạp đi lên, đầu của Chu Hàm lập tức giống khí cầu như thế bị ta giẫm bạo. Lúc này, một cái sâu kín nữ tử thanh âm từ trong thủy uyên cốc truyền đến. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, ta trong lòng hơi động, chữ câu câu nhìn chằm chằm thủy uyên cốc, ngươi là ai? Nàng không có lại nói tiếp, lại là theo trong cốc đi tới một chiếc xe ngựa. Chương 505, ai bị thôi miên. Một chiếc xe ngựa theo trong cốc chậm rãi đi ra. Tiếng vó ngựa cùng bánh xe gỗ nhấp nô thanh âm mười phần êm tai, hấp dẫn lấy con mắt của ta một khắc đều không rời xe ngựa, tay của ta tỉnh mơ âm thầm vào ba lô, mà xe ngựa kia cũng dừng ở trước mặt của ta. Nhìn kỹ, kéo xe chính là thất màu đỏ ngựa cao to. Dây cương mặc dù treo giữa không trung, nhưng là không có đánh xe người, mà phía sau xe ngựa thì là che kín một khối vải đỏ. Đèn lồng đỏ hồng mã xe, mặc dù đều là vui mừng với màu, nhưng lúc này nhìn qua lại là phi thường quỷ dị. Ngươi là ai? Ta cảnh giác mở miệng. Ha ha, đi vào địa giới của ta, còn muốn hỏi ta là ai? Ta hơi sững sờ. Ngươi khu vực lập tức lại liếc mắt nhìn thâm thúy thủy huyền cốc, Điếu Quan Đình. Nàng không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, mà là sâu kín nói rằng, vì sao muốn một lần lại một lần đánh vỡ ta thanh tịnh một lần lại một lần? Có ý tứ gì? Trước đó còn có người đến qua, không nên tới gần điếu quan đỉnh, nếu không ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Nói tới chỗ này, ngựa cao to đông nhiên tê mình một tiếng dương lên móng trước, ta lập tức tránh ở một bên, chỉ thấy xe ngựa thay đổi phương hướng, hướng chỗ sâu trong thủy huyền cốc đi đến. Nhưng lại tại xe ngựa quay đầu một cái mắt, đóng ở phía trên vải đỏ đông nhiên bị một cái tinh tế trắng non tay nhấc lên. Ta trong lòng hơi động, không tự chủ cùng lên xe ngựa, muốn nhìn một chút vải đỏ phía sau nữ nhân đến cùng dáng dấp ra sao, có thể vải đỏ hạ đen như mực căn bản là không nhìn thấy mặt của nàng. Lúc này, nữ nhân chậm rãi buông xuống vải đỏ, nắm tay rút vào trong xe ngựa, chính là cái này một cái nho nhỏ động tác, để cho ta trong lúc vô tình thấy được nàng kim sắc ống tay áo bên trên vậy mà tay áo một con hồ ly. Lòng ta lột bột một chút, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì, thế là ta vội vội vàng vàng đuổi theo xe ngựa kia, có thể kỳ quái là bất luận ta chạy thế nào, đều đuổi không kịp chiếc kia chậm rãi ung dung xe ngựa, nó ngược lại là cách ta càng ngày càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại huyết hồng trong thủy huyết gốc. Ta kinh ngạc đứng tại chỗ, sẽ không sai, chính mình tuyệt sẽ không nhìn lầm, nữ nhân kia quần áo trên người là kim sắc, hơn nữa còn thêu lên hồ ly, đó chính là Tam Thúc theo dân quốc mang về hồ tiên quần. Lần trước tại dân quốc, Tam Thúc vụng trộm đem một thanh bắt đi, lúc ấy trên người một thanh mặc hồ tiên quần, đáng tiếc là trở lại hiện đại về sau, một thanh đối với mấy cái này tựa hồ là quên lãng, căn bản liền nghĩ không ra. Có thể kia hồ tiên quần bây giờ vì sao lại xuyên tại nữ nhân kia trên thân? Đúng lúc này, trước mắt bị đèn lồng chiếu huyết hồng thủy bên cốc đống nhiên so trước đó mở đi mấy phần, ngẩng đầu nhìn lên, kia mạn thiên phi vũ đèn lồng ngay tại nguyên một đám biến mất, trước mắt dần dần biến hắc ám lên. Đến lúc cuối cùng một ngọn đèn lồng sau khi lửa tắt, cặp mắt của ta mất đi khống chế dường như chậm rãi nhắm lại, trong đầu cũng biến thành trống rỗng. Uy, tiểu nhiên, tiểu nhiên, mau tỉnh lại. Từng đợt dồn dập tiếng kêu tại bên tai ta không ngừng quanh quẩn, ta thân thể giật cả mình, bừng tỉnh giống như mở hai mắt ra, lại thấy mình chung quanh vây quanh một vòng người. Một thanh ngồi bên cạnh ta dùng tay nhẹ nhàng vỗ mặt của ta, A Bạch cùng A Thanh cũng đều vẻ mặt khẩn trương nhìn ta. Tỉnh, tiểu ca tỉnh. A Tử hưng phấn hô hào. Ta lắc lắc đầu ngồi dậy, thật, tình huống như thế nào? Một thanh nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chúng ta doanh địa bị một đám lông trắng quái tập kích, nhờ có Tuyên Vũ đỉnh cùng A Bạch, bằng không chúng ta khả năng đều trong giấc mộng bị bọn hắn chảnh đến dưới đất, nói như vậy sẽ không hay. Ta ngẩn người, nói như vậy, ta là cái cuối cùng tỉnh lại. Một thanh lắc đầu, theo ta bên gối cầm lấy một vật, ngươi trong giấc mộng bị thứ này nhiếp hồn, ta xem xét, lại là một ngọn đèn lồng. A Bạch đứng dậy chỉ mặt đất nói rằng, có một cái lông trắng quái trực tiếp chui vào lều vải của ngươi, đem đèn lồng đặt ở ngươi bên gối, cho nên ngươi liền trong lúc vô tình chúng ta đứng dậy, quả nhiên phát hiện trong lều vải có một cái sâu hắc động không thấy đáy, động bên cạnh còn có linh tinh tinh lông trắng, trong lòng ta lập tức một trận hoảng sợ, thứ này may mắn chỉ là thả một ngọn đèn lồng, nếu là hắn muốn bóp chết ta đoán chừng hiện tại đã ngòm cụ đòi. Ta hơi hơi chậm, đình ca đâu? A Bạch nói rằng, ngươi nói chính là cái kia. Quỷ a. Ta nhẹ gật đầu, đã doanh địa tao nổ tập kích, tại Tuyên Vũ đỉnh xuất thủ dưới tình huống, hắn tất nhiên là không có cách nào tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình rồi. Áo, đánh lui lông trắng quái về sau, cốc khẩu đông nhiên bay ra khỏi mấy ngọn đèn lồng, hắn cảm thấy không thích hợp, liền đuổi theo tra xét. Cái gì? Đuổi theo? Không được, quá nguy hiểm. Nhanh nhường hắn trở về. Ta một bên nói một bên hướng bên ngoài lều đi đến, vừa ra lều vải, vừa hay nhìn thấy Tuyên Vũ đỉnh tay cầm một ngọn đèn lồng đầy bụng tâm tư nhẹ nhàng trở về. Đình ca, ta bước nhanh lên đón. Ngươi đã tỉnh, nhìn xem ca chiến lợi phẩm. Tuyên Vũ đỉnh đối với đèn lồng thổi một ngụm, đã diệt đi đèn lồng phốc một tiếng giấy lên lục u u ngọn lửa, hắn buông tay ra, đèn lồng lơ lửng tại trước mặt của ta, ta biết kia là Tuyên Vũ đỉnh lợi dụng quỷ khí khống chế. Ta tiến lên trước cẩn thận quan sát một chút, đèn lồng tạo hình cổ phác, phía trên họa có nữ tử mặt, cùng ta trong ngộng nhìn thấy giống nhau như lúc. Tuyên Vũ đỉnh vòng quanh đèn lồng đi một cái, ta đã kiểm tra qua, nơi này đốt chính là một loại âm sinh mộng yểm thảo, có thể nhiếp nhân hồn phách, ngươi vừa rồi chính là trong lúc vô tình trúng chiêu. Ai đúng rồi, ngươi bị nhiếp hồn về sau nhìn thấy cái gì? Ta thở dài, đem trước đó trong giấc mộng chuyện đã xảy ra nói một lần, bởi vì A Bạch cùng A Tử tại, cho nên ta không có nói chuyện của Hồ Tiên Quân. Sau khi nghe xong, mọi người đều rơi vào trầm tư, một lát sau, sắc mặt một thanh ngưng trọng nói rằng, ta bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ ý tưởng gì. Ta hỏi nàng, cùng lúc đó ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng. Một thanh không có nóng lòng trả lời, mà là nhìn về phía A Bạch cùng A Tử, hai người các ngươi trước đó ngủ thiếp đi sao? A Tử đầu tiên là sững sờ, ta, ngủ thiếp đi ta. Gác đêm thời điểm giống như cũng đánh trong chốc lát ngủ gật A Bạch đáp đúng đáp, Tuyên Vũ đỉnh lườm hắn một cái, nói bổ sung, ta đều không có ý tứ nói ngươi, rõ ràng tại gác đêm, lại còn dám đi ngủ, nếu không phải ta, thử một thanh quay đầu nhìn về phía ta trước đó cũng ngủ thiếp đi. Tiểu nhiên, ngươi nói mình ở trong mơ thấy được đầy trời đèn lồng, ngươi cảm thấy có thể hay không kia căn bản cũng không phải là một cảnh, là chân thật phát sinh. Mà chúng ta hết thảy mọi người kỳ thật đều bị nhiếp hồn hoặc là nói thuốc dục ngủ. Chỉ có điều chỉ có ngươi là ở vào nửa thanh tỉnh trạng thái, tại loại này trạng thái dưới gặp được cái kia ngồi xe ngựa nữ nhân, mà vào lúc đó chúng ta đều ngủ thiếp đi, làm nữ nhân sau khi rời đi ngươi mới ngủ lấy, ngay sau đó chúng ta trước hết thanh tỉnh lại, vừa vặn gặp phải lông trắng quái tập kích doanh địa. Nghe xong lời này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ta cảm thấy đầu óc của mình có chút không vòng qua được đến, thế là hỏi ngược lại, ý của ngươi là nữ nhân kia đem tất cả mọi người thôi miên, lại đơn độc gặp ta? Chương 506, thổi tan đèn lồng. Chương 506, thổi tan đèn lồng. Ý của ngươi là nữ nhân kia đem tất cả mọi người thôi miên, lại đơn độc gặp ta? Một thanh nhẹ gật đầu, ta lại như thế phỏng đoán, nhưng là không dám xác nhận. Có thể lúc kia Đỉnh Ca cũng ở bên ngoài các đêm, nếu là chúng ta đều bị đèn lồng thôi miên nhiếp hồn lời nói, hắn không nên không biết rõ à. Lúc này, Tuyên Vũ Đỉnh dường như là nghĩ đến cái gì, không đúng. Ta trước đó đích thật là tại các đêm, có thể về sau ta phát hiện trong cốc giống như có đồ vật gì ẩn hiện, chỗ. Cho nên ta liền đuổi theo nhìn một chút ta nghe vừa được, trước ngươi rời đi doanh địa. Rời đi bao lâu thời gian? Tuyên Vũ Đỉnh lật mắt hồi tưởng đến, ách. 5 phút, 10 phút, cũng có thể là 20 phút, nhiều nhất 30 phút, tuyệt đối sẽ không vượt qua 40 phút. Từ khi biến thành quỷ về sau ta đối thời gian liền không có khái niệm gì. Có chuyện nói rõ ràng, ngươi nhưng đừng độc thủ. Ta cũng không muốn tự ý rời vị trí, thật sự là bởi vì cảm thấy gặp nguy hiểm tại ở gần, cho nên ta mới đuổi theo. Ta bất đắc dĩ khẩu khí, nếu thật là dạng này, kia một thanh phân tích liền rất có đạo lý, ta kinh nghiệm có lẽ căn bản cũng không phải là mộng cảnh, mà là chân thật phát sinh. Tuyên Vũ Đỉnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, có thể cái kia nữ người vì sao phải làm như vậy? Nàng như muốn giết người, tại các ngươi bị thôi miên thời điểm liền có thể độc thủ, có thể nàng vì cái gì còn muốn tự mình đi ra thuyết phục ngươi, về sau lại an bài lồng trắng quái tập kích. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Ta nghĩ nghĩ, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía A Bạch Á Tử, các ngươi là cho là như vậy. Hai huynh muội cũng là hết sức ăn ý, tất cả đều lắc đầu, động tác mười phần đều nhịp. Ta thấy thế, theo trong ba lô xuất ra một lớn đưa hồng tiêu phấn cho Á Tử, có ý tứ gì? Nàng trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. Ta chỉ vào cốc khẩu hai bên vách núi, ngươi dựa theo trước đó phương pháp leo đến trên vách núi đá, sau đó đem những này hồng tiêu phấn tung ra đến, tận lực vung diện tích lớn một chút, đem cái này một bao tất cả đều vung xong. Đây là muốn làm gì? Ta cười cười, đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo là được. Nghe ta kiểu nói này, nàng cũng không nhiều hỏi, trực tiếp bước nhanh chạy về phía vách núi, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trong tay huyền đinh đột nhiên cắm vào ngọn núi, như trước đó như thế, hai cánh tay cấp tốc hoán đổi, không bao lâu liền bỏ tới cao mười mấy mét vách núi. Ta ngửa cái đầu, tốt, đủ cao, có thể. A Tử quay đầu lại hướng chúng ta phất phất tay, sau đó một tay nắm lấy huyền đinh, một cái tay khác cầm ra một nắm lớn hồng tiêu phấn dương đi ra, mảng lớn hồng tiêu phô thiên cái địa giống như rơi xuống, Tuyên Vũ Đỉnh vội vàng tránh xa xa, sợ rơi trên người mình. Có thể kế tiếp một màn quỷ dị xuất hiện, hồng tiêu phấn cũng không hề hoàn toàn rơi trên mặt đất, phần lớn một phấn ở giữa không trung liền phát ra từng đợt xì xì tiếng vang kỳ quái, tựa như là bị cái gì nhìn không thấy đồ vật cản trở như thế, tạo nên quần quần khói đen. Màu đỏ bột phấn chỉ một thoáng tất cả đều bị ăn mòn thành màu đen hạt tròn, từng đoàn ở giữa không trung ăn mòn hầu như không còn. Cái này, đây là có chuyện gì? A Tử lớn tiếng hỏi. Đừng còn nó, tiếp lấy vung. Nghe xong ta, A Tử dứt khoát một mạch đem còn lại hồng tiêu phấn tất cả đều vung xuống dưới, trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu khói đen cuộn cuộn, che khuất bầu trời, mùi gay mũi nhi tại cốc khẩu vung đi không được. Chúng ta bất đắc dĩ hướng rút lui mấy bước. Kia, đó là cái gì a? A Bạch đống nhiên chỉ vào đỉnh đầu hỏi. Lông mày của ta cũng chầm chậm nhíu lại, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu, tại khói đen dần dần tán đi thời điểm, xuất hiện đến không hết đèn lồng, những này đèn lồng tất cả đều là màu xám, cũng không có đốt ngọn lửa, liền như thế phiêu phiêu miểu miểu lơ lửng giữa trời. Lúc này, theo trong sơn cốc thổi tới một trận gió, đem kia màu xám đèn lồng tất cả đều thổi tan. Ta quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh, thật đúng là bị ngươi nói đúng, không phải là mộng, nữ nhân kia quả nhiên tới qua. Nữ nhân xuất hiện thời điểm, ta từng thấy được đầy trời đèn lồng, những này đèn lồng kỳ thật đều là quỷ đèn lồng, bọn chúng theo nữ nhân biến mất sau, sẽ lưu lại quỷ khí. A Tử từ không trung bung xuống hồng tiêu phấn, hồng tiêu phấn gặp phải đèn lồng lưu lại quỷ khí về sau bắt đầu xuất hiện ăn mòn, cho nên mới sẽ hình thành kia từng chiếc màu xám đèn lồng. Lúc này, A Tử đã theo trên vách núi đá xuống tới, nàng giống như A Bạch, sắc mặt đều có chút khó coi. Ta cùng bọn hắn giải thích rõ ràng về sau, liền nói rằng chúng ta không cần thiết lại nghỉ ngơi một chút đi, thừa dịp những cái kia quỷ khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, lập tức tiến xương. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp nữ nhân kia. A Tử kinh ngạc nhìn ta, ngươi còn muốn theo đuổi nàng? Nàng thật là quỷ. A Ta một bên thu thập ba lô một liền nói rằng chúng ta muốn đi Điếu Con Đỉnh, ngươi cho rằng cũng sẽ không gặp lại nàng sao? Trốn đi được sao? Nghe xong lời này, nàng liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu cùng A Bạch cùng một chỗ thu thập lều vải cùng ba lô. 10 phút sau, chúng ta chuẩn bị đầy đủ, đi vào kia thần bí thủy huyền cốc. Bước vào cốc khẩu thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, có thể hai bên đều là nhìn không thấy đỉnh đen ngịt vách núi treo leo, cho người ta một loại lúc nào cũng có thể lao ra thứ gì cảm giác, cho nên chúng ta dưới chân bộ pháp đều rất nhanh. Thứ nhất là phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, thứ hai cũng là sợ tao ngộ thủy triều, Tuyên Vũ Đỉnh thì là thỉnh thoảng người nhẹ nhàng hướng về phía trước giúp chúng ta dò đường, không thể không nói, có hắn cái này quỷ tùy hành, xác thực đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Không biết là nên may mắn vẫn là cảnh giác, chúng ta tại u ám thủy huyền cốc đấy liên tiếp đi hơn 2 giờ, đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Cái này khiến ta không cảm thấy sinh lòng nghi hoặc. Còn bao lâu có thể tới Điếu Con Đỉnh? Ta hỏi A Bạch, hắn theo trong ba lô móc ra địa đồ, dùng đèn tin chiếu vào nhìn trong chốc lát, tay chỉ địa đồ nói rằng, chúng ta bây giờ hẳn là tại vị trí này, dựa theo địa đồ đánh dấu, Điếu Con Đỉnh ngay ở phía trước không xa, bằng vào chúng ta tốc độ đi tới, đại khái còn có nửa giờ cấp trình. Nói xong, hắn liền phải thu hồi địa đồ. Chờ một chút. Một thanh bỗng nhiên nói một câu, sau đó theo trong tay A Bạch đoạt lấy địa đồ, chỉ lấy địa đồ bên trên một cái điểm hỏi. Vị trí này ghi chú một khối mộ địa, giống như liền tại chúng ta vị trí hiện tại phụ cận, nhưng chúng ta cùng nhau đi tới dường như không có phát hiện có cái gì mộ địa, đây là vì cái gì? A Bạch đầu tiên là chầm chầm lấy địa đồ nhìn một chút, lập tức lại giơ đèn tin nhìn bốn phía một lát, kỳ quái, thật sự chính là dạng này. Bất quá bản đồ này vẽ thời gian đã rất lâu rồi, nói không chừng mộ bia đã bị nước biển cuốn đi, chứ không cần quản những cái kia, chúng ta chạy nhanh đi, tranh thủ tại thủy triều trước đuổi tới điếu con đỉnh. Nói xong, hắn luôn cuống tay chân thu hồi địa đồ chuẩn bị tiếp tục đi đường. Có thể ngay lúc này, theo thủy nguyên cốc chỗ sâu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghe thanh âm không chỉ một cái người. Có động tĩnh, ta đi xem một chút. Nói chuyện, Tuyên Vũ Đình đã sắp qua đi, ta vội vàng gọi hắn lại, đừng đi qua, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy chương 507, thôi mệnh bi. Dung động đại địa chương 507, thôi mệnh bi. Dung động đại địa đừng đi qua, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy ta gọi lại Tuyên Vũ Đình. Lúc này, đối diện tiếng bước chân càng ngày càng vang, phản phất là đá trúng bước phương đội đâm đầu đi tới. Ta nhìn chòng chọc vào phía trước, trong bất chi bất giác trong sơn cốc bay ra khỏi một tầng thật mỏng sương mù, mà ở đằng kia trong sương mù, một đôi bóng người chậm rãi đi ra. Chỉ là động tác của bọn hắn có chút kỳ quái, hơn nữa vóc dáng rất thấp, riêng là theo thân hình thân thể để phán đoán, giống là một đám tiểu hải nhân. Tốt đồng quỷ khí. Hắc hắc. Trên mặt Tuyên Vũ Đình lộ ra nét mặt hưng phấn, hắn hiện tại là quỷ, cho nên đối quỷ khí có gần như si mê luôn tới. Bóng người xuyên qua thật mỏng sương mù, bắt đầu từng bước một tới gần chúng ta. Bọn hắn? Thứ quỷ gì? A Tử kinh ngạc một tiếng, không tự chủ cùng A Bạch tối lui đến phía sau của chúng ta. Ta cùng một thanh cùng Tuyên Vũ Đình cũng là nhìn kinh ngạc, đám người kia căn bản cũng không phải là người lùn, mà là nửa người dưới không có bắp chân cùng chân, tựa như là đoạn qua chi, nửa người dưới chỉ lưu lại bắp đùi bộ phận. Trên người bọn họ hất lên vải đỏ, cơ hồ là nửa thân trần, trần lộ ra ngoài trên bờ vai còn có hình xăm, chỉ là bởi vì trong cốc mờ tối, thấy không rõ văn chính là cái gì. Lại nhìn mặt của bọn hắn, cũng là mười phần quỷ dị, mặc dù bọn hắn đang từng bước đi lên phía trước, có thể cặp mắt của bọn hắn đen ngòm, khóe mắt treo vết máu loang lổ, giống như là vừa bị quét rơi mất con mắt. Mấu chốt nhất là, bọn hắn một nhóm 6 người đứng thành hai hàng, trên bờ vai đánh lấy đòn trúc, đòn bên trên thì là dùng dây gai cột một tấm bia đá bên trên xuôi theo nhi thỉnh lình bảy biện một cái đầu người. Ta nhíu nhíu mày nhìn kỹ lại, đây là một quả nam nhân đầu người, ánh mắt phun ra, miệng cũng căng ra rất lớn, hiển nhiên trước khi chết kinh nghiệm cái gì đáng sợ chuyện. Lúc này, nhấc bia đá 6 người đồng thời toét ra miệng, phát ra từng đợt khô khốc tiếng cười. Ha 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 ha. Ha ha, đứng tại phía trước nhấc bia người buông ra trên bờ vai đòn đi về phía trước một bước, thôi mệnh bi đã đưa đến, người tới như tiếp tục đi lên phía trước lời nói, trên tấm bia đầu người liền là kết cục của các ngươi, ta chủ truyền lời, nếu như các ngươi giờ phút này quay lại, có thể bảo vệ các ngươi bình an vô sự, nếu là khư khư cố chấp, cái này thủy huyền cốc chính là các ngươi tán trợ. Nói xong, hắn nâng tay lên, sau lưng 5 người đồng thời đem đầu vai đòn trúc buông xuống, kia nặng nề bia đá cũng thanh một tiếng rơi trên mặt đất, tạo nên bụi mù quần quật. Buông xuống cái gọi là thôi mệnh bi về sau, một nhóm 6 người cúi đầu bắt đầu chậm rãi lui lại. Chậm rãi, ta tiến lên một bước, 6 người đồng thời dừng bước, ta chợt phát hiện tại ta nói xong lời nói về sau, đầu của bọn hắn đều sẽ lệch ra tới một bên, cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn căn bản là không nhìn thấy ta, cho nên chỉ có thể bên cạnh cái đầu dùng lỗ tai đi nghe. Ánh mắt của ta không khỏi rơi vào bọn hắn mang theo máu trên ánh mắt, thật chẳng lẽ nhìn không thấy chúng ta? Chủ tử của các ngươi ở nơi nào? Điếu con đỉnh. 6 người không nói chuyện, vẫn là bên cạnh cái đầu, xem ra là không định nói cho ta. Ta thấy thế, lập tức chỉ hướng trên thôi mệnh bi kia cái đầu người, hắn là ai? Ha ha. Hắn. Tại các ngươi trong những người này, có người biết hắn, ngươi rất không cần phải hỏi chúng ta. Ta sững sờ, trong đầu cấp tốc đánh mấy cái chuyện, sau đó liền quay đầu nhìn về phía A Bạch đã tự huynh muội, lúc này trên mặt của hai người thần sắc khẩn trương mà phức tạp, tức giận mang theo lớn lao đau thương. Các ngươi biết hắn? Tuyên Vũ Đình nghiêm nghị hỏi. Long ta cũng đi theo chìm xuống, nếu như A Bạch đã tự huynh muội thật nhận biết kia cái đầu người, vậy đã nói rõ bọn hắn một mực đang gạt chúng ta, hai người bọn họ khẳng định trước đó đã tới qua một lần điếu con đỉnh. Lần này vừa dỗ vừa lừa đem chúng ta dụ đến, ngoại trừ cái mặt nạ kia bên ngoài, nhất định còn mục đích gì khác. A Tử nhìn về phía A Bạch, ca. Đều đến một bước này, ngươi liền nói cho tiểu ca bọn hắn à, cũng không phải cái gì thiên đại bí mật không thể nói. A Bạch thở dài, ai? Không tệ, chúng ta quen biết hắn, hắn là đệ đệ của chúng ta. Đệ đệ? Các ngươi là huynh muội ba người. Không tệ, ta là lão đại, A Tử là lão nhị, hắn chính là lão tam. Một tháng trước cha nuôi sát thực phái chúng ta tới qua một lần điếu con đỉnh, mục đích là dò đường, nhưng là chúng ta cũng chỉ là đi tới thủy huyết gốc, lại không có thể đến đạt điếu con đỉnh. Đệ đệ ta còn có một số huynh đệ của hắn tất cả đều chết tại nơi này. Chết như thế nào? Một thanh lạnh lùng hỏi. A Bạch nhấc tay chỉ khối kia thôi mệnh bi, chính là tấm bia đá kia, đám kia đồ vật lúc ấy cũng là như hôm nay như thế uy hiếp chúng ta, nhưng là chúng ta không có nghe, làm chúng ta vượt qua bia đá về sau, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vết rạn, từ phía dưới leo ra thật nhiều đáng sợ đồ vật, chúng ta người cơ hồ tất cả đều chết tại nơi đó, chỉ có ta cùng A Tử chạy về. Lần này chúng ta vốn là không muốn tới, nhưng cha nuôi nói hồ tiên sinh bản sự không tầm thường, mà ta lại muốn đem lão tam thi hải tìm trở về, cho nên mới lại đi tới cái địa phương quỷ quái này. Ngoại trừ những này ta không có nói với ngươi lời nói thật, còn lại tuyệt đối không có lừa ngươi. Tiểu nhiên một thanh đi vào bên cạnh ta, ngươi định làm như thế nào? Ta nhớ tới cái kia nữ nhân trong xe ngựa, nhớ tới nàng mặc lên người hồ tiên quần, nếu như nói lúc ấy bằng lòng tới đây là vì điều tra nguyện tiên sinh cùng chuyện của thập tam gia, như vậy hiện tại lại tăng lên một đầu lý do, cái kia chính là hồ tiên quần. Nghĩ tới đây, ta liền chậm rãi phun ra một chữ, giết một thanh không có quá lớn phản ứng, hiển nhiên là đã sớm đoán được lựa chọn của ta, Tuyên Vũ Đình lại là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đã ngươi lên tiếng, vậy ta cũng chỉ đành đậu thủ. Nói xong, hắn trực tiếp hướng A Bạch cùng A Tử lướt tới, ta vội vàng ngăn lại hắn, ta sát. Ta tờ mờ, con mụ nó, để ngươi giết đối diện đám kia người lũ quỷ, ai bảo ngươi giết người mình? Tuyên Vũ Đình cười cười xấu hổ, không nói rõ ràng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vừa mới nói xong, hắn thả người bay qua thôi mệnh bì, trực tiếp hóa thành một sợi khói xanh chui vào sáu người kia trong đội ngũ. Hừ, muốn chết. Dẫn đầu người lùn đoạn quát một tiếng, liền bắt đầu vây công Tuyên Vũ Đình. Tuyên Vũ Đình lại là không sợ hãi, trong chớp mắt liền bắt đầu lấy một địch sáu phách lối hình thức. Hai người các ngươi quản tốt chính mình. Ta quay đầu lại hướng A Bạch A Tử nói một câu, sau đó liền cùng một thanh cũng vào tới. Nhưng khi chân của chúng ta vừa vượt qua thôi mệnh bì, dưới chân đại địa liền bỗng nhiên rầm rập kịch liệt đung đưa, lát tới căn bản là không có biện pháp đứng vững. Ta cùng một thanh chỉ có thể không người xuống dùng tay vịn mặt đất tận lực bảo trì cân bằng. Niệm đó, thật đúng là đất rung núi chuyển a. Ta nghẹn ngào hô, cùng lúc đó khỏe mắt quét nhìn lại phát hiện cứ việc đại địa đã kinh hoàng tới không được, có thể hai bên vách núi lại vững như Thái Sơn, căn bản cũng không động. Giang giác, giang giác. Mấy tiếng biết hai nhức góc đứt gây âm thanh bỗng nhiên chuyển đến, ta cúi đầu xem xét, dưới chân vậy mà xuất hiện một vết nứt, vết dạn đem mặt đất tách ra, chỉ một thoáng liền tạo thành một đạo 2-3 mét thấy rộng khe hở. Cẩn thận. Ta một phát bắt được tay của một thanh, cùng nàng cùng một chỗ bước nhanh lui về sau. Có thể mặt đất vỡ ra tốc độ xa xa nhanh tại chúng ta né tránh tốc độ, còn không chờ chúng ta kịp phản ứng, dưới chân đã trống không. Chương 508, cốt nữ chương 508, cốt nữ không đợi ta cùng một thanh kịp phản ứng, dưới chân đã trống không. Nguy rồi. Ta nói thầm một tiếng không ổn, nhưng thân thể đã bắt đầu cấp tốc hạ xuống, ta theo bản năng đưa tay đào ở khe hở bên dưới, cũng may khe hở không có tiếp tục mở rộng, mới khiến cho ta tạm thời ổn định thân thể. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân thật sự là đen ngòm vực sâu vạn trượng, cái này nếu là rơi xuống, quả thực không dám tưởng tượng. Bên cạnh một thanh giống như ta, một cái tay đảo lấy khe hở bên dưới, một cái tay khác lại là vung ra linh lung tiền, mong muốn cuốn lấy đỉnh đầu trên vách núi đá nham thạch, chỉ là vách núi quá mức bóng loáng, thử mấy lần đều không thành công. Lúc này, một sợi dây thường bỗng nhiên treo xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, là A Tử lợi dụng huyền đinh ôm ở trên vách núi đá. Nhanh, mau lên đây. Ta nhẹ gật đầu, sau đó nhường một thanh đi lên trước, một thanh không do dự, bắt lấy dây thường dùng sức đi lên khe đảo, liền trực tiếp lật đến trên mặt đất, sau đó nàng lại cúi người nắm tay để xuống, ta kéo ngươi. Ta bắt lấy tay của nàng, đang muốn hướng lên dùng sức, dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, ngay tiếp theo ta làm thân thể đều rơi xuống dưới, trong lòng ta lộ bộ một chút, theo bản năng buông lỏng ra một thanh bắt thủ, sợ đem nàng kéo xuống đến. Tốt ở bên cạnh có một khối đồ xuất tảng đá bị ta bắt lấy, mới không còn té xuống. Tiểu nhiên, một thanh kinh hô một tiếng, ta không kịp đáp lại nàng, mà là cúi đầu nhìn lại, lại thấy mình hai cái chân bị một nữ nhân ôm thật chặt lấy, nàng ngửa cái đầu, một trương xanh xám trên mặt mang làm cho người sợn hết cả gai ốp ý cười. Ta nhìn giật mình, nữ nhân này cười toe toét một trương không có răng miệng, tóc hai bù xù, cổ trở xuống tất cả đều là sâm sâm bạch cốt, phía trên máu thịt bé bét, còn lưu lại một chút da thịt, giống là vừa vặn bị loại bỏ qua xương. Cốt nữ, ta kinh ngạc một tiếng. Nàng hướng ta rồi nhi cười một tiếng, hắc hắc. Da miệng thịt mềm, da miệng thịt mềm nàng mở ra vậy không có răng miệng gắt gao cắn chân của ta. Niệm nó, ta điên cuồng vung lấy hai chân, lại không dám động tác quá lớn, sợ mình rơi xuống. Ta trơ mắt nhìn cốt nữ miệng càng ngoác càng lớn, nuốt mất hai chân của ta sau tiếp tục đi lên ướt, chớp mắt ngay cả bắp chân của ta cũng toàn bộ nuốt lấy, giống mãng xà như thế. Cứ việc nàng không có răng sẽ không cắn ta, nhưng ta tin tưởng không dùng đến vài giây đồng hồ nàng là có thể đem ta toàn bộ nuốt mất. 3. Một tiếng vang giòn theo bên tai truyền đến, một thanh bỏ rơi linh lung tiên hung hăng quất vào trên đầu cốt nữ. A. Cốt nữ kêu thảm một tiếng, buông ra miệng phun ra hai chân của ta, có thể nàng lại duỗi ra hai cái bạch cốt chảo tử bắt lấy cổ chân của ta. Một thanh thấy thế lần nữa vung ra linh lung tiên, lần này trực tiếp rút nát nữ đầu người. Nàng liền gọi đều không có kêu một tiếng liền đầu nát bấy té xuống, ta vừa muốn thở phào, lại nhìn đến phía dưới trên vách tường xuất hiện một đám cốt nữ, các nàng giống con rết như thế ở trên vách tường ố néo người nhanh chóng bỏ lên đi ra. Ta lúc này không lại trì hoãn, lôi kéo tay của một thanh lật trên thân mặt đất. Không để ý tới nghỉ ngơi, ta nhanh chóng theo trong ba lô lấy ra một nắm lớn đồng đậu tử, hướng về phía kẽ đất dưới vách đá đánh tới, liền nghe phốc 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 vài tiếng vang, đồng đậu tử trong nháy mắt xuyên thủng mười mấy con đầu của cốt nữ. A Tử cùng A Bạch cũng xuất ra huyền đinh học ta bộ dáng đánh ra ngoài, kết quả căn bản là vô dụng. Đừng lãng phí huyền đinh, những này cốt nữ đều là quỷ, dương gian vũ khí bình thường đối với các nàng căn bản là vô dụng. Các ngươi đi xem một chút Tuyên Vũ Đình thế nào, cầm những vật này đi giúp hắn. Ta tiện tay ném cho bọn họ một chút chu sa cùng hồng tiêu, sau đó liền bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó cốt nữ. Một thanh cũng ở một bên không ngừng mà cơ linh lung tiên. Dạng này không được. Nàng đỗng nhiên ngừng tay, cốt nữ số lượng nhiều lắm, coi như đem ngươi đồng đầu tử đả quăng cũng vô dụng, chẳng bằng chờ bọn hắn toàn bỏ lên, chúng ta cùng một chỗ chém giết. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý, thế là liền cùng nàng cùng một chỗ lui ra phía sau. Không có mấy phút thời gian, mấy chục cái cốt nữ liền dọc theo khe hở leo lên, nguyên một đám đung đưa khô lâu thân thể gào thét hướng chúng ta bỏ đến. Mắt thấy cốt nữ đều tụ tập ở cùng nhau, ta liền lấy ra cái này một trường linh phủ đánh ra ngoài, phương nam bính đinh quân, lưu kim ném lửa linh, bắt được tà ma người, khảo vấn thông tính danh, như có cự nghịch người, tấp chạm không lưu tình. Phá. Theo chú ngữ niệm tụng, lá bùa đột nhiên một phen, một đầu ngọn lửa từ trong linh phủ thoát ra, một thanh thuận thế vung vẩy linh lung tiên, đem ngọn lửa quật mà mở, một đại đoàn ngọn lửa biến thành đếm không hết lưu hỏa rơi xuống phía dưới, vừa vặn rơi vào trên người cốt nữ. Nhét chung một chỗ cốt nữ trong khoảnh khắc bị dẫn đốt hơn phân nửa, bạch cốt hóa thành hỏa cầu, bốc lên nồng đậm mà tanh hôi khói đen. Bởi vì cốt nữ là quỷ, cho nên là âm hỏa tốt nhất nhiên liệu, chỉ trong chốc lát công phu, trước mắt liền biến thành một cái biển lửa. A, Từng đợt kêu thảm chợt vang lên, vang vọng làm cái sân gốc, nghe được trực khiếu người tê cả da đầu. Ta nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía sau lưng, Tuyên Vũ Đình bên kia cũng ngừng tay, trên mặt đất khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, kia sáu cái chân cứ gãy thấp quỷ tất cả đều bị chém giết. A Bạch cùng sắc mặt A Tử trắng bệnh đứng ở một bên, thở hổn hển, bọn hắn tay đều là màu đỏ tươi, nghĩ đến là Chu Sa bố trí. Ta tin tưởng đôi này minh muội tại người sống bên trong xem như loại người hung ác, nhưng dù sao bọn hắn đối mặt chính là quỷ, bị hù dọa cũng thuộc về bình thường, có thể có biểu hiện như vậy đã là không dễ dàng. A Bạch thở dài nhẹ nhõm, hắn nện bước cứng ngắc bước chân đi vào trước mặt ta, ta không có nói sai đâu, những cái kia khe hở hắn một bên nói một bên nhìn về phía mặt đất, kết quả sắc mặt chợt biến đổi, khe hở sao không gặp? A Tử cũng chạy tới trận mắt hốc mồm nhìn xem hoàn chỉnh sơn cốc mặt đất, thật không thấy. Tại sao có thể như vậy? Ta cười cười, cũng không kỳ quái, những cái kia khe hở nguyên bản là cốt nữ chế tạo ra ảo giác, bọn hắn mặc dù là quỷ, nhưng cũng không bản sự kia nhường đại địa nứt ra, huống hồ chẳng lẽ các ngươi vừa rồi không có phát hiện sao? Đại địa lay động lợi hại như vậy, bên cạnh ngọn núi lại là không núc ních tí nào. Vừa nhắc tới cái này, A Tử làm trước khi nói ra, đúng đúng đúng, lúc ấy ta dùng huyền đinh leo núi đi cứu các ngươi, liền phát hiện ngọn núi căn bản là không có động, ổn thật sự. Thật là, vừa rồi các ngươi rõ ràng đã rớt xuống. Nếu như là ảo giác lời nói, chẳng lẽ lại không cứu ngươi nhóm cũng được? Tuyên Vũ Đình thổi thổi tóc, ê ê à, muội tử, trong này học vấn có thể liền có thêm, mặc dù là ảo giác, nhưng nếu rơi xuống đồng dạng sẽ chết, đây mới là huyễn cảnh địa phương đáng sợ, cho nên cho dù là pháp sư cũng rất dễ dàng trúng chiêu, đối với bình thường pháp sư mà nói liền càng thêm không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh. Cũng không biết A Bạch cùng A Tử nghe nghe không hiểu, hiện tại cũng không thời gian giải thích qua nhiều, thời gian cấp bách, đã dung không được chúng ta lại tiếp tục tốn thời gian. Một lần nữa làm sửa lại một chút ba lô sau chúng ta tiếp tục lên đường, lần này chỉ đi không đến 20 phút. Chúng ta liền thấy cách đó không xa xuất hiện một tòa nhà ảnh. Chương 509, Cổ lâu điếu quan đỉnh chương 509, Cổ lâu điếu quan đỉnh cách đó không xa xuất hiện một tòa nhà ảnh. Ám sát lâu ảnh tại mờ tối đáy cốc như ẩn như hiện, giống như là hải thị thật lâu, mười phần không chân thật. Tòa kia cổ lâu chính là điếu quan đỉnh. Ta trầm ngâm một câu. Theo trên bản đồ nhìn, hẳn là nơi này không sai. Á Tử ngữ khí có chút kích động. Chúng ta bước nhanh hơn, mấy phút về sau, rốt cục đứng ở cổ lâu dưới chân. Ngửa đầu nhìn lại, mái quan vịnh lên sừng, u ám điêu lương, cổ pháp bên trong mang theo nặng nề tĩnh mịch. Nói hắn là cổ lâu kỳ thật có chút khoa trương, hoàn toàn chính xác càng hẳn là xương là đỉnh, bởi vì nó tổng cộng chỉ có 2 tầng, tại tầng dưới chót ám sơn cửa hiên bên trên treo một cái con vẹo bảng hiệu, điếu quan đỉnh 3 chữ pha tạp không chịu nổi, nhưng lại mười phần bắt mắt. Điếu quan đỉnh mái cong bên trên treo một vòng rách dưới đèn lồng, xem toàn thể đi lên, lầu này nói ít cũng có trên 100 năm. Điếu quan đỉnh Tuyên Vũ Đình nhỏ giọng đọc một lần, là ai đem lầu này xây ở loại địa phương này? Bên trong lại có thể có bí mật gì? Ta còn thực sự là tò mò, ta thì là vòng quanh điếu quan đỉnh đi một vòng. Phát hiện nó chính là vừa vặn tốt tọa lạc tại hai bên vách núi chính giữa, mà đông tây hai bên chính là kéo dài thủy liên cốc, nó giống như là bị cố ý bày ở chỗ này dường như. Trở lại trước cửa, ta căn dặn A Bạch, A Tử, hai người các ngươi thủ ở bên ngoài, ta cùng một thanh còn có đỉnh ca đi vào. A Tử sửng sốt một chút, muốn nói điều gì, lại bị A Bạch kéo lại, cứ dựa theo ý của Hồ Tiên Sinh xử lý a, chúng ta huynh muội đi theo vào chỉ có thể là cản trở, nào không tốt Hồ Tiên Sinh còn phải điểm lòng chiếu cố chúng ta, cùng nó như thế, chẳng bằng lưu thủ ở bên ngoài, nói không chừng thời điểm then chốt có thể giúp đỡ được gì. Ta nhẹ gật đầu, không tệ. Chính là cái này ý tứ, các ngươi nơi đó không phải là có lành yên đạn sao, nhược quả các ngươi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể phóng ra lành yên đạn, chúng ta sẽ kịp thời ra tới cứu các ngươi. Đương nhiên, nếu như thành công đem mặt nạ mang tại điếu quan đỉnh mặt của chủ nhân bên trên sau, ta sẽ chụp ảnh cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền có thể hướng Nguyệt Tiên Sinh giao nộp. A Tử mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là cùng A Bạch cùng một chỗ thối lui đến đối diện vách núi bên cạnh, Tuyên Vũ Đỉnh thì là tạm thời chui vào trong huyết tinh thạch, ta cùng một thanh nhìn nhau, lập tức đi đến thềm đá nhẹ nhàng đẩy cổ xưa đại môn. Kéo kẹt lớn cửa cũng không có khóa, mà là nhẹ nhàng mở ra, một cỗ bụi đất lôi cuốn lấy gỗ mục hương vị từ bên trong bay ra. Ta dò xét lấy cổ hướng bên trong nhìn một chút, lâu bên trong trống rỗng giống như cái gì cũng không có, chờ hương vị hơi hơi tản tán, ta cùng một thanh liền đánh lấy đèn tin vượt qua cao cao cánh cửa đi vào, vừa mới đi vào, sau lưng đại môn liền kịch đóng lại. Nơi tay điện quang chiếu xuống, có thể nhìn thấy lầu một đại sảnh ba hẻo lánh đứng thẳng ba khúc gỗ làm màu đỏ cây cột, kỳ quái là cả lầu thể đồng dạng cũng là chất gỗ, nhưng phần lớn đều đã mục nát, nói không dễ nghe một chút, không chừng phá một trận gió lớn đều có thể đem lầu này lật ngược. Có thể duy trì có ba cái này cây cột nhìn qua mới rất, phía trên sơn hồng giống là vừa vặn soát đi lên như thế. Ta đi lên trước dùng tay sờ lên đỏ trụ, cảm giác rất mát cũng rất bóng loáng. Thế nào? Mục Thanh nhỏ giọng hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái này ba cây cột có chút kỳ quái. Mục Thanh vòng quanh cây cột đi một vòng, là bởi vì quá mới sao? Mới? Chỉ là một mặt nói chuyện, ta dùng đèn tin chiếu bốn phía, ngươi nhìn, dựa theo điếu quan đỉnh kết cấu bên trong đến xem, cái này ba cây đỏ trụ cũng không phải là dùng để thừa trọng, cho dù không có bọn chúng, điếu quan đỉnh cũng sẽ không sợ, cái này có chút kỳ quái, đã không cần tới thừa trọng, vì cái gì lại muốn lập ở chỗ này? Dù thế nào cũng sẽ không phải là vì trang trí a. Mục Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, bất quá cái này ba cây cột nối thẳng lầu 2, nói không chừng tại lầu 2 sẽ phát hiện manh mối gì. Tần ta nhẹ gật đầu, dùng đèn tin chiếu hướng về phía bốn bề vách tường, lúc này mới nhìn đến chất gỗ trên vách tường vậy mà vẽ lấy một vòng bích họa, ta vội vàng đi lên trước, Mục Thanh đem đèn tin quang chiếu ở trên mặt tường. Đây là bích họa bên trên vẽ lấy chính là một vị cô nương, nàng ngồi hai con ngựa lôi kéo xe ngựa sang trọng bên trên ngay tại xuất hành, xe ngựa đằng sau đi theo hai hàng tùy hành người, kỳ quái là những này tùy hành đầu người đều vẽ mười phần mơ hồ. Giống là có người tận lực xóa đi tướng mạo của bọn hắn, cũng giống là nguyên vốn cũng không có vẽ ra tướng mạo của các nàng. Bởi vì niên đại xa xưa, bích họa phai màu nghiêm trọng, cho nên rất khó phân biệt ra được càng thêm cấp độ sâu chi tiết, nhưng là ta dám xác định, ngồi xe ngựa sang trọng bên trên nữ nhân chính là ta tại Thủy Huyền Cốc cốc khẩu nhìn thấy nữ nhân kia. Chỉ có điều ta gặp được nữ nhân ngồi chính là một con ngựa xe ngựa, bích họa bên trên thì là hai con ngựa, nhìn như vậy đến nữ nhân thân phận nhất định không đơn giản, nếu không xuất hành cũng sẽ không có lớn như thế phô trương. Lên lầu A. Ta nói một câu, sau đó cùng một thanh đi vào góc tường, nơi này có cái thang nối thẳng lầu 2, ta đầu tiên là dùng đèn tin chiếu chiếu, xác nhận phía trên không có đồ vật gì sau liền chuẩn bị lên lầu. Có thể ta vừa giơ chân lên, liền bị một thanh túm trở về. Trước đừng động. Ta bận bịu thu hồi chân, trông thấy nàng đang dùng đèn tin chiếu vào thang lầu, không biết rõ đang nhìn cái gì. Ta cúi đầu xem xét phát hiện tại trên bậc thang có một đạo nhàn nhạt đường vân, giống như là phù văn. Ta dùng tay cạo phía trên đất mặt, phù văn lúc này mới hơi hơi rõ ràng hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Ta cẩn thận phân biệt lấy, tự lẩm bẩm, đây là Diệt Thi Chú một thanh sướng sở, lập tức chiếu hướng tầng thứ 2 bậc thang, sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4, kinh ngạc phát hiện mỗi một tầng trên bậc thang vậy mà đều khắc lấy Diệt Thi Chú. Ta trầm ngâm một lát, Diệt Thi Chú là nhằm vào cương thi, có người tại trên bậc thang khắc xuống Diệt Thi Chú, đơn giản hai loại khả năng, một loại là phòng ngừa trên lầu cương thi xuống tới, một loại khác dĩ nhiên chính là phòng ngừa lầu dưới trên cương thi đi. Một thanh nghĩ, cái này cổ lâu tên là Điếu Quan Đỉnh, rất hiển nhiên là đặt quan tài địa phương, đã lầu 1 không có quan tài, vậy rất có thể tại lầu 2 có quan tài tất có thi, nghĩ đến Diệt Thi Chú hẳn là phòng ngừa trên lầu cương thi xuống tới. Không tệ, chúng ta phải cẩn thận. Nói xong, ta lần nữa nhấc chân đi lên bậc thang. Phanh. Đột nhiên, một hồi trầm muộn tiếng vang từ lầu 2 truyền đến, giống như là có đồ vật gì đập vào sàn gác bên trên, ngay tiếp theo thang lầu đều đi theo lung lay, ta cùng một thanh đồng thời dừng bước lại cảnh giác nhìn xem xoay quanh mà lên cái thang. Kéo kẹt. Kéo kẹt một hồi chân đạp đất tấm thanh âm như có như không đến truyền đến, ta lập tức dùng mắt ra hiệu cho một thanh hiểu ý sau, đội vàng lui trở về lầu 1. Ta thì là một bên lui lại một bên nhìn chăm chú lên trên lầu. Ngay lúc này, hắc ám trên bậc thang đống nhiên xuất hiện một chân, một chỉ mặc màu đen dày vài chân. Bởi vì thang lầu là xoay tròn, cho nên cái chân này nửa người trên hoàn toàn giấu ở ta nhìn không thấy trong bóng tối. Tay của ta tỉnh bơ sở về phía ba lô, ánh mắt còn nhìn chòng chọc vào bàn chân kia. Không bao lâu, cái chân còn lại hạ chậm rãi để xuống. Chương 510, trên bậc thang lão quỷ. Chương 510, trên bậc thang lão quỷ. Cái chân còn lại hạ chậm rãi để xuống. Ta trong lòng hơi động, nhìn chòng chọc vào hai cái chân nửa người trên, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì. Vị dị chính là dừng lại trong chốc lát về sau, cái chân thứ ba xuất hiện. Cái này không chờ ta kịp phản ứng, lại xuất hiện con thứ tư chân. Ta vốn là đứng tại trên bậc thang, nhưng nhìn tới bốn cái chân giao thế xuống tới thời điểm, liền không tự chủ được bắt đầu chậm rãi lui lại. Lúc này, đen như mực trên lầu đột nhiên xuất hiện một vệt lục ánh sáng yếu ớt, một cái vẻ mặt tươi cười lao thái thái chậm rãi đi xuống. Ta ngưng thần xem xét, lao thái thái này tóc trắng phơ, che kín nếp nhăn trên mặt kẹp lấy hai viên lớn chừng hạt đậu ánh mắt, nàng toét miệng, một cây đầu lưỡi đỏ thắm tham lam liếm láp hai hàng răng nanh. Trong tay nàng cầm một cây đốt lục sắc ánh lửa ngọn nến, ánh nến làm nổi bật tại nàng mặt da bên trên, có một loại không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác. Có thể nhất làm cho ta chú ý là lao thái thái này tại sao có thể có bốn chân. Hắc hắc, nàng cười khan một tiếng, trong nhà người đến. Đừng có gấp, ta cái này đi ra nên tiếp các người đang khi nói chuyện. Nàng cầm trong tay ngọn nến khẽ nghiêng, giọt giọt xanh mơn mận sáp dầu rơi vào chân trước cái thang bên trên, ta lập tức cảm thấy không ổn, lúc này bước nhanh triệt thoái phía sau, đã thấy trên bậc thang bị sáp dầu đưa qua địa phương phốc một chút giấy lên cao mấy mét lục sắc ngọn lửa. Ngay sau đó, kia ngọn lửa tựa như là nghe mùi vị như thế đột nhiên hướng ta chạy tới. Ta hướng về sau rút lui đồng thời giơ lên một thanh chu sa, rơi xuống chu sa lúc này cây đuốc ép xuống, cũng không có mấy giây bị đè xuống ngọn lửa lần nữa đánh tới. Một thanh vung lên linh lung tiên chiếu ngọn lửa rút tới, liền nghe ba một thanh âm vang lên, ngọn lửa trong khoảnh khắc bị đánh tan. Trên bậc thang lão thái thái mặt lộ vẻ hung quang, hung hăng trừng mắt một thanh, nàng nện bước bốn chân đi xuống lầu dưới, lần nữa đem sáp dầu nhỏ xuống, lần này xông tới ngọn lửa càng thêm hung mãnh, phô thiên cái địa hướng chúng ta đánh tới. Linh lung tiên là không thể nào rút tan nó. Ta liền lấy ra một chương giải oan phủ đánh vào trong lửa, lửa này mầm là quỷ hỏa, có thể thẳng đốt người hồn phách, cho nên chúng ta căn bản là không cách nào tới gần. Nhưng quỷ hỏa cũng là thông qua quỷ khí tạo ra, cho nên có thể đủ hút vào tà khí, giải oan phủ đối với nó có trời sinh tác dụng khắc chế. Thấy linh phủ chui vào trong lửa, ta liền hai tay kết ấn, miệng quát, phá. Nhưng thấy giải oan phủ tại quỷ hỏa bên trong sáng lên một vệt kim quang, thường hực quỷ hỏa giống như là bị gió thổi qua dường như xoay tròn lấy chui vào lá bùa bên trong, lao thái thái trên mặt lần nữa lộ ra ác độc vẻ mặt. Tút, tút, hắc hắc. Nàng khan giọng nói một tiếng, sau đó há mồm đối trong tay ngọn nến thổi một ngụm, ngọn nến cấp tốc bắt đầu hòa tan. Ta nhìn giật mình, trước đó chỉ là mấy giọt sáp dầu liền có thể tạo ra như vậy nồng đậm quỷ hỏa, cái này nếu là đem làm cây nến tất cả đều hòa tan, còn đến mức nào? Lúc này, một thanh bỗng nhiên phóng tới trước trong tay đột nhiên hất lên, linh lung tiên tựa như tia chớp bay ra hùng hăng quất vào vẫn chưa hoàn toàn hòa tan ngọn nến bên trên. Ba, lại là một tiếng vang dọn, lão thái thái trong tay ngọn nến bị rút nát ấy. Người tiện nhân kia, lão thái thái nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân qua lại đổi nhau hướng con rết như thế phóng tới một thanh. Một thanh mặt lạnh lấy sắc, thu hồi linh lung tiên đồng thời từ bên hông rút ra một thanh dao găm băng ra ngoài. Lão thái thái cũng nghiêm túc, chẳng những không có tránh, còn nền cổ nên đón tiếp lấy, nàng hé miệng dùng sắc bén răng cắn dao găm. Hắc hắc, liền chút bản lĩnh này, còn muốn lao thái thái còn muốn nói điều gì, Mục Thanh cũng đã vọt tới trước mặt của nàng, Linh Lung Tiên không biết rõ lúc nào thời điểm cũng đã qua gắt gao quấn ở trên cổ của nàng, không chờ lao thái thái tránh thoát, Mục Thanh liền quả quyết nắm lấy Linh Lung Tiên ra sức nhi kéo một phát. Phốc phốc, lao thái thái đầu trực tiếp bị rìm đoạn rơi trên mặt đất, tận đến giờ phút này, trong miệng của nàng còn cắn cái kia thanh dao găm, Mục Thanh theo trong miệng nàng rút ra dao găm, trực tiếp chém nát nàng quỷ môn, sau đó dùng giấy lụa xoa xoa lưỡi dao, một lần nữa cắm vào bên hông. Quá trình này nhìn như phức tạp, kỳ thực chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, mười phần tiêu sái. Nàng hướng ta cười một tiếng, chúng ta đi thôi. Ân ta nhẹ gật đầu, có thể vừa đi một bước, Mục Thanh lại ngừng lại, ta đầu tiên là sức sở, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên nhìn thấy cái kia không có đầu lao thái thái thân thể giống như bỗng núp đích, túi đầu đi xem, nàng một cái tay bắt lấy Mục Thanh cổ chân. Mục Thanh cũng là sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra? Nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có chút nào do dự, lần nữa rút ra dao găm chặt đứt lao thái thái tay. Nhưng muốn mạng chính là tận đến giờ phút này, quỷ kia lao thái thái thân thể còn tại loạn động, hơn nữa loạn động biên độ so trước đó còn muốn lớn còn muốn kịch liệt, tựa như là một cái sắp chết cá. Mục Thanh bước nhanh đi đến bên cạnh ta, nàng quỷ môn rõ ràng đã bị ta phá, vì cái gì còn chưa ngọn củ tỏi? Ta lắc đầu, cái này thật là có chút quỷ dị, đừng có gấp, nhìn kỹ hắn nói. Kia cá chết như thế thân thể trên mặt đất co rúm trong chốc lát về sau, đột nhiên thẳng tắp dựng đứng lên. Trống không trên bờ vai dịn ra một cỗ đen đặc quỷ máu, ta cảm thấy không thích hợp, lẩm bẩm nói, nàng mọc ra bốn chân, sẽ không dài ra lại một cái đầu a. Tựa như là vì nghiệm chứng lời ta nói, đầu vai của hắn bỗng nhiên phốc phun ra một đại cổ máu, ngay sau đó một quả trần trùng trục đầu liền theo kia vết thương máu chảy rầm rề bên trong một chút xíu đưa ra ngoài. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức cảm thấy rời sông lấp biển giống như buồn nôn. Vài giây đồng hồ công phu, một quả mới đầu liền chui ra, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này không phải lao thái thái, mà là một cái lao đầu. Giống nhau chính là, hắn cũng toét miệng, hướng về phía ta từng đợt cười lạnh. Hắc 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 đại gia ngươi. Thừa dịp hắn còn tới về vặn bẹo cổ tìm cảm giác thời điểm, ta một cái đi nhanh sông đi lên rút ra xích lân kiếm từ trên xuống dưới bổ xuống, toàn bộ quỷ thân trực tiếp bị cắt thành hai nửa, vì để tránh cho hắn ra lại cái gì yêu thiêu thân, ta lại nằm ngang bổ một kiếm. Nhìn xem quỷ thân sốc xếp lão quỷ, trong lòng ta gọi là một thông khoái, nhớ kỹ, lần sau đi ra trước làm chính sự, thiếu tờ mờ, con mụ nó, hắc hắc. Bên cạnh khắc một thanh phốc phốc một chút nở nụ cười, hắn đều bị ngươi cắt thành bốn mảnh, đâu còn sẽ lại có lần tiếp theo. Nói cũng đúng, bất quá cái này điếu quan đình bên trong đồ vật thật đúng là có chút kỳ quái, đầu tiên là những cái kia không có chân nhất bia tượng, hiện tại lại xuất hiện một cái bốn chân hai cái đầu lão quỷ, không biết rõ trên lầu còn có thứ quỷ gì, tóm lại phải cẩn thận. Một thanh lên tiếng, sau đó chúng ta liền bước nhanh đi vào thang lầu trước hướng lầu 2 đi đến. Lần này không tiếp tục xuất hiện thứ gì, ta cùng Mục Thanh đánh lấy đèn tin tại trên bậc thang chuyển qua một chỗ ngoặt về sau liền thuận lợi đi tới lầu 2. Bởi vì không có ánh đèn, cho nên chúng ta vẫn là trước dùng đèn tin bốn phía chiếu chiếu, thật là cái này vừa chiếu ta liền lên một thân nổi da gà, lầu 2 vậy mà ngồi đầy người. Chương 511, nhộng. Băng tầm Bạch Hàn chương 511, nhộng. Băng tầm Bạch Hàn ta dùng đèn tin vừa chiếu, lập tức liền lên một thân nổi da gà, lầu 2 vậy mà ngồi đầy người. Ta lôi kéo Mục Thanh, không có nhường nàng tiếp tục đi vào trong, mà là đứng tại chỗ trước quan sát. Lầu 2 nhìn qua dường như muốn so lầu 1 càng rộng rãi một chút, ở giữa cũng có 3 cây màu đỏ gỗ cây cột, bốn phía bên tường thì là bảy biện một vòng chiếc ghế, mỗi cái ghế bên trên đều ngồi một người, chừng bên trên hơn trăm người. Những người này tất cả đều nghiêng xanh xám mặt, mở to tròn trịa ánh mắt chừng mắt ta cùng Mục Thanh. Bọn hắn mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, sống lưng thật rất thẳng, hai cánh tay quy quy củ củ đặt ở trên đùi, giống như là tượng sát. Đèn tin quang tại trên mặt bọn họ khẽ quét mà qua, lòng ta cũng theo đó nhấc lên. Những người này hảo hảo kỳ quái, các nàng tất cả đều là nữ, hơn nữa cách ăn mặc đặc biệt giống xã hội xưa lão mụ tử, thân thể có một chút cồng kềnh, cuộn lại tóc, một bộ chịu khổ người dáng vẻ. Ta thật sự là có chút chịu không được các nàng hung thần ác sát ánh mắt, thế là không còn đi xem bọn hắn, mà là nhìn về phía chính đối diện. Chính đối diện bày biện một cái rộng lượng giường chiếu trung quanh có một vòng màn tơ, xuyên thấu qua màn tơ có thể nhìn thấy trên giường không có người. Tiểu Nhiên, mau nhìn. Một thanh đống nhiên chỉ vào đỉnh đầu nói rằng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cao cao trên xà nhà thình lình dùng xiềng xích treo một ngụm to lớn quan tài, trên quan tài che kín miếng vải đen. Đang phía dưới thì là kia ba cây màu đỏ cây cột. Đây chính là. Sâu quan tài ta trầm ngâm một câu, Mục Thanh nói rằng, chúng ta muốn tìm điếu quan đỉnh chủ nhân, hẳn là liền ở phía trên trong quan tài, thật là ta nhóm muốn làm sao đi lên đâu. Đi lên là không thể nào, cũng không thể giống như con khỉ bò cây của ta, biện pháp duy nhất là thả quan tài xuống tới. Mục Thanh sững sờ, thả quan tài xuống tới. Vậy phải làm sao? Chúng ta khẳng định là làm cũng được, nhưng là có người có thể làm được nói xong, ta cúi đầu sông huyết tinh thạch nói một câu, đình ca, đi lên xem một chút trên quan tài có đồ vật gì. Thuận tiện nghĩ một chút biện pháp đem quan tài bung ra. Một sợi khói xanh từ trong huyết tinh thạch bay ra, tại đỉnh đầu của ta lượn vòng lấy, bên trong truyền đến âm thanh của Tuyên Vũ đỉnh, chút lòng thành, để cho ta đi lên xem một chút, các ngươi liền ở phía dưới thật tốt đợi. Nói xong, khói xanh liền cong cong quấn quấn hướng xà nhà quan tài lướt tới, nhưng lại tại hắn bay tới một nửa thời điểm, mở tối lầu 2 trong đại sảnh đỗng nhiên bám một chút sáng lên u lục sắc quang. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, lập tức túi đầu nhìn lại, đã thấy bốn phía trên mặt tường không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một vòng đèn lồng. Những này đèn lồng ngay tại kia một vòng người đang ngồi trên đỉnh đầu. Mỗi ngọn đèn lồng bên trong đều đốt lục u u ngọn lửa, không chỉ có đem bốn phía chiếu một mảnh âm lục, càng là đem những cái kia lão mụ tử mặt chiếu thành lục sắc. Trước mắt không hiểu thấu xuất hiện một vòng lục sắc mặt mò, cũng đều trừng trong mắt nhìn chằm chằm chúng ta, dù là ta thường thấy quỷ yêu, tại cái này đột nhiên xuất hiện một khắc vẫn là không tự chủ lên một lớp da gà. Cẩn thận miệng ta bên trên nói như vậy, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Tuyên Vũ Đỉnh, kết quả phát hiện Tuyên Vũ Đỉnh hóa thành khói xanh qua lại tán loạn, bất kể thế nào phiêu chính là không có cách nào tới gần kia quan tài. Phản phất tại chúng ta cùng sâu quan tài ở giữa có một đạo nhìn không thấy bình chướng, cản trở đường đi của hắn. Mẹ nó, thứ quỷ gì ngăn trở lão tử đường? Tuyên Vũ Đỉnh khó chịu mắng, chỉ thấy hắn không ngừng mà va đập vào kia nhìn không thấy bình chướng, có thể vô luận như thế nào cố gắng chính là vô hiệu. Ta vốn là muốn giúp hắn một chút, có thể bên tai chợt truyền đến soạt một thanh âm vang lên, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia nguyên bản ngồi trên ghế lao mụ tử nhóm tất cả đều đứng lên. Các nàng chậm rãi xoay người, khoe miệng tỉnh bơ tuét ra một vệt đường cong. Ta từ bên hông rút ra câu hồn, khóa, cũng không quay đầu lại nói với một thanh, cầm vũ khí, chúng ta đến tốc chiến tốc thắng. Ân. Một giây sau những cái kia lão quỷ nhóm tất cả đều nện bước tiểu thoái bộ, khẽ vấp hướng chúng ta vào tới, ta đang muốn động thủ, đã thấy tại các nàng sau lưng dâng lên một mảnh xanh mơn mởn đèn lồng. Đèn lồng phi tốc bay tới tại đỉnh đầu chúng ta vỡ ra, vô số lục sắc lưu hỏa quay đầu rơi xuống. Cẩn thận. Ta nói thầm một tiếng không ổn, một mạch đánh ra 7 cái giải ban phủ, lá bùa xoay chuyển sáng lên số đạo kim quang, điên cuồng hấp thu rơi xuống ngọn lửa, có thể lưu hỏa thật sự là nhiều lắm, căn bản là hút không đến. Có chút cá lọt lưới không thể tránh khỏi rơi vào trên người của ta, đau ta run lập cập. Hai người chúng ta bất đắc dĩ tránh chuyển xê dịch tránh né lấy như mưa rơi lưu hỏa, có thể trốn không có mấy lần, bờ vai của ta liền chuyển đến một hồi toàn tâm đau, quay đầu nhìn lại, một cái lão mụ tử đã là ghé vào đầu vai của ta, mở ra tràn đầy hắc nha miệng cắn bờ vai của ta. Lão bất tử, ta mắng to một tiếng, một tay kết ấn vô tới. Lão mụ tử gào thét một tiếng ngửa đầu ngã xuống đất, có thể lập tức lại có một cái khác đánh tới, một bên khác, một thanh một tay vung lấy linh lung tiên, một tay cơ dao găm không ngừng mà chém giết quật lấy những cái kia lão quỷ, vẫn còn đến tránh né đỉnh đầu lưu hỏa. Thấy tình huống như vậy, ta lập tức cầm ra một thanh đồng đậu tử đánh ra ngoài, đồng đậu tử giữa không trung nhau nhau bạo liệt, tràn ra khói đen hóa thành từng đạo quỷ ảnh lao thẳng tới bên cạnh ta lão quỷ mà đi, đây cũng là tát đầu thành binh. A. Đột nhiên, một thanh hét thảm một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, nàng hai cái đùi cùng hai cái cánh tay bị hai cái lão quỷ ôm thật chặt, tất cả đều há mồm cắn vào làn da của nàng, bất luận một thanh thế nào vùng đều thoát không nổi. Trên trời tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu quỷ thần kinh, chư thần mạn thấy cúi đầu bái, ác sát gặp chi đi không ngừng. Phá. Ta thật nhanh đánh ra ba tấm linh phủ, lá bùa bay ra lơ lửng tại một thanh quân thân. Theo huyền đăng chú đọc xong, linh phủ đồng thời bắn ra kim quang, đem bốn cái lão quỷ đánh hồn phi phách tán. Có thể cứ việc dạng này, trung quanh vẫn là lại mấy chục con lão quỷ không ngừng đánh tới. Nếu như cùng các nàng rông dài, không chỉ có hao phí thể lực, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, một thanh đi vào bên cạnh ta, tiểu nhiên, ngươi đi giúp Tuyên Vũ Đỉnh, nơi này giao cho ta. Ngươi thụ thương, xử lý như thế nào được? Nàng cười cười, yên tâm, ta có vũ khí bí mật. Nói xong, một thanh theo trong ba lô lấy ra một cái ống trúc, thấy một lần cái này ống trúc, ta thoáng chốc liền hiểu cái gì. Nàng mở ra ống trúc, một mực màu trắng tẩm từ bên trong bỏ tới trên tay của một thanh, Bạch Hàn, nơi này tất cả đều là quỷ, ngươi có thể ăn non nê. Nếu không phải một thanh, ta kém chút liền quên Bạch Hàn chính là tên băng tạm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bạch Hàn một mực tại tu luyện, ta đã mấy tháng chưa thấy qua nàng. Yên tâm đi. Băng tẩm trong miệng truyền đến thanh âm của một thiếu nữ. Một thanh đem băng tẩm để dưới đất, chỉ thấy nó nhẹ khẽ vẫy một cái thân thể, trong miệng đống nhiên phun ra mấy chục đạo tơ tằm mặc dù mảnh, nhưng lại giống như là đao như thế phốc 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 một mạch đâm xuyên qua 10 cái lao quỷ quỷ môn. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh tiếng kêu rên liên hồi, ta nhìn gọi thẳng đã nghiền. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, tơ tằm không chỉ có xuyên thủng lão quỷ quỷ môn, còn đem Bạch Hàn chính mình bao bao thành một người to lớn động.